Chương 1632, không biết trái ác quỷ, 2, chương 1632, không biết trái ác quỷ, 2, khô khụ. Bị giấm túi bao phủ càng là khổ không thể tả, hắn bị cái kia cỗ tanh tưởi sặc đến kịch liệt ho khăn lên, nước mắt cùng nước mũi đều bị ho ra. Bao kéo như cái mông hỏa như thế, nhanh chóng lao ra cái kia cỗ khiến người buồn nôn giấm túi phạm vi. Hắn miệng lớn thở hổn hển, phản phất mới vừa từ một cơn ác mộng bên trong chạy trốn ra ngoài như thế, tham lam mút vào xung quanh không khí mới mẻ. Cha. Bao âm thanh mang theo một tia khóc nức nở. Kệ xạ hắn bắt nạt ta. Hắn một bên hô, một bên dùng tay chỉ vào kệ xạ, đầy mặt đều là oán ức cùng bất mãn. Xí Lộc nghe được nhi tử khóc lóc kể lể, lập tức đưa mắt tìm đến phía kệ xạ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất mãn. Kệ xạ thấy thế, bất đắc dĩ nhún vai một cái, mở ra hai tay, biểu thị chính mình cũng rất vô tội. Ai nhường hắn muốn cho chúng ta ăn giấm túi đây? Kệ xạ không chút khách khí phản bác. Này có thể không phải lỗi của ta nha, còn không phải là bởi vì các ngươi vẫn đang chê cười ta. Bao tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tức giận bất bình nói rằng: "Ha ha, chẳng lẽ không buồn cười sao?" Kệ xạ nghe xong, không chỉ không có thu lại, ngược lại cùng người chúng quanh đối diện một chút, mọi người đều không hẹn mà gặp nở nụ cười. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bao kéo lửa giận càng vượng, nhưng hắn lại thực sự không tìm được cái gì tốt biện pháp đến phản bác, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm cha, hy vọng hắn có thể vì chính mình làm chủ. Xí Lộc xem hình ảnh trước mắt, vội vã đi ra điều đình: được rồi, đừng ầm ĩ đi. Ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm, đem bên trong cơ thể ngươi trái ác quỷ tách ra ngoài. Ta ngược lại thật ra cảm thấy này viên trái ác quỷ rất lợi hại à, liền cha ngươi cường giả như vậy đều muốn đối với nó nhượng bộ lui binh, nó khẳng định rất thích hợp bảo kẹo. Kệ xa ở một bên chen miệng nói, trong giọng nói còn mang theo một chút trêu chọc. Ngươi, bảo kẹo đầy mặt vẻ giận dữ, tức giận đến cả người run, hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đối phương, dường như muốn phun ra lửa như thế. Ngay ở giữa hai người bầu không khí càng căng thẳng, mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên thời điểm, đột nhiên, một cái lạnh lạnh mà âm thanh uy nghiêm vang lên. Này một tiếng như cảnh tỉnh, nhường nguyên bản Dương cung bạc kiếm hai người cũng không khỏi chấn động. Bọn họ quay đầu, chỉ thấy ẹ tịt mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn bọn họ. Lời nói của nàng tuy rằng ngắn gọn, nhưng cũng mang theo một loại không thể nghi ngờ sức mạnh, đem giữa hai người mũi thuốc súng mạnh mẽ ép xuống. Xí Lộc thấy thế, hắn vô vương bảo kéo vai, ngựa khí hỏa hoan nói rằng: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đem rắm trái cây chóc ra đi ra ngoài." Dứt lời, hắn xoay người hướng về phòng thí nghiệm phương hướng đi đến, bảo kéo lập tức đi theo. Dọc theo đường đi, Xí Lộc tận lực tránh khỏi đoàn kia giấm túi, để tránh khỏi bị xung đến. Nhưng mà bảo kéo giấm túi thực sự là quá lợi hại, cái kia cỗ tanh tưởi phảng phất chỗ nào cũng nhúng tay vào, cho dù bọn họ đã tận lực rời xa, mùi vị đó vẫn là quanh quẩn ở xung quanh, kéo dài không tiêu tan. Đi, chúng ta cũng đi xem. Kệ xạ thấy cha mang theo kéo đi ra, lập tức không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi theo. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập đứng dậy, theo sát phía sau. Mọi người xuyên qua tấm gương thế giới, đi tới căn bệnh phòng thí nghiệm bí mật ở trong. Nơi này tia sáng sáng rực, bốn phía bày ra các loại hình thù kỳ quái máy móc cùng thiết bị, cho người một loại thần bí mà cảm giác bị đè nén. Kệ xạ cỡ lão mang kéo đi chọc ra trái ác quỷ. Xí Lộc vừa thấy được kệ xạ cỡ lão, liền không chút khách khí trực tiếp phân phó nói. Kệ xạ cỡ lão hiển nhiên không có dự liệu được Xí Lộc sẽ như vậy trực tiếp, hắn thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, vội vã đáp: "Là, bảo kéo thiếu gia, mời đi theo ta." Dứt lời, hắn xoay người ở mặt trước dẫn đường, bảo thì lại theo ở phía sau, đi vào trái ác quỷ chọc ra dụng cụ bên trong. Bảo kéo lặng lặng nằm ở khoang thí nghiệm bên trong. Đứng ở khoang thí nghiệm bên cạnh kệ xạ cỡ lão mặt không hề cảm xúc ấn xuống nút bấm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa máy cấp tốc hợp lại, đem chăm chú đóng kín ở bên trong. Tiếp theo, một cỗ màu trắng sương mù từ khoang thí nghiệm dưới đáy bốc lên, dường như một đoàn kẹo đường giống như đem hoàn toàn bao phủ trong đó. Này đoàn sương trắng dày đặc mà dày nặng, từ ngoại giới căn bản là không có cách nhìn thấy kẹo bóng người, phản phất hắn đã biến mất ở trên thế giới này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người sốt sáng mà nhìn chằm chằm khoang thí nghiệm, trong lòng yên lặng cầu khẩn tất cả thuận lợi. Hơn nửa canh giờ qua đi, này dài lâu chờ đợi rốt cục nên đón điểm cuối. Đột nhiên, khoang cửa từ từ mở ra, bảo chậm rãi từ bên trong đi ra. Cứ việc giấm giấm trái cây đã thành công từ trên người hắn chóc ra đi ra ngoài, nhưng sắc mặt của hắn như cũ âm u đến đáng sợ, phảng phất bị một tầng mây đen bao phủ. Mới vừa phát sinh chuyện này, đối với Bèo tới nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Mà này cơn ác mộng, e sợ sẽ trở thành hắn một đời đều không thể trốn tránh chỗ bẩn. Càng biết bắt là, chuyện này rất có thể sẽ trở thành dọc kỳ phéo lờ gia tộc cho cười, bị mọi người ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Nghĩ tới đây, Bèo tâm tình càng nặng nề, hắn cảm giác mình phảng phất thành một cái bị toàn thế giới cười nhạo rồ kẻ. Xí Lộc chú ý tới tâm tình biến hóa, hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn kệ xạ cùng mọi người khác, quyết định vẫn là muốn giữ gìn một hồi kẹo mặt mũi. Khu cụ, tốt, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Không ai từng nghĩ tới cái kia viên trái ác quỷ dĩ nhiên sẽ là giấm giấm trái cây, này hoàn toàn là cái bất ngờ. Sau đó, chuyện này ai cũng không nên nhắc lại. Xí Lọt âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người dồn dập gật đầu hẳn là, biểu thị tuyệt đối sẽ không lại nói tới chuyện này. Ở bực này chờ trong nửa giờ, Xí Lọt cũng đã nhiều lần nhắc nhở qua bọn họ, muốn chú ý ngôn từ, không nên để cho kẹo lung túng. Lần này, hắn đứng ở Bèo trước mặt, trình trọng việc ưng thuận hứa hẹn. Khi thấy ca ca các tỷ tỷ dồn dập làm ra bảo đảm sau, Bèo sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút. Xí Lộc nhìn chăm chú vào Bèo, lời nói ý vị sâu xa hỏi: "Bèo, ngươi thật còn muốn tuyển chọn những kia không biết trái ác quỷ sao? Ngươi muốn biết, lựa chọn những này không biết trái ác quỷ ý vị như thế nào? Tiếp đó, ngươi thu hoạch đến năng lực có lẽ sẽ trở nên càng thêm ly kỳ quái lạ." Bao Béo nghe được xí lọt, không khỏi thoáng do dự một chút. Nhưng mà, vẻn vẹn là trong nháy mắt, một cố kiên định niềm tin như ngọn lửa ở trong lòng hắn dấy lên. "Cha, ta quyết định tiếp tục thử nghiệm những kia không biết trái ác quỷ." Bao không chút do dự mà hồi đáp, tiếng nói của hắn tràn ngập quyết tâm cùng dũng khí. Xí lọt nhìn kỹ nhi tử, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Hắn khẽ gật đầu, biểu thị đối với quyết định tôn trọng. "Đã như vậy, cái kia liền ở ngay đây ăn đi. Nếu như được năng lực không lý tưởng, chúng ta có thể lập tức thay đổi." Xí lọt nói, từ pháo đài vòng tay bên trong lấy ra một viên khác màu vàng nhạt trái ác quỷ. Chương 1633, không biết trái ác quỷ, 3, chương 1633, không biết trái ác quỷ, 3, làm Hẹo nhìn thấy lại viên màu vàng trái ác quỷ thời điểm, trong lòng nhất thời dâng lên một trận bóng mờ. Hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, này sẽ không là trong truyền thuyết phân phân trái cây đi. Cứ việc trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là đưa tay tiếp nhận lại viên màu vàng nhạt trái ác quỷ. Nay cũng khó trách Hẹo sẽ như vậy nghĩ, dù sao hắn nhưng là từng có đau đớn thê thảm giáo hơn a. Trước ăn qua cái mông trái cây, cái kia cố khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị đến nay còn quanh quẩn ở trong lòng hắn, nhưng hắn đối với hết thảy tương tự trái ác quỷ đều sản sinh sợ hãi thật sâu cùng bóng mờ. Làm hắn từ cha trong tay tiếp nhận lại viên màu vàng nhạt trái ác quỷ thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt chống cự cảm giác. Nhưng mà, do dự một lúc sau khi, Bao Béo vẫn là khẽ cắn răng, quyết định thử một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một há mồm ra, một cái cắn ở nải viên trái ác quỷ lên. Trong nháy mắt, một cỗ sốt ruột mùi hôi thối dường như một dòng lũ lớn giống như vọt vào Béo khoang miệng, mùi vị đó quả thực làm cho người ta buồn nôn. Bao Béo vẻ mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên, phản phất gặp to lớn thống khổ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cố nén tiếp tục nhai, nghiền ngẫm nải viên trái ác quỷ, bởi vì hắn biết, nếu như không đem nó ăn xong, cố gắng trước đó liền đều vô phí. Liên tiếp ăn hai viên trái ác quỷ sau, Bao cảm giác mình đầu lưỡi đã hoàn toàn bị phá hủy. Này trái ác quỷ mùi vị, liền như là một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ xuyên hắn linh hồn, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Xì xì, trái ác quỷ mùi vị có thể thật là khiến người ta khó có thể chịu được a. Một bên kệ xạ nhìn ở thống khổ dáng vẻ, không khỏi nghĩ lên chính mình lúc trước ăn trái ác quỷ cảm thụ, không khỏi gò má vừa kéo. Rất nhanh, Bao Béo lại như hoàn thành nhiệm vụ như thế, vội vội vàng vàng mà đưa tay bên trong trái ác quỷ toàn bộ nuốt vào. Lúc này, Xí Lộc vô cùng chi kỷ đưa lên một ly sữa bò, hy vọng có thể trợ giúp hóa giải một chút cái kia đáng sợ mùi vị. Bao tiếp nhận sữa bò, không chút do dự mà rót vào trong miệng. Nhưng mà, lần này, hắn cũng không có như trước như vậy nuốt xuống, mà là trực tiếp đem sữa bò phun đến một bên trong thùng rác. Hiển nhiên, cái kia trái ác quỷ dư vị đã nhường hắn đối với bất kỳ đồ ăn đều mất đi hứng thú. "Hô, thật buồn nôn." Bao Béo đầy mặt chán ghét nói, vẻ mặt của hắn vặn vẹo đến nhường người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Một bên Xí Lọt thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. "Nhanh cảm thụ một chút năng lực mới đi." Xí Lọt cười nói, trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi. Bao Béo nghe Xí Lọt, do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Có điều lần này, hắn hiển nhiên không giống mới vừa như vậy lỗ mãng, mà là trở nên đặc biệt cẩn thận. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ trong thân thể biến hóa. Nếu như trong quá trình này xuất hiện bất kỳ không tốt phản ứng, Bao Béo lập tức chặt đứt cùng trái ác quỷ liên hệ. Dù sao, hắn cũng không muốn chính mình thật biến thành một cái nhường người buồn nôn tồn tại. Đặc biệt là làm hắn nghĩ tới nải viên trái ác quỷ có thể là trong truyền thuyết phân phân trái cây thời điểm, trong lòng càng là tràn ngập hoảng sợ. Nhưng mà, may mắn là, Bao Béo lo lắng cũng không có trở thành sự thật. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy thân thể từ từ trở nên mềm mại lên, phản phất mất đi nguyên bản xương cốt cùng bắp thịt kết cấu. Tiếp theo, làn da của hắn cũng bắt đầu biến sắc, từ nguyên bản màu da dần dần chuyển biến thành một đoàn tươi đẹp màu vàng, lại như một khối to lớn bọ biển. Đây là bọ biển. Xí Lọt trợn to hai mắt, nhìn trước mắt Bao Béo. Hắn cảm thấy Béo dáng vẻ hiện tại phi thường nhìn quen mắt, hình như là hắn kiếp trước xem qua một cái nào đó phim hoạt hình bên trong nhân vật chính, bọ biển bảo bảo. Đây rốt cuộc là hệ ZOAN hay là hệ vạ rẹ mẹ si ạ trái ác quỷ đây? Một bên mù chữ kệ xạ tò mò mở miệng hỏi. Những người khác nghe vậy, cũng đều dồn dập lắc đầu, biểu thị không cách nào phán đoán. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói, Tesla đột nhiên mở miệng nói, "Ta cảm thấy đây là thuộc về hệ vạ rẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ ở trong siêu nhân thể." "Hệ vạ rẹ mẹ xì ạ?" Nghe được Tesla, những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên hiện tại Bao Béo, muốn nhìn một chút cái này năng lực mới đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Bọ biển nắm giữ năng lực gì? Chẳng lẽ là hút nước? Kệ xạ đầy mặt nghi ngờ tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, hắn liền bước nhanh đi tới Béo bên cạnh, vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một hồi Béo cánh tay. Này một màn có thể gây bớm, và cánh tay xúc cảm dĩ nhiên cùng bọn biển giống như lúc. Kệ xạ thấy thế, trong lòng càng hiếu kỳ, đơn giản dùng sức nắm một hồi, chỉ thấy cánh tay lại như bọn biển như thế, trong nháy mắt bị nắm đến lõm luôn xuống dưới. Không chỉ như vậy, kệ xạ thậm chí còn thử đem cánh tay gấp lên, nhưng mà khiến người kinh ngạc là, Bao Béo đối với này dĩ nhiên không phản ứng chút nào, phản phất hắn cánh tay thật biến thành một khối mềm mại bọ biển. Ngươi này năng lực đúng là nhường ta nghĩ tới trước nhìn thấy cái kia mũ dâm phi, có điều ngươi này năng lực không sánh bằng phi a, nhân ra chí ít còn có thể kéo dài thân thể đây, ngươi này nhiều lắm chính là nhường thân thể của mình biến mềm mà thôi. Kệ xạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng. Bao Béo nghe kệ xạ, tuy rằng trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu biểu thị tán đồng. Dù sao, bọ biển chủ yếu tác dụng đơn giản chính là mềm mại cùng hút nước bành trướng, ở thực tế ứng dụng bên trong xác thực không có tác dụng quá lớn, càng khỏi nói ở trong chiến đấu có thể có ưu thế gì. Ai, liên tiếp ăn hai cái vô dụng trái cây. Bao không khỏi thở dài nói, đầy mặt đều là ủ rũ cùng ảo não. nay có cái gì quá mức, ngược lại có thể chọc ra mà. Kệ xạ không phản đối, khoát tay áo một cái, an ủi. Một bên xì lọ cũng lên tiếng phụ họa, gật đầu biểu thị tán thành. Xác thực, bọn biển trái cây năng lực xác thực khá là vô bổ, so sánh với đó, cái khác một ít mạnh mẽ trái cây năng lực hiển nhiên càng có sức hấp dẫn cùng tính thực dụng. Bảo chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm. Hắn từ từ nằm tiến vào trái ác quỷ chọc ra dụng cụ bên trong, nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị nên tiếp sau đó chọc ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, chọc ra dụng cụ ánh đèn rốt cục tắt. Bảo chậm rãi mở mắt ra, cảm giác thân thể của mình như là bị dốc giống như thế, suy yếu cực kỳ. Hắn khó khăn từ chọc ra dụng cụ bên trong bò ra ngoài, bước chân có chút lảo đảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã trồng bó. Si Lộc đứng ở một bên, lo lắng nhìn vào kẹo. Hắn chú ý tới sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng không khỏi dâng lên một cô lo lắng. Cứ việc hắn biết cái này chọc ra dụng cụ cũng sẽ không với thân thể người tạo thành mãi mãi thương tổn, nhưng liên tiếp 3 lần chọc ra trái ác quỷ, đối với thân thể tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn gánh nặng. Chương 1634, không biết trái ác quỷ, 4, chương 1634, không biết trái ác quỷ, 4, Bảo Kẹo, ngươi cảm giác thế nào? Có muốn hay không nghỉ ngơi trước mấy ngày, các loại thân thể khôi phục một ít lại chọc ra còn lại cái kia viên trái ác quỷ? Xì Lọc thân thiết hỏi. Bảo Kẹo lắc lắc đầu, tiếng nói của hắn có chút khẳng hạn, cha, không cần lo lắng, ta còn chịu được. Liên còn lại dưới một viên cuối cùng trái ác quỷ, ta trực tiếp ăn đi nó liền tốt, không cần phiền toái như vậy. Xì Lọc nhìn ở ánh mắt kiên định, biết hắn đã quyết định. Hắn bất đắc dĩ gật gù, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng Hẹo quyết định. Xì Lọc cẩn thận từng ly từng tí một từ pháo đài vòng tay bên trong lấy ra một viên cuối cùng không biết trái ác quỷ, này viên trái cây chính là lúc trước ở trong tay nắm chặt cái kia một viên. Xì Lọc sở dĩ đem nó lưu đến cuối cùng, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn lấy ra, mà là bởi vì hắn đối với này viên trái ác quỷ có một loại mơ hồ cảm giác, cảm thấy nó không tầm thường. Như Xí Lọc cường giả như vậy, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã đạt đến thông thiên triệt địa cảnh giới, đối với chung quanh sự vật năng lực cảm nhận bén nhạy dị thường. Bởi vậy, làm hắn lần thứ nhất tiếp xúc được nảy viên trái ác quỷ thời điểm, cũng cảm giác được nó khác với tất cả mọi người. Cái cảm giác này liền như là một loại bản năng trực giác, nhường Xí Lọc tin chắc nảy viên trái ác quỷ nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó to lớn bí mật hoặc là sức mạnh. Giờ khắc này, Xí Lọc rốt cục đem nảy viên trái ác quỷ hiện ra ở trước mắt. Nó mặt ngoài hiện ra một loại nhợt nhạt màu xanh lam điểu, phảng phất là bị hải dương màu sắc nhuộm dần, cho người một loại thâm thúy mà cảm giác thần bí. Quả táo đỉnh chót cuốn quanh một cái rễ râu dài, trong đó một đầu tương đối tráng kiện mà ngắn nhỏ, một đầu khác thì lại có vẻ tinh tế mà uốn lượn, dường như một đạo xoay quanh màu đen đường nét. Cây này râu dài lên màu đen hoa văn hiện ra chữ tình hình, lít nha lít nhít trải rộng ở trái cây toàn thân, như cổ xưa đồ đằng như thế, để lộ ra một loại thần bí mà cổ xưa khí tức. Bảo tiếp nhận này viên không biết trái ác quỷ, hắn tay khẽ run, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ức chế kích động, muốn lập tức đem nó ăn đi. Này viên trái ác quỷ tỏa ra đặc biệt khí tức, nhường Hẹo vì đó mê. Hắn nhìn chăm chú này viên trái cây, phản phất có thể xuyên thấu qua nó biểu bì nhìn thấy bên trong ẩn chứa không biết sức mạnh. Nếu như ngươi đúng là ta số mệnh an bài muốn ăn đi trái ác quỷ, như vậy xin mời thể hiện ra ngươi cái kia vô cùng mạnh mẽ năng lực đi. Bảo Kẹo nhẹ giọng nỉ non, phản phất trong tay hắn trái ác quỷ có thể nghe hiểu lời nói của hắn như thế. Lời còn chưa dứt, Bảo không chút do dự mà há mồm ra, mạnh mẽ hướng trong tay trái ác quỷ cắn. Nhưng mà ngay ở hắn cắn xuống trong nháy mắt, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được buồn nôn cảm giác như thủy triều xông lên đầu. Loại này buồn nôn cảm giác cũng không phải là đến từ trái ác quỷ mùi vị, mà là một loại thẳng tới linh hồn căm ghét, thật giống như hắn mới vừa nuốt vào trên đời này buồn nôn nhất đồ vật như thế. Cái cảm giác này là mãnh liệt như thế, cho tới khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn và béo lên. Mặc dù như thế, Bảo Kẹo cũng không có dừng lại, hắn cố nén cái kia khiến người buồn nôn cảm giác, tiếp tục cắn xuống chiếc thứ hai, cái thứ ba. Mỗi miệng vừa hạ xuống, loại kia đối với linh hồn xung kích đều càng mãnh liệt, bản thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng ở ăn năm thanh sau, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng sự đau khổ này, đột nhiên túi người xuống, kịch liệt nôn ra một trận. Cái kia cố buồn nôn cảm giác dường như một dòng lũ lớn ở cổ họng của hắn bên trong cuộn cuộn, hầu như muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Bảo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cảm giác mình phảng phất sắp chết như thế. Một bên Xì Lọ thấy cảnh này, vội vàng xông lên phía trước, nhẹ nhàng đánh ở phía sau lưng, thân thiết nói rằng, nếu như thực sự ăn không vô coi như xong đi, ăn một miếng cũng đầy đủ. Nghe được Xì Lọ khuyên can, Bảo còn đến không kịp đáp lại, một bên kệ xả mới vừa muốn mở miệng, nhưng mà hắn còn không nói ra, một cỗ ác liệt sát khí đột nhiên từ hắn sau lưng kéo tới, nhường hắn cả người run lên, trong nháy mắt ngậm miệng lại. Etith một mặt bất mãn mà chừng kệ xa một chút, quát lớn, vào lúc này cũng đừng lại giàn vật lung tung. Nàng âm thanh lạnh như băng, nhường người không rét mà run. Bảo thì lại hoàn toàn không để ý đến Etith, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở trong tay cái kia còn sót lại hơn một nửa trái ác quỷ lên. Hắn cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng lung lay đầu. Một lát sau, Bảo tự lẩm bẩm, vẫn là đem nó toàn bộ ăn đi đi, như vậy thì sẽ không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Dứt lời, hắn há mồm ra, không chút do dự mà hướng về còn lại trái ác quỷ tát tới. Mỗi cắn một cái, Bảo khuôn mặt liền trở nên càng ngày càng dữ tợn, hắn tựa hồ ở dùng hết khí lực toàn thân đi nhai, nghiền ngẫm cùng nuốt nảy viên trái ác quỷ. Theo trái cây không ngừng vào bụng, Bảo thân thể cũng bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Đầu tiên là phía sau lưng hắn, đột nhiên bốc lên từng cây dữ tợn gai nhọn, những này gai nhọn xem ra vô cùng sắc bén, nhưng người sợn cả tóc gáy. Mắt thấy tình cảnh này, Xí Lọ chậm rãi lui về phía sau, không tiếp tục áp sát Bảo Kẹo. Tiếp theo, và hai chân cũng bắt đầu phát sinh dị biến, chúng nó trở nên càng ngày càng thô to, hơn nữa trên chân còn bao trùm một tầng dày đặc vậy, nhìn qua lại như rùa đen chân như thế. Không chỉ như vậy, hắn thân thể cũng bị một tầng cứng rắn mai rùa chăm chú bao vây lấy, mai rùa sau lưng còn rỗi ra từng đạo dường như bụi gai như thế gai nhọn. Mà nhất khiến người kinh ngạc là, ở phía sau cái mông, dĩ nhiên xuất hiện một cái thật dài rắn. Này điều rắn chăm chú địa bàn chuyển ở lưng rùa lên, không ngừng phun ra lời rắn, phản phất đang cảnh cáo người chung quanh không nên tới gần. Đặc biệt là xí lọ lúc này ngay ở hẹo phía sau. Cái kia màu đen trường xà không ngừng hướng về xí lọ phun ra lời rắn, phản phất đang cảnh cáo xí lọ không nên tới gần. Mà thân thể nhưng như thổi bóng bay như thế, không ngừng bành trướng, đồng thời còn đang phát sinh biến hóa kinh người. Hắn nhắm chặt hai mắt, không chút do dự mà đem cuối cùng một cái trái ác quỷ nuốt vào trong bụng. Liên ở trong nháy mắt này, bảo thân thể như là bị một cỗ sức mạnh to lớn xung kích, đột nhiên run rẩy lên. Làn da của hắn bắt đầu rạn nứt, bắp thịt dường như bị xé rách như thế, xương cốt cũng phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Nhưng mà, này cũng không phải thống khổ biểu hiện, mà là một loại thuế biến quá trình. Theo thời gian trôi đi, bảo thân thể từ từ đình chỉ run rẩy, thay vào đó là một loại khiến người chấn động biến hóa. Hắn đầu dĩ nhiên biến thành một cái to lớn đầu rồng, trên trán sinh trưởng ra một đôi sắc bén hai sừng, hai mắt dường như hàn tinh hoặc nhật nguyệt như thế, lập lòe trí tuệ cùng uy nghiêm ánh sáng. Hắn tứ chi biến đến mức dị thường trắng kiện, giống như cây cột chống trời, mỗi một ngón tay cùng ngón chân đều dài ra sắc bén móng vuốt, đầu ngón tay vô cùng sắc bén, phản phất có thể dễ dàng xé rách nham thạch. Chương 1635, Huyền Vũ trái cây, 1, chương 1635, Huyền Vũ trái cây, 1, làm hắn cất bước thời điểm, mặt đất đều sẽ bởi vì hắn trọng lượng mà hơi rung động. Và phần lưng bao trùm một tầng cứng rắn mai rùa, trên mai rùa hoa văn như ẩn như hiện, tựa hồ ẩn hàm bắt đầu tinh ảnh hoặc phù văn cổ xưa, những này hoa văn không chỉ cùng thiên văn có quan hệ, còn cùng bói toán có vô số liên hệ. Mai rùa độ dày như là bản thạch, mặt trên hoa văn rắc rối phức tạp, giống như thiên địa kinh vĩ hoặc bát quái phù văn, tượng trưng mạnh mẽ phòng ngự cùng bất hủ sức sống. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, ở trên mai rùa lại vẫn cộng sinh một cái đầu rắn. Cái này đầu rắn hơi phun ra lưỡi, cùng đầu rùa con mắt lẫn nhau hô ứng, cho người một loại thần bí mà lại uy hiếp cảm giác. Thân rắn cùng đôi rắn chăm chú quấn quanh ở rùa thể lên, hoặc là chiếm giữ ở mai rùa bên trên, vậy chặt chẽ sắp xếp, lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Đôi rắn cùng đầu rắn đầu đuôi lẫn nhau hàm, hình thành một loại đặc biệt động thái cân bằng. Bảo thân thể toàn thân hiện ra một loại thâm thúy màu đen, phản phất có thể hấp thu xung quanh tia sáng. Ở trên người hắn còn tỏa ra nồng nặc thủy nguyên tố cùng đại địa chi lực, những sức mạnh này đan xen vào nhau, làm cho không khí chung quanh hắn đều trở nên ướt tắt lên. Ngoài ra, bảo quanh thân thường thường bao phủ một tầng hơi nước hoặc u quang, này không chỉ thể hiện hắn đối với âm dương công chế, càng ám chỉ hắn có thể tự do thông hành ở minh gian thần tính. Đây là Huyền Vũ. Xí lọt thất thanh hô, âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin khiếp sợ. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt bảo kẹo, bởi vì hắn phát hiện kẹo giờ khắc này rằng dấp, dĩ nhiên cùng hắn kiếp trước biết rõ Huyền Vũ giống như lúc. Những người khác cũng bị xì lọt tiếng kinh hô hấp dẫn, dồn dập đưa mắt tìm đến phía bảo kẹo. Trong phút chốc, toàn bộ tình cảnh đều yên tĩnh lại, chỉ có mọi người kinh ngạc tiếng hít thở liên tiếp. Lúc này bảo kẹo hoàn toàn không giống như là nguyên lai hắn. Hắn quanh thân nổi lên một tầng hào quang nhàn nhạt, phản phất bị một tầng sức mạnh thần bí bao phủ. Tầng này ánh sáng làm cho hắn xem ra giống như đến từ một thế giới khác, tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục thần tính. Cái cảm giác này là mãnh liệt như vậy, cho tới nhường người căn bản là không có cách đem trước mắt cái này hình tượng cùng trong ngày thường Eo liên hệ tới. Nếu như không phải tận mắt nhìn Eo biến thành hiện tại bộ dáng này, e sợ không ai có thể nhận ra hắn. Đối với những kia nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cao thủ tới nói, bọn họ càng quen thuộc ở trao đổi hơi thở đến phân biệt một người thân phận. Bởi vì con mắt thường thường sẽ bị biểu tượng lừa dối, mà khí tức nhưng là một người bản chất thể hiện. Nhưng mà, giờ khác này tỏa ra khí tức, lại làm cho những cao thủ này nhóm đều cảm thấy nghi hoặc. Hơi thở của hắn đã dày nặng lại nhu hòa, cho người một loại không cách nào diễn tả cảm giác, thật giống như đứng ở trước mặt mọi người cũng không phải một người bình thường, mà là một cái thần thoại bên trong thần linh. Mà lúc này bảo kẹo nhắm chặt hai mắt, không phản ứng chút nào, liền như là ngủ say như thế. Hắn cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ chính trải qua một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, nhưng cũng hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Ha 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 ha! Xì lọt tiếng cười như sấm nổ, ở trong không khí vang vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe được hắn vui sướng. Con mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm trước mắt bảo kẹo. Không nghĩ tới à, này viên trái ác quỷ dĩ nhiên là hệ ZOAN viễn thu trùng quy quy trái cây Huyền Vũ hình thái. Xì lọt âm thanh bên trong tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Xì kỳ a xì kỳ, ngươi chết nhiều năm như vậy, không nghĩ tới trả, còn cho ta lưu cái lễ lớn như thế vậy. Này viên trái ác quỷ chính là lúc trước kẻ xạ giết xì kỳ sau khi cùng Tesla ở xì kỳ xào huyệt bên trong phát hiện cũng mang về. Bởi cái này nguyên nhân đặc thù, xì lọt vẫn đem nó cất giấu đến nay, không có như đối xử cái khác trái ác quỷ như vậy, tùy ý ban thưởng cho thuộc hạ. Dù sao, xì lọt đã thu gom trái ác quỷ dài đến 30-40 năm lâu dài. Nếu như không phải là bởi vì này viên trái ác quỷ ý nghĩa đặc thù, trong tay hắn trái ác quỷ lại làm sao có khả năng chỉ có 3 viên không biết đây. Cái khác trái ác quỷ đều bị xì lọt hùng hồn ban thưởng cho quân bên trong có tiềm lực các thiên tài. Dù sao, xì lọt sở hữu rộng lớn tân thế giới, hắn chiêu mộ quân đội nhân số nhiều đến hơn 30 vạn, trong đó tự nhiên không thiếu các loại chiến đấu loại hình thiên tài. Những thiên tài này ở lập xuống chiến công hiển hách sau khi, xì lọt thì sẽ từ chính mình thu gom bên trong chọn một ít không tính là mạnh, nhưng cũng không phải nhỏ yếu trái ác quỷ làm ban thưởng. Cách làm như thế không chỉ có thể khích lệ các binh sĩ anh dũng giết địch, cũng làm cho xì lọt quân đội từ đầu tới cuối duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Cho đến nay, chính xì lọt đều đếm không hết đến cùng lấy ra bao nhiêu trái ác quỷ, còn không mau tỉnh lại. Xì Lọt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt bộc phát ra. Cố đích khí thế cường này dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp xung kích hướng về phía nhắm chặt hai mắt vào kẹo. Ta Xì Lọt nhi tử, há lại là ngươi bực này mặt hàng có thể mơ ước. Xì Lọt quát thầm tiếng vang triệt cả hòn đảo nhỏ, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều đập vỡ tan. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng uy nghiêm, nhường người không rét mà run. Mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ tùy ý trùng kích trước mắt vào kẹo, dường như một cỗ cuồng bạo bao táp, bao phủ tất cả. Nhưng mà đối mặt sức mạnh kinh khủng như vậy, bao eo nhưng không phản ứng chút nào, như cũng nhắm chặt hai mắt, phản phất này cỗ hạ kỳ đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hoặc là nói, trước mắt bao eo đã không còn là nguyên lai cái kia bao eo, mà là một con cổ xưa mà thần bí huyền vũ. Bị Xí Lọt hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích sau, huyền vũ mặt ngoài hiện ra một tầng huyền hào quang màu đen, phản phất một tầng nhàn nhạt vòng bảo vệ, đem nó chăm chú bọc lại, chống đỡ Xí Lọt hạ sổ cụ hạ kỳ. Đang lúc này, bao cái kia không tình cảm chút nào con ngươi đột nhiên mở, lạnh lùng liếc mắt nhìn Xí Lọt. Cái nhìn này, phản phất xuyên qua rồi vô tận năm tháng, mang theo từng kia một kinh ngạc, tựa hồ có chút bất ngờ Xì Lọt xuất hiện. Xì Lọt nhìn trước mắt cái này chiếm cứ con trai của chính mình thân thể huyền vũ, hai mắt hơi híp lại, hắn hạ sổ cụ hạ kỳ càng mạnh mẽ, hầu như ngưng là thật chất. Tầng kia bao trùm tại trên người huyền vũ nhàn nhạt vòng bảo vệ, tại này cô khủng bố hạ kỳ trước mặt cũng bắt đầu vặn bèo lên, tựa hồ đã không chịu nổi như vậy áp lực lớn. Ai? Này âm thanh thở dài, như năm tháng sông dài ở bên thai chảy xuôi, mang theo vô tận tang thương cùng cảm khái. Phản phất là thời gian vào đúng lúc này đông lại, hết thảy cố sự đều ở này một tiếng thở dài bên trong bị kể ra. Một giây sau, huyền vũ trên người tầng kia vòng bảo vệ như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ đống nhiên xé rách, phát sinh lanh lảnh vỡ tan âm thanh. Cùng lúc đó, bảo trên người nguyên bản tỏa ra dường như thần linh như thế khí tức cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Chương 1636, huyền vũ trái cây 2. Chương 1636, huyền vũ trái cây 2. Xí Lọt phản ứng cực nhanh, hắn lập tức ngừng lại chính mình hạ sổ cụ hạ kỳ, bởi vì hắn nhạy cảm giác được con trai của chính mình kéo lại trở về, hắn linh hồn một lần nữa trở lại trong thân thể của chính mình. Theo Xí Lọt hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt biến mất, nguyên bản còn dường như luyện ngục như thế gian phòng cũng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, cái kia khí tức kinh khủng cùng kiểm chế bầu không khí phảng phất bị một trận nhẹ gió vừa thổi, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đứng tại sau lưng Xí Lọt, cái kia một đám các con đều không hẹn mà gặp thở nhẹ thở ra một hơi, cái kia vẫn bao phủ ở trong lòng dường như bị nắm trái tim cảm giác cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong phòng nguyên bản sền sệt đến nhường người hầu như không thể thở nổi không khí, giờ khắc này cũng biến thành tươi mát hợp lòng người. Cha bây giờ là cái gì cấp độ? Tại sao ta cảm giác ở cha trước mặt, ta không hề có chút sức chống đỡ? Kệ Sá một mặt kinh ngạc mà nhìn cha, sau đó hạ thấp giọng, lặng lẽ đối với bên cạnh ẹ thì hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, nếu như ta cùng phụ thân giao thủ, ta tuyệt đối không chống đỡ được cha một chiêu. Ẹ thì trong giọng nói để lộ ra đối với phụ thân thực lực kính nể, nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng cùng phụ thân chính diện giao phong sẽ là như thế nào cảnh tượng. Ẹ thì thánh mắt chuyển hướng phụ thân, trong mắt sùng kính tình lộ rõ trên mặt. Phụ thân đem tới cho ta cảm giác, liền dường như nhân gian chi thần như thế. Nàng âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng tại chỗ mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hai người đối thoại cũng không có tận lực ẩn giấu, dù sao mọi người ở đây thực lực đều không thể khinh thường. Làm bọn họ nghe được ẹ tịt như vậy đánh giá phụ thân thời điểm, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này há không phải nói, ta dọc kỳ phèo lờ gia tộc đã vô địch hậu thế. Do bất khó nén vui sướng trong lòng, hương phấn mở miệng nói rằng. Trên mặt của hắn tràn trề tự hào nụ cười, phản phất đã thấy gia tộc xưng bá thế giới một ngày kia. Nhưng mà, ẹ tịt nhưng đối với do bất không phản đối, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó nói, vô địch hậu thế. Còn hơi sớm, trên mạ gì hệ rồi, còn có một lao quái vật, chúng ta căn bản không biết hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. E thì ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phương đông, phản phất tầm mắt của nàng có thể xuyên qua tầng lớp không gian, trực tiếp rơi vào mạ gì hệ rồi cái kia treo cao trên vương tọa. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn tới, trong lòng đều dâng lên một cỗ không tên căng thẳng. Do bất nghe được đại tỷ sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn ý thức được, cho dù gia tộc bên trong có phụ thân như vậy nhân vật mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể chân chính xưng bá thế giới. Xem ra cha còn muốn cố gắng nhiều hơn mới được a. Do bất tự lẩm bẩm, trong lòng đối với phụ thân tràn ngập kỳ vọng. Hắn hy vọng phụ thân có thể không ngừng đột phá tự mình, chiến thắng cái kia thần bí lão quái vật, nhường dọc kỳ phèo lở gia tộc thực sự trở thành thế giới bá chủ. Nhìn cha hóa rồng, bốn chữ này dùng ở bây giờ do bất trên người không thể thích hợp hơn. Hắn trong lòng mình rất rõ ràng thực lực của chính mình đến tột cùng ở vào cái gì trình độ, cũng không là đặc biệt xuất sắc, cũng không phải không còn gì khác, chỉ có thể nói là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa thôi. Cùng gia tộc bên trong đám kia đứng đầu nhất người so với, do bất tiên phú sát thực kém hơn một chút, nhưng cũng gần bằng với bọn họ. Nhưng mà thiên phú vật này dù sao cũng là trời sinh, không cách nào thay đổi. Bây giờ do bất đã 35-36 tuổi, nhưng vẫn kẹt ở chuẩn đại tướng đỉnh phong vị trí, khó có thể đột phá. Nếu như có thể đột phá bình cảnh này, hắn đã sớm thành công. Nhưng hiện thực như là, thiên phú của hắn tựa hồ đã tiêu hao hết, đời này e sợ đều chỉ có thể dừng lưu ở giai đoạn này. Trừ phi có một ngày, hắn trái ác quỷ năng lực có thể thức tỉnh, bằng không hắn cũng chỉ có thể tại chỗ đạp bước, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Nhưng là, muốn nhường hệ tự nhiên trái ác quỷ thức tỉnh lại nói dễ như vậy sao? Ở hệ tự nhiên, hệ bà rẻ mẹ xì ạ cùng hệ ZOAN này tam hệ trái ác quỷ ở trong, hệ tự nhiên không thể nghi ngờ là khó nhất thức tỉnh. Nghĩ tới đây, do bất không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập cay đắng. Cùng lúc đó, Xi Lọt cũng không hề để ý phía sau những kia con cái nghị luận, sự chú ý của hắn song toàn tập trung tại trên người Ma Kẹo. Sớm lúc trước cùng Lệ Ô Nạt giao chiến bên trong, Xi Lọt liền đối với hệ ZOAN viễn thu chủng trái ác quỷ sản sinh hoài nghi. Bây giờ nhìn thấy Kẹo mới vừa trạng thái sau, Xi Lọt nghi ngờ trong lòng càng sâu sắc thêm, hắn hầu như có thể không chút do dự mà kết luận, này hệ ZOAN viễn thu chủng trái ác quỷ bên trong, tuyệt đối ký gửi một loại nào đó mạnh mẽ ý chí. Nhưng mà, loại ý chí này đến tột cùng là cái gì, cùng với nó liệu sẽ có đối với người ăn sản sinh ảnh hưởng, những vấn đề này Xi Lọt cũng không có từ biết. Dù sao, kiếp trước Xi Lọt xuyên qua mà khi đến, đua hải tặc bộ tác phẩm này vẫn còn chưa kết thúc. Khi đó, nội dung vở kịch vẹn vẹn đổi mới đến phi thức tỉnh nghi cả hình thái, cũng cuối cùng đánh bại cải đồ. Cho tới sau khi tình tiết phát triển, Xi Lọt liền không biết gì cả. Lúc trước ở ạ nhìn bên trong mắt thấy phi lấy nghi cả hình thái chiến thắng cái đồ thời điểm, Xi Lọt liền cảm giác sâu sắc trong đó tất có kỳ lạ. Một cái thanh danh truyền xa, trải qua nhiều năm cường giả tối đỉnh, dĩ nhiên dễ dàng như thế bị một cái mới vừa trái cây thức tỉnh người mới đánh bại, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Xi Lọt không khỏi đối với tình cảnh lúc ấy sản sinh sâu sắc hoài nghi, hắn thậm chí cảm thấy, khi đó vì khả năng cũng không phải là chân chính vì bản thân, mà là nghỉ cả đại đánh. Bây giờ nhìn thấy Kẹo mới vừa biểu lộ ra trạng thái, Xi Lọt trong lòng cái kia suy đoán càng kiên định lên. Lúc đó vì hiển nhiên đã ở vào sắp chết biên giới, nhưng mà liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, lực lượng nào đó lại đột nhiên hiện lên, cứu bất vì một mạng. Xi Lọt suy đoán, nguồn sức mạnh này rất khả năng chính là gửi ở phi thể nội nghỉ cả. Tình huống như thế cùng nạ bộ lệ ổng thể nội hải thần huyết thống cực kỳ tương tự, đều tồn tại một loại cường giả đại đánh hiện tượng. Chỉ có điều, vì nghỉ cạ là gửi ở trái ác quỷ bên trong, mà nạ bộ lệ ổng hải thần huyết thống nhưng là bắt nguồn từ gia tộc kia di chuyển. Sự phát hiện này nhường Xi Lọt đối với cái thế giới này nhận thức lại sâu sắc thêm một tầng, nó tựa hồ trở nên càng ngày càng thần bí, thậm chí khá giống phương Tây thần thoại bên trong thế giới. Lại liên tưởng đến kẻ xạ từ Hẻo Bạc Vương quốc nơi đó tìm hiểu đến tin tức liên quan với Loki, hỏa diễm cự nhân các loại truyền thuyết, cái thế giới này khăn che mặt bí ẩn bị từng chút bạch trần. Xi Lọt cảm giác mình chính đang từ từ tiếp cận cái thế giới này chân tướng, có thể cái thế giới này thật tồn tại thần linh. Xi Lọt bình tĩnh lại tâm tình, cảm thụ một hồi sức mạnh của bản thân. Hắn đối với thực lực của chính mình có rõ ràng nhận thức, những năm gần đây, hắn thực lực vẫn đang không ngừng mà tăng lên. Hắn đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ta cùng thần linh có gì khác nhau đâu? Xi Lọt nhẹ giọng dù gì nói, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn biết do thực lực của chính mình đã đạt đến một cái khá cao cảnh giới, tuy rằng còn không dám nói có thể cùng trong truyền thuyết thần linh đánh đồng với nhau, nhưng ít ra ở trên thế giới này, hắn đã là đỉnh tiêm tồn tại. Chương 1637, Huyền Vũ 3, chương 1637, Huyền Vũ 3, cho tới chính Xi Lọt đều không rõ ràng hắn thực lực bản thân đến tuột cùng đạt đến mức độ nào. Bởi vì ở trên thế giới này, thực sự là khó có thể tìm tới một cái có thể cùng hắn phân cao thấp đối thủ. Có thể, chỉ có cái thế giới này chân chính chúa tể, Imu, mới có thể nhường Xi Lọt toàn lực ứng phó thể hiện ra hắn toàn bộ thực lực. Xi Lọt tâm tư từ từ hấp lại, hắn đưa mắt tìm đến phía giờ khắc này có vẻ hơi mờ mịt hoặc kẹo. Chỉ thấy trên mặt lộ ra một loại mê man biểu hiện, phản phất vẫn không có từ mới vừa trải qua bên trong phục hồi tinh thần lại. Xi Lọt thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thân thiết tình, vội vã mở miệng hỏi, "Hoặc kẹo, ngươi mới vừa có cảm giác hay không đến dị thường gì?" Dù sao, Hoặc kẹo nhưng là Xi Lọt con trai ruột, bây giờ nhi tử thân thể bị trái ác quỷ ký gửi ý chí chiếm cứ, điều này làm cho Xi Lọt vô cùng lo lắng, chỉ lo sẽ có cái gì ẩn tại nguy hiểm hoặc hậu chiêu. Nếu như thật phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, Xi Lọt tình nguyện nhường từ bỏ này viên Huyền Vũ trái cây, cũng muốn bảo đảm sinh mệnh an toàn. Nghe được Xi Lọt hỏi thăm, Bảo Thoáng chần chờ một chút, sau đó hồi đáp, "Ta cảm giác có chút mơ hồ, thật giống như mới vừa ngủ một giấc như thế. Có điều hiện tại ta cảm giác trong thân thể tràn ngập sức mạnh, trước cảm giác suy yếu đã hoàn toàn biến mất." Nói, Bảo tinh thần rõ ràng phấn chấn lên, hắn giơ lên cái kia khổng lồ Huyền Vũ đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cha Xi Lọt. Xi Lọt nghe xong Bảo sau, trầm mặc chốc lát. Hắn không nghĩ tới, ăn Huyền Vũ trái cây dĩ nhiên sẽ nhường kéo nguyên bản thân thể hư nhược lần nữa khôi phục sức mạnh. Đối với tình huống như thế, Xi Lọt cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là trái cây bản thân có năng lực, vẫn là nguyên nhân gì khác dẫn đến, hay là bởi vì mới vừa biến cố, thực sự là quá mức lạ kỳ, cho tới liền nhường Xi Lọt có cái tham khảo địa phương cũng không có. Như vậy cũng tốt so với một người đột nhiên đưa thân vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, không có bất kỳ kinh nghiệm nào hoặc manh mối có thể lấy làm gương, hết thảy đều cần hắn bắt đầu từ con số không tìm tòi. A Kẹo, ngươi cũng không biết ngươi mới vừa có nhiều dọa người, quả thực liền cùng đổi một người giống như, lại có thể chống lại cha hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích. Kệ Sa nhìn thấy Kẹo nói chuyện sau, lập tức mở miệng nói. Ngữ khí của hắn vô cùng quyết đại, nhưng cũng tận mắt nhìn một hồi kinh thế hai tục kỳ quan, đồng thời trong mắt cũng mang theo rõ ràng cảnh giác. A Kẹo nghe được Kệ Sa sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó gãi gãi đầu, lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc. Hạch. Hắn phát sinh một tiếng cảm thán, tựa hồ đối với chính mình mới vừa biểu hiện cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ta cũng không rõ ràng, liền cảm giác cùng ngủ một giấc như thế, các loại, ngươi mới vừa nói ta chống lại rồi cha hạ sổ cụ hạ kỳ. Bao Kẹo nói, đột nhiên như là ý thức được chuyện quan trọng gì, trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn bắt đầu hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, thử biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Hắn không khỏi tự hỏi, chính mình có tài cán gì, lại có thể chống lại cha cái kia mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ. Đây chính là liền rất nhiều thực lực mạnh mẽ người đều khó có thể làm đến sự tình a. Hơn nữa, cha tại sao muốn dùng hạ sổ cụ hạ kỳ đến công kích hắn đây? Này liên tiếp nghi vấn ở trong đầu xoay quanh, nhường hắn cảm thấy càng nghi hoặc cùng kinh dị. Bao Yếu lập tức đưa mắt tìm đến phía cha, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Hắn hy vọng có thể từ cha vẻ mặt hoặc phản ứng bên trong tìm tới một ít manh mối, mở ra bí ẩn này. Mà làm hẻo phụ thân, Xí Lộc tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra nhi tử ý nghĩ trong lòng. Ngươi mới vừa trạng thái rõ ràng có gì đó không đúng, có một cỗ sức mạnh to lớn đang khống chế ngươi, ta phí đi sức lực thật lớn mới đưa nó đẩy lùi. Xí Lộc sắc mặt ngưng trọng nói, ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm Bao Yếu, tựa hồ muốn từ hắn phản ứng bên trong nhìn ra chút đầu mối. Cái gì? Bao Yếu nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin hô. Ta thân thể lại bị trái ác quỷ ý chí chiếm cứ. Trái ác quỷ còn có ý chí? Sao có thể có chuyện đó? Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi. Xí Lộc gật gật đầu, trả lời khẳng định nói, hệ Zoan trái ác quỷ hẳn là tồn tại ý chí, cho tới hệ tự nhiên cùng hệ vạ dẹ mẹ xì ạ có hay không ý chí, ta không được rõ lắm. Trước, trong các ngươi có mấy người ăn hệ Zoan miễn thu trùng trái ác quỷ sau, cũng biểu hiện ra một ít dị thường, điều này làm cho ta hoài nghi trái ác quỷ ở trong khả năng tồn tại một loại nào đó ý chí. Có điều, những này dấu hiệu đều quá mức bị mờ, ta vẫn không dám xác định. Cho tới hôm nay, lệ ố nạt cùng ngươi ở ăn trái ác quỷ sau, biểu hiện ra tình huống dị thường, ta mới rốt cục dám khẳng định. Hệ Zoan miễn thu trùng trái ác quỷ ở trong xác thực tồn tại một loại nào đó không biết ý chí. Hơn nữa, loại ý chí này rất có thể chính là những tia thần thoại bên trong sinh vật. Xí Lộc âm thanh càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Không biết, lại như một mảnh vô biên vô hạn hắc ám hải dương, nhiều người cảm thấy vô tận hoảng sợ cùng mê man. Cho dù là như Xí Lộc như vậy thực lực mạnh mẽ người, cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi loại này hoảng sợ bao phủ. Bởi vì những tia ăn trái ác quỷ đều là hài tử của hắn a. Một khi những hài tử này tao ngộ bất kỳ bất ngờ, Xí Lộc e sợ thật sẽ rơi vào điên cuồng trạng thái. Hắn đối với bọn nhỏ yêu là thâm trầm như vậy, cho tới hắn không thể chịu đựng mất đi nỗi thống khổ của bọn họ. Nghe tới tin tức này thời điểm, Bao Yếu trầm mặc. Trong lòng hắn dâng lên vô số nghi vấn cùng lo lắng. Cái này phát hiện kinh người nhường hắn ý thức được, bọn họ cho tới nay đối với trái ác quỷ nhận thức khả năng là phiến diện. Không chỉ là Bao Yếu, những người khác cũng đồng dạng rơi vào trầm mặc. Tin tức này quá mức chấn động, lấy về phần bọn hắn cần một ít thời gian để tiêu hóa cùng tiếp thu. Hệ Zoan nguyên thu chủng trái ác quỷ bên trong dĩ nhiên ký gửi chú ý chí, chuyện này quả thật là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thứ phát hiện này ảnh hưởng lớn, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ở dốc kỳ phèo lở ra trong tộc, nắm giữ hệ Zoan nguyên thu chủng năng lực người cũng không ít. Kệ xạ, lọt gẳng, Leona, Hughes, ở vạ phạ, xà dạ, và cùng với đi lọn, này 8 vị gia tộc con cháu đều ăn hệ Zoan nguyên thu chủng trái ác quỷ. Nhưng mà, bây giờ lại bị báo cho những này trong quả thực khả năng ký gửi ăn trái cây ý chí, chuyện này ý nghĩa là trong thân thể của bọn họ khả năng tiềm tàng một cái khác tồn tại. Cái ý niệm này lại như một đạo sấm sét ở mọi người trong đầu nổ vang, nhường người sởn cả tóc gáy. Phản phất có một cô ý lạnh đến tận xương tủy từ xương sống dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sự thực này thực sự là quá mức kinh người, cho tới nhường người có chút khó có thể tiếp thu. Trong thân thể ta sẽ không cùng ký gửi thanh long ý chí đi. Kệ xạ đầy mặt kinh ngạc, tiếng nói của hắn đều có chút run rẩy, tựa hồ đối với khả năng này cảm thấy khó có thể tin. Chương 1638, Huyền Vũ 4, chương 1638, Huyền Vũ 4, câu nói này dường như bình tĩnh trên mặt hồ ném xuống một viên đá tảng, gây nên ngàn cơn sóng, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào trong kiếp sợ. Cái khác mấy cái ăn hệ Zoan miễn thu chủng trái ác quỷ các đệ đệ muội muội trong lòng cũng là đột nhiên chìm xuống. Bọn họ đột nhiên ý thức được trong thân thể của mình khả năng ẩn giấu đi một cái xa lạ tồn tại, cùng bọn họ cộng đồng chiếm cứ thân thể này. Cái cảm giác này liền như là chính mình nhà bị một cái khách không mời mà đến xông vào, mà cái này khách không mời mà đến vẫn là cường đại như thế, nhiều người không cách nào chống cự. Những này ăn hệ Zoan miễn thu chủng trái ác quỷ người không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, thực lực của bọn họ ở những người bạn cùng lứa tuổi có thể nói đỉnh tiêm. Trong đó thực lực cao nhất đã đạt đến đỉnh phong đại tướng cấp độ, mà thực lực kém cỏi nhất như Lý Lọn, tuy rằng bởi vì tuổi còn nhỏ chỉ có 17 tuổi, nhưng cũng đã đạt đến trung tướng trình độ. Thực lực như vậy, đặt ở rộng lớn trên biển rộng, đủ để xây dựng lên một nhánh mạnh mẽ băng hải tặc, thành là chúa tể một phương. Bọn họ ở trên biển rộng địa vị, không thể nghi ngờ là ở vào bên trong cao cấp cấp độ, mặc dù là ở tứ hải bên trong, cũng có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Nhưng mà, bây giờ đột nhiên xuất hiện này phát hiện, lại làm cho bọn họ đối với thân thể của mình sản sinh trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng bất an. Nhìn thấy con cái trong nháy mắt thất kinh, Xí Lộc trong lòng căng thẳng, đội vã mở miệng động viên nói, mọi người trước tiên đừng hoảng hốt, nghe ta nói. Tuy rằng chúng ta hiện tại khả năng phát hiện trái ác quỷ bên trong ký gửi chú ý chí, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, những này ý chí hẳn là sẽ không đối với các ngươi tạo thành thương tổn, thậm chí chúng nó khả năng căn bản là không cách nào thương tổn đến các ngươi. Dù sao qua nhiều năm như vậy, đều không có truyền lưu ra hệ Zoan nguyên thu chủng trái ác quỷ tồn tại ý chí tin tức. Vì lẽ đó, mọi người không cần quá mức lo lắng. Xí Lộc âm thanh trầm ổn mà kiên định, thử nhường tâm tình của mọi người ổn định lại. Nghe được phụ thân lời nói này, trong lòng mọi người hoảng sợ cùng lo lắng thoáng giảm bớt một ít. Nhưng mà, đối với trong thân thể khả năng tồn tại một cái khác nó chuyện này, mọi người vẫn là khó có thể tiếp thu. Đang lúc này, Hiệu đột nhiên nhớ tới chính mình trái ác quỷ thức tỉnh trong nháy mắt đó, phản phất có một đạo ác ma nói nhỏ ở bên tai trước qua. Lẽ nào ban đầu ta cảm giác là thật? Hiệu tự lẩm bẩm, âm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng ở này liên tính hội trường bên trong lại có vẻ đặc biệt đột ngột. Xí Lộc cùng với người khác sức chú ý đều bị thu hút tới, dồn dập nhìn về phía Hiệu, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Xí Lộc thấy thế, liền vội vàng hỏi, "Hiệu, ngươi có phải hay không có cái gì không đúng địa phương?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên đối với Hughes tình hình vô cùng quan tâm. Lúc trước ở cùng kỳ dự tràng đại chiến kia bên trong, vì cứu ở Vạ Phạ, tâm tình của ta vô cùng kịch liệt, sau khi trái ác quỷ không có dấu hiệu nào thức tỉnh rồi. Ngay ở trong nháy mắt đó, ta phảng phất nghe được đến từ ác ma nói nhỏ, thanh âm kia ở ta bên tai vang vọng, dường như muốn đem ta thôn phệ như thế. Hữu Dâm Thanh có chút run rẩy, tựa hồ hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Mọi người nghe lời ấy, đều là kinh ngạc không ngớt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đối với trái ác quỷ tồn tại ý chí thuyết pháp càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Xí Lọc thấy thế, vội vàng truy hỏi, cái kia ngươi lúc đó có cái gì đặc biệt cảm xúc sao? Hữu nghe vậy, thoáng trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, cảm xúc. Lúc đó ta lòng như lửa đốt, một lòng chỉ muốn từ kỳ dự trong tay cứu ra ở Bạ Phạ, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Đối với trái ác quỷ thức tỉnh, ta cũng không có cẩn thận đi cảm ngộ. Nói xong, Hiệp tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, chần chờ chốc lát, nói tiếp, có điều, có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái, lúc đó thực lực của ta tựa hồ có gì đó không đúng. Đang cùng kỳ dự chiến đấu thời điểm, ta đột nhiên bùng nổ ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, nguồn sức mạnh kia vượt xa ta bình thường trình độ. Lúc đó ta còn tưởng rằng là trái ác quỷ thức tỉnh mang cho ta sức mạnh to lớn, nhưng làm sau khi chiến đấu kết thúc, ta nghĩ lại lần nữa sử dụng cái kia cô đối phó kỳ dự thời điểm sức mạnh to lớn thời điểm, nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách làm đến. Lời vừa nói ra, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, hết thảy mọi người không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ gửi ở chúng ta thể nội trái ác quỷ ý chí còn có thể tăng cường thực lực của chúng ta? Kệ Xạ trợn to hai mắt, đầy mặt nghi ngờ nhìn Hữu Dự, tựa hồ đối với nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Mà Kệ Xạ lời nói này như một đạo thiểm điện cắt ra bầu trời đêm, trong nháy mắt nhường Xí Lọ trong đầu chớp qua phi thức tỉnh nghĩ cả hình thái cảnh tượng. Khi đó phi ở sau khi giác tỉnh, như chiến thần phụ thể như thế, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh to lớn, một lần xoay chuyển chiến cuộc, đem mạnh mẽ cải đổ đánh đến không còn chút nào sức đánh trả. Xí Lọ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, hắn tự lẩm bẩm, xem ra gửi ở trái ác quỷ ở trong ý chí, không chỉ có thể giao cho chúng ta năng lực đặc biệt, còn có thể thời khắc nguy nan kích thích ra ký chủ thể nội tiềm năng, nhường ký chủ bùng nổ ra một cỗ sức mạnh to lớn. Xí Lọ dường như một chiếc chìa khóa, mở ra mọi người nghi ngờ trong lòng cánh cửa. Mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía cha, tựa hồ đang đợi hắn xác nhận. Cha, ngươi xác định sao? Kệ Xạ không thể chờ đợi được nữa hỏi, âm thanh bên trong để lộ ra một tia cấp thiết. Xí Lọ gật gật đầu, trả lời khẳng định nói, có rất lớn khả năng. Làm sao ngươi biết? Kệ Xạ hiển nhiên đối với Xí Lọ đáp án cũng không hài lòng, tiếp tục hỏi tới. Xí Lọ liếc Kệ Xạ một chút, lạnh nhạt nói, ta gặp được tình huống như thế. Nhưng mà, ngay ở Kệ Xạ còn muốn tiếp tục truy hỏi thời điểm, Xí Lọ đội vã ngắt lời hắn. Tốt, đừng hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên không nghĩ lại ở vấn đề này dây dưa xuống. Này nhưng làm Kệ Xạ cho gấp hỏng, trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể như bị ngăn chặn như thế, giấu ở trong bụng, cảm giác kia thật đúng là khó chịu cực. Xí Lọc ánh mắt chậm rãi đảo qua những kia ăn hệ Zoan ở huyện thu trùng trái ác quỷ con cái, tiếng nói của hắn ôn hòa mà kiên định, mọi người không cần quá mức lo lắng, dù sao trái ác quỷ đã tồn tại lâu như vậy, nếu như thật sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng, không thể không có liên quan tin tức lưu truyền tới nay. Vì lẽ đó, mọi người cứ việc yên tâm, đem trái tim phóng tới trong bụng liền được rồi. Nhưng mà, đang lúc này, Ệ Tịch đột nhiên xen vào nói, "Cha, ngài có phải hay không quên, có chút hệ Zoan ở trái ác quỷ một khi thức tỉnh, nhưng là có tỷ lệ nhất định sẽ dẫn đến đánh mất lý trí, do đó nhường người triệt để bị trở thành dã thú a." Nàng một câu nói này, như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động mạnh một cái. Mọi người trong đầu trong nháy mắt hiện ra những kia đã từng dùng ngăn qua hệ Zoan ở trái ác quỷ người, ở thức tỉnh trái ác quỷ sau khi đánh mất lý trí, hoàn toàn biến thành dã thú hung mãnh cảnh tượng đáng sợ. Chương 1639, Huyền Vũ, Nam, chương 1639, Huyền Vũ, Nam, tuy rằng tình huống như thế phát sinh tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, nhưng chúng quy vẫn là tồn tại nhất định mầm họa. Chuyện này, tựa hồ cho tới nay đều không ai có thể chân chính điều tra rõ nguyên nhân vị trí, này có thể hay không cùng ngươi nói tới hệ Zoan ở trái ác quỷ bên trong ẩn chứa ý chí có quan hệ đây. Có thể có chút người sử dụng bởi tự thân ý chí lực quá mức yếu kém, từ mà bị hệ Zoan ở trái ác quỷ bên trong ý chí ăn mòn, cuối cùng triệt để luân là chân chính giá thú. Ệ Tịch lớn mật đưa ra chính mình suy đoán. Xí Lọc nghe lời ấy, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Nhưng mà, hắn đối với phương diện này hiểu rõ kỳ thực cũng tương đương có hạn, dù sao hắn cũng không phải là chuyên nghiệp nhà nghiên cứu, càng chưa từng tự mình thưởng thức qua trái ác quỷ mùi vị. Đối với tất cả những thứ này, Xí Lọc vẹn vẹn chỉ là có biết một, hai mà thôi. Dù sao, làm hắn xuyên qua đến cái thế giới này thời điểm, vua hải tặc, cố sự vẫn còn chưa kết thúc, trong đó còn có lượng lớn bí ẩn cùng phục bút chờ đợi công bố, mà Xí Lọc đối với này tự nhiên cũng là biết rất ít. Bởi vậy, đối mặt Ệ Tịch hỏi thăm, Xí Lọc thực sự khó có thể đưa ra một cái đáp án xác thực. Có điều, để bảo đảm mọi người an toàn không lo, Xí Lọc linh cơ hơi động, nghĩ đến một ý kiến, xem ra, vì triệt để bài trừ cái này ẩn tại nguy hiểm, chúng ta tất yếu đối với trái ác quỷ triển khai thâm nhập nghiên cứu. Chuyên môn thiết lập một cái nghiên cứu trái ác quỷ phòng thí nghiệm, đem vấn đề này liệt vào trọng điểm nghiên cứu hạng mục. Cho tới cụ thể người phụ trách mà, liền giao cho Kệ Xạ cơ lão đi. Xí Lọc quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Gặp phải sự tình do dự không quyết định thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là đem giao cho Kệ Xạ cơ lão. Bởi vì ở toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc, không có người so với hắn đối với trái ác quỷ nghiên cứu càng thâm nhập. Những năm gần đây, ở dọc kỳ phéo lở Xí Lọc toàn lực ủng hộ, Kệ Xạ cơ lão vẫn kiên trì không ngừng nghiên cứu trái ác quỷ, mấy chục năm như một ngày, chưa bao giờ gián đoạn. Có thể nói hắn đối với trái ác quỷ lý giải trình độ rất khả năng so với cái kia vệ gạ phụ còn muốn sâu sắc. Nghe tới phụ thân lời nói này sau, những người khác dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao, phát hiện vấn đề liền phải nghĩ biện pháp giải quyết, tuyệt không thể đối với hắn bỏ mặc. Dù sao, quan hệ này đến người nhà an nguy, mỗi người đều phải độ cao coi trọng. Nhưng mà, cứ việc hệ ZOAN vẫn thu chủng trái ác quỷ phi thường quý giá, nhưng nếu như không phải là bởi vì chúng nó quá mức hi hữu, e sợ rất nhiều người đều sẽ đề nghị đem từ người nắm giữ trên người tách ra ngoài, ngược lại dùng ngăn không có bất kỳ nguy hiểm hệ tự nhiên cùng hệ vạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ. Dù sao, trong tay phụ thân trái ác quỷ số lượng tương đương khả quan. Có điều, này cũng bèn bèn chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, nếu như thật đem hệ ZOAN vẫn thu chủng trái ác quỷ chóc ra đi ra ngoài, loại này lãng phí hành vi một khi lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Vì một cái cũng không xác định suy đoán, dĩ nhiên làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chuyến đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cười đến rụng răng đi. Xí Lọt tạm thời thả xuống vấn đề này. Xí Lọt ánh mắt lại lần nữa rơi vào một mực yên lặng im lặng lắng nghe Bèo trên người. Lúc này Bèo vẫn như cũ duy trì huyền vũ hình thái, cái kia cố nặng nề mà thâm hậu khí tức dường như một dòng lũ lớn giống như hướng về Xí Lọt mà tới. Bèo, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Xí Lọt đầy hứng thú hỏi. Bèo nét miệng cười, lộ ra hắn cái kia có chút buồn cười nụ cười. Dù sao hắn hiện tại là huyền vũ dáng dấp, cái kia to lớn huyền vũ đầu, phối hợp hắn kéo ra nụ cười, thực sự nhường người rất khó liên tưởng đến đây là đang cười. Rất mạnh, mạnh phi thường. Ta cảm giác mình tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, thật giống như có dùng mãi không hết khí lực như thế. Bao hưng phấn hồi đáp. Xí Lọt gật gật đầu, hỏi tiếp, như vậy, này huyền vũ trái cây đến cùng có cái gì năng lực đặc biệt đây? Bao kéo dơ lên hắn chân trước, sau đó nặng nề giẫm giẫm mặt đất, nói, ta cảm giác chỉ cần ta đứng trên mặt đất, liền có thể từ đại địa bên trong quần quần không ngừng hấp thu sức mạnh, những sức mạnh này có thể dùng đến khôi phục ta tự thân tiêu hao tất cả, bao quát thể lực. Xí Lọt nghe xong, không khỏi bước nhẹ lên cằm, suy nghĩ Bao nói tới, có thể điều động đại địa chi lực. Đây quả thật là một loại phi thường mạnh mẽ năng lực. Ai trước đó, Xí Lọt đối với có thể điều động đại địa chi lực trái cây vẫn có chính mình suy đoán cùng tưởng tượng. Hắn cho rằng, ở đông đảo thần kỳ trái cây bên trong, kỳ lân trái cây có lẽ là có khả năng nhất nắm giữ loại năng lực này. Dù sao, ở Xí Lọt biết rõ kiếp trước thần thoại bên trong, kỳ lân nhưng là bị tôn xưng vì là tẩu thú chi vương, sức mạnh to lớn cùng với đại địa chặt chẽ liên hệ nhường người không khỏi sản sinh như vậy liên tưởng. Rất thực dụng năng lực, còn nữa không? Xí Lọt lòng hiếu kỳ bị triệt để kích thích lên đến. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn biết càng nhiều liên quan với Bèo năng lực chi tiết nhỏ. Bao Kéo nghe được Xí Lọt vấn đề sau, cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn quanh bốn phía một cái. Tòa này gian phòng nguyên bản là tương đương rộng rãi, nhưng lúc này ở to lớn thân hình trước mặt, nhưng có vẻ hơi nhỏ hẹp eo hẹp. Bao Huyền Vũ hình thái khiến người thán phục không ngớt. Độ cao của hắn đạt đến 9 mét, độ dài cũng có 7 mét nhiều, này vẫn không có tính cả cái kia xoay quanh ở lưng rùa lên rắn. Mà hắn độ rộng càng là đạt đến 6 mét, như vậy thân thể cao lớn, làm cho hắn một người liền chiếm cứ tòa này gian phòng 1/3 diện tích. Cha, đi ra ngoài trước lại biểu diễn đi, nơi này không gian thực sự là quá nhỏ. Bao túi đầu nhìn Xí Lọt, dùng thanh âm trầm thấp nói. Xí Lọt lý giải gật gật đầu, hắn cũng ý thức được ở như vậy có hạn không gian bên trong, Bao Kéo rất khó hoàn toàn biểu diễn hắn năng lực. Liền, Bao không chút do dự mà bắt đầu thu nhỏ lại chính mình hình thể, chậm rãi từ cái kia khiến người chấn động huyền vũ hình thái khôi phục lại nhân loại hình thái. Theo thân thể biến hóa, Bao thân cao cũng chậm chậm khôi phục lại bình thường 2m3 tả hữu. Tuy rằng cùng với trước to lớn hình thái so với, hắn bây giờ xem ra phổ thông rất nhiều, nhưng cố khí tức mạnh mẽ kia vẫn như cũ quanh quẩn ở trên người hắn. Đó là một loại khiến người nghẹt thở dày nặng khí tức, phản phất là từ thời đại viễn cổ xuyên qua mà đến, mang theo vô tận uy thế cùng thần bí. Luồng hơi thở này dường như một dòng lũ lớn giống như phả vào mặt, nhường người không cách nào chống đỡ. Mọi người đứng ở Bèo trước mặt đều có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn tỏa ra giống như núi nhỏ áp lực, này cô áp lực nhường người không thở nổi. Nay kỳ thực là bởi vì Bèo mới vừa ăn trái ác quỷ, đối với tự thân năng lực khống chế còn chưa đủ thông thạo. Vì lẽ đó, hắn uy thế liền sẽ không tự chủ được tiết lộ ra ngoài, hình thành loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Xí Lọt thấy thế, phất tay nói, đi, trở lại đảo Kami, ngươi ở nơi đó lại biểu diễn một hồi ngươi năng lực. Tiếng nói của hắn bình tĩnh mà kiên định, mang theo một loại đường người không cách nào chống cự uy nghiêm. Chương 1640, Huyền Vũ, 6, chương 1640, Huyền Vũ, 6, nói xong, Xí Lọt nhấc chân về phía trước, dẫn dắt mọi người rời đi cái này ở vào cẳng bẹn nơi sâu xa phòng thí nghiệm. Làm bọn họ lại lần nữa trở lại đảo Kami thời điểm. Xí Lọt mang theo Bèo đi tới một mảnh rộng rãi cạnh biển. Nơi này không có một bóng người, địa phương vô cùng rộng rãi, phi thường thích hợp để triển khai hắn năng lực. Hơn nữa, nơi này rời xa đoàn người, sẽ không có người quấy rối, cũng sẽ không quấy nhiều đến những người khác. Xí Lọt đứng ở Bèo bên cạnh, hướng về hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Bèo lập tức hiểu ngầm trong lòng, hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ngay trong nháy mắt này, kỳ tích phát sinh. Bèo thân thể dường như bị làm ma pháp như thế, cấp tốc phát sinh biến hóa. Bắp thịt của hắn như là bị như bơm hơi căng phồng lên đến, nguyên bản liền cao to vóc người trở nên càng thêm uy mãnh hùng tráng. Mà cái kia dày nặng mai rùa cũng dường như ảo thuật như thế xuất hiện lần nữa ở hắn quanh thân, đem hắn chăm chú bọc lại. Trong nháy mắt, một con cao to uy mãnh huyền vũ bày ra ở trước mặt mọi người. Nó cái kia thân thể to lớn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhường người không khỏi chấn động theo. Vào thời khắc này, trước mắt mọi người huyền vũ dĩ nhiên so với trước ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy còn muốn khổng lồ. Lần này, Bảo hiển nhiên không có một chút nào bảo lưu, hắn hoàn toàn thả ra năng lực của chính mình, đem triệt để kích phát đến cực hạn. Trong phút chốc, một cỗ như núi lớn bàng bạc khí tức từ trên thân Bèo Dâm trào ra, dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi. Cái kia khí tức dày nặng như một tòa ngọn núi to lớn đặt ở mọi người trong lòng, khiến người hầu như không thở nổi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia như núi cao uy thế, nhưng mà, tại này cỗ uy thế bên trong, bọn họ còn nhận ra được một loại khác mênh mông khí tức. Này hai loại khí tức lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau đan dệt, hình thành một loại sức mạnh đặc biệt. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp rơi vào phía sau cái kia xoay quanh ở lưng rùa lên huyền xà trên người. Lúc này huyền xà phảng phất chính đang chớp mắt, nó lẳng lặng nằm ngoài lưng rùa lên, không nhúc nhích, giống như ngủ say như thế. Xí Lọt cũng nhìn chăm chú cái kia huyền xà, hắn ký ức bị trong nháy mắt kéo về đến trước cùng nó đối diện trong nháy mắt. Khi đó, huyền xà ánh mắt lạnh lùng mà xa cách, phảng phất tránh xa người ngàn dặm, khiến người ta cảm thấy mình tựa như là bị một cái âm u rắn độc nhìn chằm chằm như thế, cả người không dễ chịu. Nhưng mà, làm Xí Lọt lại lần nữa nhìn về phía huyền xà thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, loại kia làm người ta sợ hãi uy thế dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Huyền xà khí tức cũng không lại giống như trước như vậy âm lãnh, trái lại có vẻ hơi ôn hòa. Xí Lọt đứng tại chỗ, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm trước mắt Huyền Vũ, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hắn tỉ mỉ mà quan sát Huyền Vũ mỗi một chi tiết nhỏ, dường như muốn đem nó toàn cảnh thật sâu in vào trong đầu. Xí Lọt tập trung tinh thần, vận dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đi cảm thụ và tỏa ra khí tức. Đó là một loại đặc biệt khí tức, dày nặng mà lại mênh mông, liền như là đại địa cùng hải dương kết hợp. Xí Lọt nhạy cảm nhận ra được gần chứa trong đó thuộc tính thổ cùng thuộc tính thủy năng lực, điều này làm cho hắn đối với bèo năng lực có một cái đại thể suy đoán. Hồi tưởng lại trước gặp phải những người khác, Xí Lọt phát hiện mỗi người khí tức đều có rõ ràng đặc điểm. Tỷ như lò gẳng ba đầu chó địa ngục, cái kia cố đến từ minh giới khí tức nhường người không rét mà run, lệ ố nạt bạ tổ nomi, tỏa ra là máu tươi khí tức, tràn ngập tà ác cùng mê hoặc, mà xạ dạ kỳ lần trái cây, thì lại tỏa ra một cố bị Xí Lọt mệnh danh là mộng ảo khí tức, thần bí mà lại mê người. Mỗi người khí tức đều là độc nhất vô nhị, lại như mỗi người bọn họ cá tính như thế. Có lúc, con mắt có thể sẽ bị biểu tượng lừa dối, nhưng khí tức nhưng sẽ không nói dối. Nó là một người chân thật nhất khắc họa, không cách nào ngụy trang. Xí Lọt hít sâu một hơi, sau đó nói với Bạc Kẹo, thể hiện ra ngươi năng lực đi. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia hưng phấn cùng chờ mong. Nghe được Xí Lọt, Bạc chậm rãi giơ lên cái kia giống như núi nhỏ Huyền Vũ đầu, động tác của nó có vẻ hơi ngốc, nhưng cũng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Bạc Kẹo gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Liền ở giây tiếp theo, kinh người sự tình phát sinh. Bạc quanh thân đột nhiên tạo nên năng lượng màu vàng đất, nguồn năng lượng này dường như mãnh liệt sóng lớn như thế, lấy Bèo vì là tâm nhanh chóng khuyết tán ra đến. Trong chớp mắt, năng lượng màu vàng đất liền bao trùm xung quanh một khu vực lớn, hình thành một cái năng lượng khổng lồ vòng. Xí Lọt bị này cố năng lượng màu vàng đất vòng chăm chú bao phủ, phản phất bị một cỗ sức mạnh to lớn trói buộc như thế. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng áp lực nặng nề, loại này cảm giác ngột ngạt nhường hắn hầu như không thể thở nổi. Cô áp bức này cảm giác, Xí Lọt trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn trợn to hai mắt, nhìn chăm chú cái kia cô năng lượng màu vàng đất vòng, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc. Là trọng lực. Xí Lọt đột nhiên ý thức được, luồng sức mạnh mạnh mẽ này dĩ nhiên là trọng lực. Ánh mắt của hắn chuyển hướng vào Kẹo, chỉ thấy Kẹo một mặt tự tin mà nhìn hắn, hiển nhiên đối với mình biểu diễn sức mạnh tràn ngập tự tin. Kẹo gật gật đầu, chứng thực Xí Lọt suy đoán. Hắn mỉm cười nói, "Cha, đây chính là Huyền Vũ mang cho ta sức mạnh. Ta có thể ở quanh thân hình thành một mảnh trọng lực để ép khu vực, phàm là bị ta bao phủ vật thể, đều sẽ phải chịu trọng lực áp bức, mà ta bản thân thì lại sẽ không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì." Xí Lọt nghe Kẹo giải thích, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thán phục. Hắn tỉ mỉ mà cảm thụ trọng lực để ép, nay cô đến từ bốn phương tám hướng áp lực, so với dọc kỳ phéo lở gia tộc phòng trọng lực mạnh mẽ hơn nhiều. Ở mảnh này bị trọng lực đè ép không gian bên trong, bất cứ sinh vật nào một khi tiến vào, liền sẽ lập tức bị trọng lực vây quanh. Thậm chí ngay cả không khí đều trở nên hơi ngưng tụ, nhiều người hô hấp lên đều có chút khó khăn. Xí Lọt không khỏi nghĩ tượng, nếu như một người thời gian dài thân ở vào như vậy trọng lực đè ép hoàn cảnh bên trong, như vậy đối với thể lực tiêu hao sẽ là khó có thể tưởng tượng. Xí Lọt ở trong lòng yên lặng so sánh một hồi trọng lực cường độ, hắn phát hiện Béo biểu diễn trọng lực vượt xa hắn dĩ vãng trải qua bất luận một loại nào trọng lực hoàn cảnh. Ừm, quả thật không tệ a. Xí Lọt khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười. 20 lần trọng lực, đối với phổ thông trung tướng cấp độ đối thủ tới nói, đã đủ để sản sinh tương đối lớn ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn rơi vào Béo trên người, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, tiếp theo hỏi tới, "Như vậy, ngươi có hay không còn có thể tiếp tục tăng cường này trọng lực cường độ đây?" Béo nghe vậy, không chút do dự mà gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng tự tin, cất cao giọng nói, "Đương nhiên có thể. Ta vẫn có thể tiếp tục tăng cường nguồn sức mạnh này." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Béo đống nhiên giơ lên hắn cái kia to lớn Huyền Vũ đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 1641, Huyền Vũ 7, chương 1641, Huyền Vũ 7, trong phút chốc, một cỗ càng bàng bạc dày nặng năng lượng màu vàng đất như mãnh liệt sóng lớn như thế từ quanh người hắn dâng trào ra, cấp tốc huyết tán ra đến. Nguồn năng lượng này dường như một tấm to lớn lưới, trong nháy mắt đem Xí Lọt chăm chú bao phủ trong đó. Xí Lọt chợt cảm thấy thân thể đột nhiên chìm xuống, phản phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người như thế, liền dưới chân mặt đất đều hơi lún xuống một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ kéo lại lần nữa gia tăng trọng lực, trong mắt ánh sáng càng trở nên sắc bén. 30 lần trọng lực. Xí Lọt thở dài nói, nay đã đủ để đối với tinh anh trung tướng sản sinh ảnh hưởng. Ở ngươi sáng tạo mảnh này trọng lực không gian bên trong, bất kỳ thực lực thấp hơn chuẩn đại tướng người, động tác đều sẽ trở nên chậm chạp cực kỳ. Hơn nữa, đối với những kêu biết bay hành kẻ địch, này trọng lực cũng có thể làm cho bọn họ cánh dường như bị bẻ gãy như thế, khó có thể tự do bay lượn. Silock nhìn chăm chú vào kẹo, trên mặt vẻ hài lòng càng rõ ràng, hắn không khỏi thở dài nói, này năng lực rất thực dụng. Nghe được cha tán thưởng sau, bảo khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Đối với mình nắm giữ năng lực, trong lòng hắn tự nhiên là phi thường hài lòng. Nhưng mà, Silock tựa hồ như thế vẫn còn chưa đủ, hắn tiếp theo hỏi tới, còn có cái khác năng lực sao? Ta có thể không lẫn nhau xỉn chèn võ trái cây cũng chỉ có ngần ấy năng lực. Silock nghi vấn cũng không phải là không hề có đạo lý, dù sao làm nguyên thu chủng trái ác quỷ, mỗi một loại đều nắm giữ khiến người thán phục sức mạnh. Tỷ như thanh long trái cây có thể điều khiển nguyên tố sức mạnh, ba đầu chó địa ngục trái cây có thể thả ra vĩnh không tắt minh hỏa, bạ tổ no mi có thể xảo diệu lợi dụng máu tươi, trái ác quỷ thì lại có đối với linh hồn mạnh mẽ lực công kích, thiên sứ trái cây ẩn chứa tín ngưỡng cùng thẩm phán lực lượng, kỳ lân trái cây càng là có cụ hiện tất cả năng lực thần kỳ, mà lang nhân trái cây càng là có thể ở dưới ánh trăng nhường sức mạnh tăng vọt gấp 10 lần. Những này nguyên thu chủng trái ác quỷ thể hiện ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, không một không khiến người ta trố mắt ngoan mồm. So sánh với đó, đơn thuần một cái trọng lực đè ép năng lực, xác thực có vẻ hơi thua chị kém em. Hào hiển nhiên đối với Silock nghi vấn sớm có dự liệu, hắn lập tức thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu lên đầu, tiêu ngạo mà hồi đáp, đương nhiên, huyền vũ trái cây làm sao có khả năng liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Một giây sau, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ thấy chân trước đột nhiên tỏa ra một vệt hào quang màu vàng đất, tia sáng này dường như lúc tờ mở sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, nhu hòa mà ấm áp. Đạo hào quang này từ bẹo lòng bàn chân bắt đầu, phảng phất có sinh mệnh như thế, theo bắp đùi của hắn chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng như dòng nước nhỏ róc rách giống như hội tụ đến bẹo toàn thân. Silock đứng ở một bên, hắn cái kia nhạy cảm năng lực nhận biết nhường hắn có thể rõ ràng nhận ra được biến hóa này. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bởi vì triển khai trọng lực để ép mà tiêu hao hầu như không còn eo thể lực, dĩ nhiên chính đang bằng tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục. Silock con mắt trong nháy mắt sáng lên, lại như hai viên trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao, trong lòng hắn dâng lên một cỗ hưng phấn tỉnh. Chẳng lẽ nói, hắn tự lẩm bẩm, đây là đang hấp thụ sức mạnh của mặt đất, lấy này đến khôi phục chính mình sức mạnh sao? Silock suy đoán được eo chứng thực, chỉ thấy eo ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn cao giọng nói, ha ha, cha ngươi đoán đúng. Này chính là huyền vũ năng lực một trong, có thể từ đại địa bên trong hấp thu năng lượng, do đó khôi phục nhanh chóng tự thân thể lực. Silock nghe vào kẹo, không khỏi nở nụ cười. Trước đó, hắn vẫn cho rằng cái này mạnh mẽ năng lực nên thuộc về kỳ lân trái cây, dù sao kỳ lân ở truyền thuyết thần thoại bên trong cũng là nắm giữ cường đại sức mạnh tồn tại. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, năng lực này dĩ nhiên đến từ huyền vũ trái cây. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Ở chuyện thần thoại xưa bên trong, huyền vũ đồng dạng có thể điều động đại địa chi lực, này cũng thể hiện ra năng lực không như mà hợp. Không sai a, vào kẹo. Silock tự đáy lòng thở dài nói, có năng lực như vậy, sau đó ngươi đang cùng những kia linh hoạt đối thủ giao chiến thời điểm, liền không cần tiếp tục phải lo lắng thể lực bị quá độ tiêu hao. Xác thực, có thể từ đại địa bên trong quần quần không ngừng hấp thu sức mạnh, loại năng lực này không thể nghi ngờ nhường ở kéo dài chiến bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dù sao, luận tiêu hao, lại có ai có thể so sánh được với có thể vô hạn hấp thu đại địa chi lực vào kéo đây? Chỉ cần kéo làm đến nơi đến chốn, hắn sức mạnh liền sẽ quần quần không ngừng, phản phất không có phần cuối. Ha ha, vào kéo đắc ý nở nụ cười, năng lực này nhường hắn có thể hoàn toàn không thấy bất kỳ tiêu hao. Chỉ cần hắn hai chân vững vàng mà đứng ở trên mặt đất, hắn liền có thể không kiêng dè chút nào triển khai năng lực của chính mình, lại như một tòa tràn ngập sức sống pháo đài như thế cứng rắn không thể phá vỡ. Silock nhìn cái kia tràn đầy tự tin biểu hiện, khóe miệng cũng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi còn có cái khác năng lực sao? Silock tiếp tục truy hỏi, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Có, đương nhiên là có. À, không chút do dự mà hồi đáp, đối với mình nắm giữ những năng lực này, hắn liền dường như bản năng của thân thể như thế quen thuộc, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể dễ dàng triển khai ra. Ngay ở Silock vừa dứt lời trong nháy mắt, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ thấy bèo phía sau, cái kia nguyên bản vẫn xoay quanh ở lưng rùa lên huyền xà đột nhiên thẳng tắp nó cái kia thân rắn to lớn, nguyên bản không hề tức giận hai con ngươi cũng trong nháy mắt trở nên sáng ngời, phản phất bị chuyển vào mới sinh mệnh như thế. Cha! Huyền xà há mồm ra, dĩ nhiên phát sinh cùng bèo giống như đúc âm thanh. Tiếp theo, huyền xà đầu rắn cùng huyền vũ đầu đối diện một chút, giữa hai người tựa hồ lan truyền ăn ý nào đó. Cha, ta còn có thể nhất tâm nhị dụng. Đầu rắn cùng huyền vũ đầu dĩ nhiên trong miệng một lời nói rằng, phản phất chúng nó là một thể thống nhất. Hơn nữa, nay huyền xà thì tương đương với ta cái thứ hai đầu cùng thân thể đây. Silock định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia huyền vũ lưng lên huyền xà, tối tăm sắc thân rắn lập lòe sắc thái thần bí, như không đáy hố đen như thế thâm thúy, khiến người không khỏi tâm sinh kính sợ. Cái kia thân rắn còn tỏa ra từng trận âm lãnh khí, phản phất có thể đem người linh hồn đều đóng băng. Lúc này, áo kéo dơ lên đầu rắn, một giây sau, ánh mắt bén nhọn từ huyền xà trong hai con người bỗng nhiên bộc phát ra, phản phất hai đạo thiểm điện cắt ra bầu trời đêm. Huyền xà mở lớn miệng rắn, hướng về một phương hướng tinh chuẩn nhắm ngay. Trong phút chốc, một cú mạnh mẽ trụ nước như đạn pháo giống như từ miệng rắn bên trong dâng trào ra, xông thẳng hướng về cách đó không xa khối này tảng đá lớn. Trụ nước tốc độ cực nhanh, dường như một đạo màu bạc chớp giật, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Làm trụ nước đánh trúng tảng đá lớn thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khối này nguyên bản kiên cố tảng đá lớn trong nháy mắt phá toái ra, bị trụ nước mạnh mẽ xuyên thủng. Chương 1642, Huyền Vũ 8, chương 1642, Huyền Vũ 8, đá vụn tung tóe, vung lên một mảnh bụi bặm. Này một màn kinh người nhường Silock không khỏi hơi kinh ngạc, hắn tự lẩm bẩm, uy lực lớn như vậy. Mà sau lưng hắn, vẫn luôn trầm mặc không nói dọc kỳ phéo lờ gia tộc mọi người, đang nhìn đến phun nước trong nháy mắt, cũng đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Lại còn có thể phun nước. Etik đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm áo kẹo, phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin sự tình như thế. Muốn biết, một khi ăn trái ác quỷ, năng lực giả liền sẽ cùng thủy sản sinh thiên nhiên ngăn cách, hầu như có thể nói là như nước với lửa. Ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, thân vị là trái ác quỷ năng lực giả bọn họ, chỉ cần thân thể 2/3 tiếp xúc được nước, dù cho vẹn vẹn là phổ thông nước ngọt, đều sẽ dẫn đến bọn họ trong nháy mắt mất đi sức mạnh, trở nên cực kỳ suy yếu. Cho tới điều khiển nước loại năng lực này, Etik càng là chưa từng nghe thấy. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng gặp có cái nào trái ác quỷ năng lực giả có thể trực tiếp thả ra nước đến. Đương nhiên, gián tiếp khống chế nước đổ là có không ít, tỉ như sư tử vàng có thể lợi dụng năng lực của chính mình gợi ra biển động, dâu trắng cũng có thể thông qua cụ dạ no mi ảnh hưởng lớn biển. Nhưng mà, thủ đoạn của bọn họ đều cũng không phải là trực tiếp khống chế nước, mà là thông qua đối với cảnh vật chung quanh ảnh hưởng để đạt tới tương tự hiệu quả. Nhưng mà, bảo thể hiện ra năng lực nhưng hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không phải thông qua gián tiếp phương thức đến ảnh hưởng nước, mà là trực tiếp từ trong cơ thể chính mình phun ra nước đến. Mà ở một bên si loạn, đang nhìn đến bèo năng lực này sau, trong mắt cũng lóe qua một tia tinh mang. Hắn cấp tốc quay đầu, ánh mắt đảo qua phía sau mọi người, cuối cùng rơi ở trong đó một người trên người. Robert, ngươi mau tới đây. Si lọt thâm thanh đột nhiên ở Robert vang lên bên hai, phảng phất một đạo sấm sét, nhường trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái. Nghe được cha la lên, Robert trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Hắn không khỏi nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, cha gọi ta đi qua làm chi đây? Sẽ không là có chuyện gì đó không hay đi. Cứ việc trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng Robert vẫn là nhắm mắt, chậm rãi hướng về si lọt đi đến. Mỗi một bước đều có vẻ hơi nặng nề, phảng phất dưới chân giẫm gánh nặng ngàn cân. Rốt cục, hắn đi tới xí lọt trước mặt, miễn cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười, nói: "Cha, ngài tìm ta có chuyện gì sao?" Xí lọt mặt không hề cảm xúc mà nhìn Robert, sau đó lạnh nhạt nói: "Đợi lát nữa ngươi đi thử nghiệm một hồi công kích hiệu quả." Robert sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xí lọt, kết kết lắp bắp nói: "Lão, cha, ngài nói nhường ta đi thử nghiệm công kích hiệu quả." Xí lọt gật gật đầu, tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Robert trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn, hắn vội vã nhìn về phía Bèo, chỉ thấy Bèo đang đứng ở cách đó không xa, một mặt cười xấu xa mà nhìn hắn. Bèo, ngươi xem một chút ngươi nước, có thể hay không ảnh hưởng đến trái cây năng lực giả? Xì lọt quay đầu nói với Bèo. Bèo nghe vậy, khoe miệng nụ cười càng thêm sán lạ, hắn dương dương tự đắc mà nhìn Robert, sau đó há mồm ra, chuẩn bị phát động hắn năng lực. Cái gì? Nhưng hắn hướng ta nhổ nước miếng. Robert như mèo bị giẫm đuôi như thế, lập tức nhảy lên. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Hắn một bên ồn ào, một bên liên tục xua tay, trên mặt lộ ra hết sức căm ghét vẻ mặt. Si Lọt nhìn Robert, bất đắc dĩ thở dài, giải thích, cái kia không phải ngụm nước, đó là bèo năng lực. Vậy cũng không được, ta có bệnh thích sạch sẽ. Robert thái độ dị thường kiên quyết, hai tay hắn ôm ở trước ngực, không lùi một phân. Si Lọt nghe xong không nói gì lên. Muốn không cha ngươi biến thành người khác tới làm cái này thí nghiệm, ngươi thấy thế nào? Robert khẩn cầu nhìn cha. Si Lọt thấy thế, cũng không tốt nói cái gì nữa, hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ thấy mọi người ở ánh mắt của hắn quét tới thời điểm, dồn dập như giống như điện giật lui về sau một bước, hiển nhiên cũng không muốn tiếp lấy cái này khổ sai sự tình. Không chỉ do bất có bệnh tích sạch sẽ, những người khác cũng giống như thế. Mặc dù là phun ra nước vẹn vẹn chỉ là một loại năng lực, mà không phải chân chính ngụm nước, nhưng này vẫn như cũng nhường người về tâm lý cảm thấy có chút khó chịu. Dù sao, ai đồng ý đi tiếp thu như vậy một phần nhường trong lòng người thầm nói khổ sai sự tình đây. Đang lúc này, Xí Lọt sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Hắn bản lên mặt, nghiêm túc nói với Robert, "Robert, đừng tiếp tục hồ đồ. Chân chính cường giả, như thế nào sẽ bị nội tâm chướng ngại ràng buộc đây?" Nhưng mà, Robert nhưng đối với Xí Lọt lời nói này không phản đối, hắn thậm chí còn lườm một cái. Phản bác, cha, ngài có thể đừng quên, chúng ta bệnh thích sạch sẽ tựa hồ là di truyền từ ngài a. Si Lọt vừa nghe, nhất thời có chút tức giận, hắn mạnh mẽ chừng do bớt một chút, lạnh lùng nói, ít nói nhảm. Bao kẹo, lập tức đối với do bớt phát động dòng nước công kích. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Si Lọt căn bản không cho do bớt bất kỳ phản bác nào cơ hội, quay đầu liền hướng về bèo ra lệnh. Được rồi. Bao kẹo nghe vậy, hương phấn cười to lên. Chỉ thấy hắn cấp tốc giơ lên cái kia to lớn huyền xà thần rắn, đem miệng rắn nhắm ngay do bớt, không chút do dự mà phun ra lượng lớn sôi trào mãnh liệt dòng nước. Này cố dòng nước như vỡ đê hồng thủy như thế, văn chương trôi chảy, lấy che ngập bầu trời tư thế hướng do bất bao phủ mà đi. Cha, ngươi làm sao có thể như vậy a? Do bất đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin hô lớn, phản phất hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm cùng phản bội. Tiếng nói của hắn ở trong không khí băng vọng, mang theo một chút tức giận cùng tuyệt vọng. Lời còn chưa dứt, do bất như là ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người, ý đồ thoát đi cái này nhường hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng khó khăn cảnh tượng. Nhưng mà, hắn tốc độ hiển nhiên không sánh được xì lọ phản ứng, chỉ thấy xì lọ cấp tốc rôi ra một bàn tay cực kỳ lớn. Dường như kìm sắt như thế vững vàng mà nắm lấy Robert, nhường hắn không cách nào nhúc đích. Ô ô ô, cha, ta hận ngươi. Robert nước mắt như vỡ đê hồng thủy như thế tuôn ra, vẻ mặt hắn tràn ngập bi phẫn cùng ai oán, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia như là thác nước chuốt xuống dòng nước. Ào ào ào. Trong phút chốc, ào ào bắn ra dòng nước dường như một cỗ hung mãnh dòng lũ, không chút lưu tình mà đem Robert nhấn chìm trong đó. Dòng nước trùng kích hắn thân thể, mang đến cho hắn một trận hơi lạnh thấu xương, nhường hắn từ đầu đến chân đều ướt đẫm. Mà ngay ở dòng nước sắp hạ xuống trong nháy mắt, Xí Lọt thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn, hắn cấp tốc rút về chính mình tay, dường như chớp giật rời xa Robert. Bởi vậy, làm dòng nước như mưa rào tầm tã giống như rơi ra thời điểm, trên người Xì Lọ dĩ nhiên không có tung tóe đến một giọt nước, phảng phất hắn cùng trận này nước hình không hề quan hệ. Nhìn bị xối thành nước súng do bớt, đứng ở trong đám người ấy Đạ Dạ lập tức phát sinh một trận vô tình cười nhạo. Chương 1643, Huyền Vũ 9, chương 1643, Huyền Vũ 9, ha 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 ha, do bớt, ngươi bây giờ nhìn lên lại như một cái đáng thương chó rơi xuống nước. Ấy Đạ Dạ tiếng cười ở trong không khí vang vọng, sắc bén mà chói tai, nhường do bớt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nghe được Ấy Đạ Dạ chảo phúng, vốn là tâm tình vô cùng gay go do bớt nhất thời lên cơn giận dữ. Hắn tàn bạo mà trừng Ấy Đạ Dạ, trong mắt lập lòe phẫn nộ đống lửa. Nhưng mà, hắn không dám đối với cha Xì Lọ nổi nóng. Dù sao Xì Lọ là cha của hắn, liền hắn chỉ có thể đem hết thể oán khí đều phát tiết tại trên người Ấy Đạ Dạ. Ấy Đạ Dạ, ngươi chờ ta. Do bất nổi giận đùng đùng, hai mắt trợn lên tròn trịa, quai hàm chống đến như chỉ có kẻ, răng cắn đến khanh khách vang vọng, dường như muốn đem Ấy Đạ Dạ ăn tươi nuốt sống như thế. Ấy Đạ Dạ nhưng không để ý lắm, khoe miệng nổi lên một vệt nói đùa nụ cười, chậm rãi nói, được được được, ta chờ chính là, có điều tìm ta trước, ngươi có thể chiếm được trước tiên đem ngươi cái kia một thân ngụm nước rửa sạch sẽ nha, nếu không ta có thể sẽ cảm thấy rất buồn nôn đây. Do bất nghe vậy, tức giận đến giận sôi lên, cả người tóc gáy đều dựng đứng lên, quả đấm của hắn nắm quá chặt chẽ, khớp ngón tay đều bởi vì quá độ dùng sức mà trở nên trắng. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị xông lên cho Ấy Đạ Dạ một điểm màu sắc nhìn thời điểm, Xí Lọt lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Được rồi, hai người các ngươi, mỗi ngày liền biết đấu võ mồm, có ý gì đây? Xí Lọt một mặt bất đắc dĩ nhìn Do bất cùng Ấy Đạ Dạ, tận tình khuyên nhủ khuyên giải nói. Do bất nhìn thấy cha đến, lửa giận trong lòng hơi hơi lắng lại một ít, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng oan ức. Hắn cái kia song nguyên bản liền rất lớn con mắt giờ khắc này càng là trợn lên như chuông đồng như thế, viên mắt bên trong thậm chí còn mơ hồ nổi lên một tầng hơi nước, cái kia phó dáng vẻ đáng thương, nhưng người nhìn sát thực có chút đau lòng. Xí Lọt thấy thế, trong lòng cũng không khỏi có chút như nhún ra, hắn vội và an ủi, được rồi, đều qua, đợi lát nữa ngươi về đi tắm, đem trên người ngụm nước rửa sạch sẽ liền được rồi. Đúng rồi, mới vừa bẹo dòng nước, ngươi có hay không chịu ảnh hưởng a? Xí Lọt chuyển đề tài, mau mau cắt vào đề tài chính. Nghe được cha vấn đề, do bất tâm tình hơi hơi ổn định một ít, hắn lấy lại bình tĩnh, nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi, sau đó hồi đáp, ở dòng nước công kích được ta thời điểm, ta thân thể đột nhiên trở nên hơi vô lực, cảm giác liền như là bị một cỗ sức mạnh to lớn áp chế lại như thế. Cùng ta tiếp xúc được nước biển thời điểm cảm giác giống như lúc. Nghe vậy, những người khác nguyên bản chơi nháo tâm, cũng nghiêm túc lên. Và sau đó nếu như đối mặt trái ác quỷ năng lực giả, hoàn toàn có thể thừa dịp đối phương một cái không chú ý, bắn đối phương một thần, dù cho đại tướng đến cũng muốn nuốt hận tại chỗ a. Kệ xa đây mặt thắng phục, phản phất đã thấy mèo dùng này một chiêu đem kẻ địch đánh đến kẻ ra quần cảnh tượng. Này một tay đúng là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Dù cho là ta, ở tiếp xúc được nước biển sau, một thân thực lực cũng sẽ mười không còn một ta. Etik một mặt nghiêm túc nói, nàng biết do nước biển đối với trái ác quỷ năng lực giả tác dụng khắc chế. Những người khác nghe được lời của hai người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, bọn họ đều ý thức được kẻo này một chiêu chỗ lợi hại. Đòn đánh này quả thực chính là hại người tuyệt kỹ, đặc biệt là đối với những kia ỷ lại trái ác quỷ năng lực người đến nói, quả thực chính là uy hiếp chí mạng. Xí Lọt nghe xong các con thảo luận, cũng không khỏi gật đầu biểu thị tán thành. Hắn nhìn vào kẻo, lời nói ý vị sâu xa đề nghị, vào kẻo, sau đó ngươi ở tác chiến thời điểm, có thể không bại lộ huyền xà năng lực liền tận lực không muốn bại lộ, có thể đem nó coi như một cái sát chiêu đến sử dụng. Rõ ràng, cha. À không chút do dự mà gật đầu đáp. Trong lòng hắn rất rõ ràng, năng lực này hiện nay chỉ có bọn họ những người này biết, nếu như quá sớm bộc lộ ra đi, có thể sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Xí Lọt thấy Bèo như vậy hiểu chuyện, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Nhưng mà, làm hắn quay đầu nhìn về phía Bèo. Ngươi còn có năng lực gì sao? Nói câu nói này thời điểm, Xí Lọt kỳ thực cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao Bèo đã thể hiện ra năng lực mạnh mẽ như vậy, lại muốn cầu càng nhiều tựa hồ có chút lòng tham. Liên lấy Bèo hiện nay thể hiện ra thực lực đến xem, hắn tuyệt đối không thẹn với nguyên thú chủng này một danh hiệu. Đặc biệt là hắn cái kia đặc biệt năng lực, chỉ cần hai chân đứng ở trên mặt đất, liền có thể quần quận không ngừng từ đại địa bên trong hấp thu năng lượng, loại năng lực này quả thực làm cho người ta trố mắt ngất mồm. Mặc dù là Xí Lọt như vậy kiến thức rộng rãi người, nhìn thấy Bèo năng lực này sau, cũng không khỏi lòng sinh ước ao. Có thể tưởng tượng, nếu như có thể đột phá đến đại tướng cấp bậc, như vậy làm hắn đứng ở trên mặt đất thời điểm, e sợ không ai có thể chiến thắng hắn. Bởi vì hắn có thể kéo dài không ngừng từ đại địa bên trong thu được năng lượng, từ mà từ đầu tới cuối duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, ngay ở Xí Lọt chuẩn bị tuyên bố giải tán thời điểm, Bèo Kéo lại đột nhiên mở miệng nói rằng, cha, ta còn có một cái năng lực đây. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia tự tin cùng tiêu ngạo. Xí Lọt nghe vậy, trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bèo vẫn còn có cái khác năng lực chưa triển khai ra. Hắn đội vàng truy hỏi, năng lực gì? Bèo Kéo thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực nói rằng, hơn nữa năng lực này phi thường mạnh mẽ nha. Xí Lọt lòng hiếu kỳ bị triệt để kích phát rồi lên, hắn không thể chờ đợi được nữa truy hỏi, đến cùng là cái gì năng lực a? Bèo cười hì hì, sau đó đưa mắt tìm đến phía Do Bất lấy cùng anh chị em khác, trong mắt lóe ra một tia không có ý tốt vẻ mặt. Hắn cười xấu xa nói với mọi người, cha, này liền cần có người đến phối hợp ta rồi. Do Bất vừa nhìn thấy ánh mắt ném bắn tới, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Hắn âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này sẽ không còn có cái gì nhường người buồn nôn năng lực đặc thù đi. Nghĩ tới đây, Do Bất không khỏi có chút sốt sáng lên. Lúc này, Xí Lọt nghe được Robert, theo bản năng mà đưa mắt nhìn sang hắn. Làm chú ý tới phụ thân tầm mắt thời điểm, Robert đầu như chống bỏi như thế nhanh chóng rung động lên, trong miệng còn không ngừng mà nhắc tới, đừng xem ta không muốn. Robert vừa nói vừa tiện tay hướng về ấy đạ dạ phương hướng chỉ một hồi, tiếp tục cầu khẩn nói, phải phối hợp đi tìm ấy đạ dạ à, cũng không thể liên tục nhìn chằm chằm vào ta đi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra rõ ràng không tình nguyện. Nhưng mà, ấy đạ dạ khi nghe đến Robert sau, trong nháy mắt lại như bị thiêu đốt thùng thuốc súng như thế nổ ra. Hắn vội vàng phản bác, cha, ngươi đừng nghe Robert. Hắn vừa vặn ngay ở bên cạnh ngươi, cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ, nhường hắn phối hợp một hồi kéo lại có cái gì quá mức đây. Chương 1644, Huyền Vũ, 10, chương 1644, Huyền Vũ, 10, ấy đạ dạ tốc độ nói rất nhanh, thậm chí ngay cả nói chuyện ngữ khí đều có chút hỗn loạn. Xí Lọc nhìn ấy đạ dạ cái kia dáng vẻ vội vàng, lại nhìn một chút do bất cái kia một mặt hết sức không tình nguyện vẻ mặt, lắc đầu bất đắc dĩ. Xí Lọc nhìn về phía ấy đạ dạ nói, "Ấy đạ dạ, mới vừa liền số ngươi cười đến vui vẻ nhất, vì lẽ đó lần này liền đổi ngươi đến phối hợp vào đi." "Không muốn a." Ấy đạ dạ sợ hãi mà nhìn trước mắt một màn, thân thể không tự chủ được hướng về phía sau thẳng đi, phản phất đó là hắn cuối cùng an toàn cảng. Nhưng mà, Xí Lọc cũng không có nhường hắn được toàn nguyện. Lông mày của hắn nhăn chặt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không thích, "Hả?" Hắn trầm thấp phát sinh một tiếng nghi vấn, âm thanh bên trong mang theo một chút uy nghiêm. Ấy đạ dạ cảm nhận được phụ thân bất mãn, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn do dự một chút, bước chân có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là từ từ về phía trước di chuyển. Xí Lọt ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc. "Còn không mau lại đây." Tiếng nói của hắn bên trong không có một chút nào chỗ thương lượng. Ấy đạ dạ bước chân trở nên càng ngày càng nặng nề, hắn đầu cũng như bị xương đánh qua cả như thế, túi thấp xuống, có vẻ thập phần không tình nguyện. Đang lúc này, kệ xá đại ca đột nhiên xuất hiện ở Ấy đạ dạ phía sau, ngăn trở hắn đường lui. Ấy đạ dạ trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn biết mình đã không đường có thể trốn. Kệ xã nhìn Ấy đạ dạ cái kia phó vô cùng đáng thương dáng vẻ, không khỏi cười hì hì. Tiếng cười kia ở Ấy đạ dạ nghe tới, liền như là đối với hắn cười nhạo cùng khiêu khích. Ấy đạ dạ mạnh mẽ chừng kệ xã một chút, trong lòng tràn ngập căm hận. Hắn bất đắc dĩ tiếp tục đi đến phía trước, cuối cùng đi tới bên người Robert. Robert thấy thế, lập tức như chỉ đói bụng như sói nhào hướng về Ấy đạ dạ, còn cố ý đem trên người mình nước hướng về Ấy đạ dạ trên người cọ. "Ha ha, đừng nghĩ chạy." Robert dương dương tự đắc nói rằng, trên mặt lộ ra không có ý tốt nụ cười. Ấy đạ dạ lửa giận trong nháy mắt bị thiêu đốt, hắn trợn to hai mắt, căm tức Robert. "Robert, ngươi muốn chết sao?" Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng bất mãn. Ấy đạ dạ lập tức cùng Robert kéo dài khoảng cách, nhưng mà, y phục trên người hắn đã không thể tránh khỏi nhiễm phải Robert trên người nước. Thấy cảnh này, Ấy đạ dạ giận không nhịn nổi, hắn như một đầu bị làm tức giận trâu được như thế, điên cuồng hét lên, "A a a, Robert, ta muốn giết ngươi." Tiếng nói của hắn ở trên bờ các không vang vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe được sự phẫn nộ của hắn. Ấy đạ dạ giơ lên nắm đấm, dùng hết khí lực toàn thân hướng về Robert mạnh mẽ đánh tới. Nhưng mà, Robert nhưng như cá trạch như thế linh hoạt né tránh đòn đánh này. Ấy đạ dạ thấy thế, càng thêm phẫn nộ, hắn theo sát không nghỉ, thể muốn đem Robert đánh ngã xuống đất. Liên như vậy, hai huynh đệ ở trên bờ cắt triển khai một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến. Bọn họ hoàn toàn không để ý tới người chung quanh ánh mắt, phản phất toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Robert làm hệ tự nhiên gas nomi năng lực giả, hắn tốc độ nhanh như Inazuma, chớp giật, Ấy đạ dạ căn bản là không có cách đuổi theo hắn. Mà Ấy đạ dạ làm hệ vạ dẹ mẹ xỉ ạ nổ tung trái cây năng lực giả, lực công kích của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Robert lại có thể xảo diệu tránh. Xí Lọt đứng ở một bên, nhìn này hai huynh đệ ngươi truy ta trốn, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không khỏi nghĩ lên này hai huynh đệ khi còn bé tình cảnh, khi đó bọn họ mới 3, 4 tuổi, cũng đã mỗi ngày đánh nhau. Thậm chí ở càng nhỏ hơn thời điểm, làm bọn họ vẫn là trẻ con thời điểm, liền đã từng vì tranh cướp sữa mà lẫn nhau tranh đấu. Xí Lọt lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm này hai huynh đệ lẽ nào thật sự là trời sinh oan ra sao? Từ thời kỳ trẻ con vẫn đánh đến hiện tại, giữa bọn họ mâu thuẫn tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào điều hòa. Mắt thấy Ấy đã dạ càng đuổi càng xa, Xí Lọt lập tức ý thức được Ấy đã dạ kế vật. Hắn đây rõ ràng là muốn thừa cơ chạy trốn a. Xí Lọt cũng sẽ không nhường hắn thực hiện được, hắn lập tức cất bước, hướng về Ấy đã dạ đuổi theo. "Ha, tiểu tử, ngươi còn có thể hướng về chỗ nào chạy a? Chỉ bằng ngươi này điểm cho vặt, còn muốn giấu giếm được ngươi lão tử ta?" Xí Lọt khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nói đùa đủ cười, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt tựa như sách con gà con như thế, đem Ấy đã dạ cho sách trở về. Ấy đã dạ bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình dĩ nhiên ở cha trước mặt không chịu được như thế một đòn, không còn chút nào sức đánh trả. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đầu cũng không tự chủ được dưới đất thấp xuống, rất giống một con đấu bại gà trống, hoàn toàn mất đi ngày xưa tinh thần đấu. Xí Lọt thấy thế, tức giận nói, "Không phải là giúp đệ đệ ngươi thử nghiệm một hồi năng lực mà, lại không phải muốn mạng của ngươi, cho tới bày ra bộ này muốn chết không sống dáng vẻ sao?" Ấy đã dạ nghe lời của cha, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, hắn lẩm bẩm miệng phản bác, "Này không có quan hệ gì với bà kẹo, ta chỉ là không muốn để cho do bất tên kia xem chuyện cười của ta." Nói, hắn còn giận hờn giống như hai tay ôm ngực, nghiêng đầu qua một bên, không thèm nhìn Xí Lọt một chút, thật giống ở cùng do bất bực bội như thế. Xí Lọt bị Ấy đã dạ bộ này tính trẻ con dáng dấp làm cho có chút dở khóc dở cười, hắn bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi tiểu tử này, thực sự là càng nói càng hăng hái." Dứt lời, hắn buông tay ra, đem Ấy đạ dạ để xuống. Đang lúc này, nguyên bản đã đi ra ngoài do bất lại vòng trở lại. Hắn vừa nhìn thấy Ấy đạ dạ cái kia phó tức giận dáng vẻ, lập tức đến hứng thú, chính muốn nhân cơ hội lại chào phúng hắn hai câu. Nhưng mà, hắn còn không nói ra, liền bị Xí Lọt cái kia như chim ưng giống như ánh mắt sắc bén cho miễn cưỡng ngừng lại. Xí Lọt ánh mắt dường như hai đạo thiểm điện như thế, thẳng tắp trừng Robert, phảng phất đang cảnh cáo hắn, ngươi nếu như nói thêm nữa một chữ, ta liền đem ngươi lớp vỏ trò lột xuống. Robert nhìn Xí Lọt cái kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, sau đó quay đầu xem hướng về cha của chính mình, giải thích, mới vừa hắn cười đến vui vẻ như vậy, ta có điều là nghĩ báo hắn mới vừa chuyện cười ta nhất tiễn chi cửu mà thôi. Xí Lọt nghe Robert, chỉ là lừa một cái, tựa hồ đối với lời giải thích của hắn không hề mua sổ sách. Tiếp đó, Xí Lọt vô vô ấy đã dạ bay, nói, đi đi, đi phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Ấy đã dạ gật gật đầu, đáp một tiếng, là. Sau đó liền không lại tiếp tục cùng Robert dây dưa, xoay người hướng về mèo đi đến. Trước ở phía xa thời điểm, Ấy đã dạ cũng không có cảm thấy có cao lớn bao nhiêu. Nhưng mà, làm hắn chân chính đi tới trước người thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, chính mình lại vẫn không có mèo một cái đầu ngón chân cao. Ấy đã dạ không khỏi có chút thán phục, hắn tò mò đưa tay ra, sờ sờ cái kia thân thể khổng lồ, thở dài nói, đây chính là hệ Zoan viễn thú chủng sao? Quả thực chính là không giảng đạo lý a, khiến cho ta đều có chút muốn ăn huyễn thú chủng trái ác quỷ. Chương 1645, Huyền Vũ 11, chương 1645, Huyền Vũ 11, ngay ở ấy đã dạ lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, Bao Eo đột nhiên nghe được hắn. Bao cái kia nặng nề âm thanh lập tức vang lên, cha nơi đó còn có hai viên huyễn thú chủng trái ác quỷ đây, ngươi cũng có thể đi đổi a. Ấy đã dạ nghe được Bao Eo, khẽ lắc đầu một cái. Thôi thôi, bỏ mũ no mi làm bạn ta đã có hơn 30 năm, chờ, ta hơn nửa đời người thực lực đều bắt nguồn từ ở này, nếu thật sự muốn bỏ qua nó, vậy ta chẳng phải là đến tất cả làm lại từ đầu. Ta bây giờ đều 35 tuổi rồi, mặc dù có thuần kim có thể làm cho ta thân thể duy trì ở 20 tuổi trạng thái đỉnh cao, ta cũng thực sự không nhắc lên được cái kia hứng thú lại từ đầu khai phá. Ấy đã ra nhìn chăm chú Bảo Kẹo, chậm rãi nói. Thú hồ, ta từ nơi sâu xa có loại dự cảm, ta bỏ mù no mi sắp thức tỉnh. Một khi thức tỉnh thành công, ta chắc chắn bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đến lúc đó, mặc dù là huyễn thu chủng cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ấy đã ra khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Bảo Kẹo nghe vậy, nhẹ gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Một bên Xí Lọt nghe được Ấy Đạ Dạ lời nói này, không khỏi tự lẩm bẩm, bỏ mù no mi thức tỉnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Ấy Đạ Dạ bỏ mù no mi một khi thức tỉnh, xác thực sẽ để cho bước lên cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Dù sao, Ấy Đạ Dạ lực công kích, uy lực công kích cùng với phạm vi công kích, không có chỗ nào mà không phải là ở vào đứng đầu nhất trình độ. Uy lực của nó mạnh, ở toàn bộ dọc kỳ phéo lở ra trong tộc, cũng gần bằng với những kia đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Thậm chí cái kia cuồng bạo lực công kích, quả thực vượt quá tưởng tượng, mặc dù là một ít mới vào đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, tỉ như Dạ Phỉ cường giả như vậy, đều tuyệt đối không dám dễ dàng gắng đón đỡ sức mạnh kinh khủng này. Xí Lọt thấy thế, không khỏi đưa mắt tìm đến phía Robert, đăm chiêu nói rằng, đệ ngươi bỏ mù no mi tựa hồ cũng sắp thức tỉnh rồi đây, như vậy ngươi gạt no mi thì lại làm sao đây? Một khi thức tỉnh, ngươi chắc chắn trở thành gia tộc bên trong cái thứ hai hệ tự nhiên trái ác quỷ người giác tỉnh a. Nghe được Xí Lọt lời nói này, Robert đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không ngờ rằng đệ ấy đã dạ bỏ mù no mi dĩ nhiên đã sắp thức tỉnh rồi. Ánh mắt của hắn cấp tốc chuyển hướng ấy đã dạ bóng lưng, ánh mắt bên trong toát ra phức tạp tâm tình. Làm anh em ruột, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh, do bất cùng ấy đa dạ trong lúc đó quan hệ vẫn luôn khá là vi diệu. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đã có tình thân ràng buộc, lại tồn tại về mặt thực lực tranh tài. Nhiều năm qua, thực lực của bọn họ vẫn khó phân sản, mỗi một lần giao thủ đều khó mà quyết ra thắng bại. Nhưng mà, nếu như thật muốn triệt để phân ra thắng bại, chỉ sợ cũng chỉ có thông qua sinh tử quyết đấu. Nhưng tình huống như thế là dọc kỳ phéo lở gia tộc tuyệt đối không cách nào khoan dung, bởi vì gia tộc bên trong tự giết lẫn nhau sẽ tổn hại nghiêm trọng lợi ích của gia tộc và danh dự. Vì lẽ đó, cứ việc do bớt cùng ấy đạ dạ trong lúc đó âm thầm phân cao thấp, nhưng bọn họ cũng không dám thật đem mâu thuẫn trở nên gây gắt đến tình trạng không thể vãn hồi. Bởi vậy, hai người chỉ có thể ở từng người trái ác ủy năng lực lên bỏ công sức, không ngừng đào móc trái cây tiềm lực, để có thể ở trận này không hề có một tiếng động tranh tài bên trong đạt được ưu thế. Nhìn đến tột cùng là ai có thể trước tiên thức tỉnh trái ác ủy, sau đó phân cao thấp. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng nổi là, ấy đạ dạ dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn nửa bước. Do bớt không khỏi cười khổ một tiếng. Cha a, ngài thật đúng là đánh giá cao ta. Hệ tự nhiên trái ác quỷ nào có như vậy dễ dàng thức tỉnh a? Ta đối với Gas No Mi khai phá cũng đã sắp tới 30 năm, có thể cho đến bây giờ vẫn cứ không có bất kỳ liên quan với thức tỉnh manh mối đây. Robert nói. Xí Lọt nghe xong Robert gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hệ tự nhiên trái ác quỷ đúng là tam hệ ở trong khó nhất thức tỉnh một loại. Toàn bộ dọc kỳ phéo lở gia tộc tuy rằng nắm giữ 5 vị hệ tự nhiên trái ác quỷ năng lực giả, nhưng trừ Tesla gõ rổ No Mi đã thức tỉnh ở ngoài, còn lại 4 người, Robert Gas No Mi, Xí rủ kỳ No Mi, Philip đủ mạ No Mi cùng với Simon Thủy Ngân trái cây đều vẫn chưa thể thành công thức tỉnh, thậm chí có thể nói là không có đầu mối chút nào. Trong này, do bất cùng xịp cũng đã ở vào đại tướng cấp bậc biên giới, cách đột phá chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà bước cuối cùng này nhưng phảng phất là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách, nhường bọn họ trước sau không cách nào chạm tới trái ác quỷ thức tỉnh cảnh giới. Chỉ cần trái ác quỷ có thể thức tỉnh, như vậy liền mang ý nghĩa có thể leo lên đỉnh cao nhất của thế giới này, trở thành nhất là cường giả đứng đầu. Nhưng mà khiến người tiếc hận là, này nhìn như gần trong gang tấc bước cuối cùng, lại làm cho vô số người chùn bước, bị kẹp lại không biết bao nhiêu năm. Bây giờ rộng lớn biển rộng bên trên, hệ tự nhiên trái ác quỷ đã trở nên dị thường hiếm thấy, trình độ hiếm hoi thậm chí siêu việt hệ ZOAN huyền thú chủng trái ác quỷ. Không chỉ như vậy, hệ tự nhiên trái ác quỷ thức tỉnh thành công án lệ càng là ít đòi, thấp hơn nhiều hệ ZOAN huyền thú chủng trái ác quỷ thức tỉnh tỷ lệ. Nhìn lại một chút hiện nay thế giới, hệ ZOAN huyền thú chủng trái ác quỷ xuất hiện tần suất dĩ nhiên so với hệ tự nhiên trái ác quỷ còn cao hơn. Tình huống như thế ở hướng về trước mấy trăm năm đều là cực kỳ hiếm thấy, quả thực có thể nói là trước nay chưa từng có hiện tượng. Xilof đối với cái kia đoàn lịch sử cũng có hiểu biết. Ở quá khứ, làm trái ác quỷ năng lực giả ở trên biển rộng bộc lộ tài năng thời điểm, hệ tự nhiên trái ác quỷ năng lực giả tỷ lệ rõ ràng cao hơn hệ ZOAN huyền thú chủng trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng mà, vật đổi sao rời, bây giờ tình huống nhưng hoàn toàn đảo. Nghĩ tới đây, Xilof không khỏi nở nụ cười. Chỉ là bọn họ dọc kỳ phèo lở gia tộc nắm giữ hệ ZOAN huyền thú chủng trái ác quỷ, cũng đã chiếm cứ toàn bộ biển rộng hơn một nửa. Đồng dạng, hệ tự nhiên trái ác quỷ năng lực giả cũng không kém chút nào, đồng dạng chiếm cứ biển rộng một nửa. Xilof ánh mắt chậm rãi rơi vào ấy đa dạ cùng hẻo trên người. Phản phất đang quan sát giữa bọn họ chuyển động cùng nhau. Ây đa dạ tầm mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào kẹo, trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cũng không rõ. Ngươi muốn cho ta làm sao phối hợp ngươi? Ây đa dạ mở miệng hỏi, âm thanh bên trong mang theo một chút thiếu kiên nhẫn. Hào tựa hồ cũng không hề để ý Ây đa dạ thái độ, khỏe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt rào hoạt đủ cười, sau đó không nhanh không chậm nói rằng, hướng về ta công kích là được, đánh vào ta lưng rồi lên. Ây đa dạ nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn hiển nhiên không có dự liệu được kẹo sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Hắn không khỏi hoài nghi mà nhìn vào kẹo, nghĩ thầm cái tên này đúng hay không đang nói đùa. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy trong mắt lóe ra cái kia một tia bỡn cợt thời điểm, ấy đã dạ ý thức được kẹo cũng không phải đang nói đùa. Chỉ đơn giản như vậy, công kích ngươi là được. Ấy đã dạ lặp lại một lần vào kẹo, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Đúng. Và không chút do dự mà hồi đáp. Ấy đã dạ nghe xong, chần chờ một chút. Chương 1646, Huyền Vũ, 12, chương 1646, Huyền Vũ, 12, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình công kích nhưng là tương đương mạnh mẽ. Bảo thật sự có thể nhận được sao? Ngươi xác định công kích của ta nhưng là rất mạnh, ngươi có thể đỡ được? Ấy đa dạ vẫn là không nhịn được nói ra lo âu trong lòng. Tuy rằng hắn có thể khiến người ta nghe tới không quá thoải mái, nhưng Ấy đa dạ nói xác thực là sự thực. Bảo ở không có ăn trái ác quỷ trước, nhiều lắm cũng chính là một cái thiếu tướng cấp bậc sức chiến đấu. Hắn cái kia một thân sức chiến đấu, chủ yếu là ỷ lại ở hệ ZOAN cổ đại loại dạng của Nomi tam giác long hình thái mang đến ra dày thịt béo. Dựa vào điểm này, bảo có thể ở trong đám người đấu đá lung tung, đảm nhiệm một cái sông pha chiến đấu hảo thủ. Nhưng mà, nếu như thật muốn tiến hành một trọi một solo, Ấy đa dạ hoàn toàn có lòng tin chỉ dùng một cái tay liền có thể ung dung đánh bại vào kẹo. Cứ việc ăn hệ ZOAN huyền thú chủng quy trái cây huyền vũ hình thái, thực lực tăng mạnh, nhưng hắn cơ sở thực lực dù sao có hạn. Đối mặt Ấy đa dạ như vậy đối thủ mạnh mẽ, cho dù là huyền vũ hình thái, cũng khó có thể chống đỡ hắn cái kia uy lực kinh người một quyền. Uy lực của một quyền này thậm chí ngay cả hải quân đại tướng đều muốn kiêng kỵ ba phần. Vào kẹo nghe được Ấy đa dạ tự tin như thế nói ra lời nói này, trong lòng không khỏi có chút chần chừ. Hắn đối với mình năng lực phòng ngự tuy rằng có tương đương tự tin, nhưng dù sao đây là hắn lần đầu thử nghiệm lấy loại này hình thái đi ứng đối Ấy đa dạ công kích, vì lẽ đó khi nghe đến Ấy đa dạ sau, nội tâm của hắn cũng bắt đầu có chút không chắc chắn. Cái kia ngươi thu một điểm lực. Bao kéo nhìn Ấy đa dạ, có chút sốt sắng nói. Ấy đa dạ nghe xong gật gật đầu, biểu thị đồng ý tốt, cái kia ngươi cũng phải cẩn thận. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại không cách nào lơ là tự tin. Tiếp theo, Ấy đa dạ giơ lên nắm đấm phải của hắn. Đúng vào lúc này, khí thế của hắn phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản liền khí tức mạnh mẽ giờ khắc này trở nên càng thêm nổ tung cực kỳ, phản phất cả người hắn đều bị một cỗ sức mạnh cuồng bạo bao phủ. Đặc biệt là hắn cái kia nắm chặt song quyền, mặt trên tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, nhường người không rét mà run. Ấy đa dạ trong nháy mắt chân đạp mặt đất, mượn này cỗ mạnh mẽ lực phản hồi, hắn cả người dường như một đạo thiểm điện giống như chạy toán loạn lên giữa không trung. Trên không trung ngắn ngủi dừng lại sau, hắn lại lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống, dường như vẫn thạch rơi dụng như thế. Ấy đa dạ mục tiêu phi thường sáng tỏ, chính là cái kia cứng rắn đuổi gai lưng rùa. Nắm đấm phải của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ đập về phía bẹo lưng rùa. Bạo liệt quyền. Ấy đa dạ hét lớn một tiếng, âm thanh dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Chỉ thấy Ấy đa dạ quyền phải dường như chớp giật, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đột nhiên hướng về bẹo lưng rùa mạnh mẽ ném tới. Cú đấm này uy lực kinh người, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Ngay ở Ấy đa dạ nắm đấm sắp đánh trúng ở trong nháy mắt, bẹo đột nhiên hét lớn một tiếng, "Huyền Vũ Thuẫn!" Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một cỗ mạnh mẽ năng lượng màu vàng đất như mãnh liệt sóng lớn giống như từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, trong nháy mắt đem hắn toàn thân chăm chú bọc lại. Cùng lúc đó, áo kéo lưng rùa lên cũng hiện ra một tầng dày đặc lồng năng lượng, đồng thời cái này lồng năng lượng còn đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài mở rộng, tựa hồ muốn đem Ấy đa dạ cú đấm này hoàn toàn chống lại. Ấy đa dạ nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở kéo ngưng tụ năng lượng vòng bảo vệ lên, phát sinh một tiếng lanh lảnh mà vang dội trên âm thanh, lại như hồng trung đại lữ bị vang lên như thế, đinh tai nhức óc. Trong phút chốc, mạnh mẽ quyền kình cùng nổ tung dư âm giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong phạm vi 100 mét xung quanh bụi bặm như là bị quấy nhiễu đàn ong như thế, trong nháy mắt bị chấn động đến mức tung bay lên, hình thành một mảnh che kín bầu trời cắt bụi màn. Tiếp theo, một đợt càng mãnh liệt hơn nổ tung ở bẹo lưng rùa lên ầm ầm bộc phát ra. Này uy lực nổ tung cực kỳ to lớn, dường như muốn đem bẹo lưng rùa nổ thành mảnh vỡ. Bao kéo ngưng tụ năng lượng màu vàng đất che chở ở này khủng bố nổ tung trùng kích vào, phát sinh kèn kẹt tiếng vỡ nát, thanh âm kia liền như là pha lê bị mạnh mẽ gõ nát như thế, nhưng người sởn cả tóc gáy. Mà cái kia như giống như mạng nhện vỡ vụn hoa văn, cũng lấy ấy đa dạng năm đấm làm trung tâm, như nhanh như tia chớp cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Mắt thấy điều này có thể lượng vòng bảo vệ liền muốn không chống đỡ nổi, và con ngươi trong nháy mắt lóe lên huyền hào quang màu đen. Gào! Và Huyền Vũ đầu lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, này gầm lên giận dữ đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Huyền Vũ đổi thành, vào trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào, phản phất là từ cựu địa ngục truyền đến như thế, nhường người không rét mà run. Liên ở trong nháy mắt này, thời gian tựa hồ cũng đông lại. Hào kéo lưng rùa lên đột nhiên lóng lánh lên một tầng thâm thủy ánh sáng màu đen, tia sáng kia dường như trong bầu trời đêm đầy sao giống như rực rỡ lóa mắt, lại như vô tận hắc ám thâm uyên, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà cái kia nguyên bản xoay quanh ở lưng rùa lên huyền xà, lúc này cũng như là bị một luồng sức mạnh thần bí tỉnh lại, nó chậm rãi giơ lên đầu rắn, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía trước, để lộ ra từng tia hàn ý hào quang màu đen dường như một cô mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt đem màu vàng đất đại thuẫn bọc trong đó. Cái kia đại thuẫn ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, chợt bắt đầu khẽ run lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách. Hào quang màu đen này dường như một đạo màu đen y nạ dù mạ, chớp giật, bằng tốc độ kinh người hướng về trôi nổi ở vòng bảo vệ trên không ấy đã dạ đi vội vã. Ấy đã dạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quanh thân đột nhiên truyền đến một trận trời đất quay cuồng cảm giác, phản phất toàn bộ thế giới đều ở xung quanh hắn điên cuồng xoay tròn. Còn không chờ ấy đã dạ từ bất thình lình trong hôn mê phục hồi tinh thần lại, một cô nóng rực năng lượng dường như một cô núi lửa phun trào giống như từ hắn phía dưới dâng trào ra. Cái kia cố năng lượng mạnh, nhưng ấy đã dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, này cô từ phía dưới kéo tới năng lượng màu đen, uy lực của nó không thua kém một chút nào hắn mới vừa nổ ra cú đấm kia. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, ấy đã ra không dám chậm trễ chút nào. Hắn lập tức lại lần nữa vung ra một quyền, cú đấm này ẩn chứa toàn thân hắn sức mạnh, dường như đạn pháo như thế thẳng tắp đánh về cái kia màu đen huyền quang. Theo cú đấm này nổ ra, ấy đã ra mượn lực phản hồi, dường như một viên sao chổi giống như cấp tốc về phía sau bay ngược ra ngoài, muốn nhờ vào đó lôi kéo cùng trong lúc đó khoảng cách, để tránh mở cái kia khủng bố màu đen huyền quang. Nhưng mà, nhờ ấy đã ra tuyệt đối không ngờ rằng là cái kia màu đen huyền quang liền dường như dài ra con mắt như thế, dĩ nhiên chăm chú đi theo hắn, bất luận hắn làm sao ra tốc lùi về sau, đều trước sau không thể thoát khỏi luồng hào quang màu đen này. Thú vị, quá thú vị. Ha 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 ha. Ấy đã dạ tiếng cười ở giữa không trung vang vọng, hắn bị trước mắt một màn thần kỳ này sâu sắc hấp dẫn, không cách nào ức chế nội tâm hưng phấn. Chương 1647, Huyền Vũ, 13, chương 1647, Huyền Vũ, 13, đối mặt cái kia như tử thần giống như áp sát màu đen huyền quang, Ấy đã dạ không chỉ không có một chút nào lùi bước chi ý, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn cấp tốc ở giữa không trung điều chỉnh thân vị, như cùng một con nhanh nhẹn báo săn, chuẩn bị nên tiếp trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Ấy đã dạ trên người cái kia nổ tung khí tức giống như là núi lửa phun trào, hầu như không cách nào che giấu. Hắn cái kia nắm chặt quyền phải, đang điên cuồng tích trữ sức mạnh, dường như muốn đem toàn thân năng lượng đều hội tụ ở đây. Mỗi một cái sợi cơ đều ở căng thẳng, mỗi một giọt mồ hôi đều đang sôi trào, hắn thân thể đã đạt đến cực hạn. Rốt cục, màu đen huyền quang dường như một đạo màu đen y nạ zuma, chớp giật, bằng tốc độ kinh người hướng ấy đã dạ chạy nhanh đến. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, ấy đã dạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, nắm đấm phải của hắn dường như đạn pháo như thế, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng về màu đen huyền quang ầm ầm hạ xuống. Nổ tung cự quyền. Ấy đã dạ dùng hết sức lực toàn thân, phát sinh gầm lên giận dữ, đem chính mình nổ tung trái cây năng lực phát huy đến cực hạn. Quả đấm của hắn cùng màu đen huyền quang mãnh liệt đụng vào nhau, trong phút chốc, hai cỗ sức mạnh to lớn ở giữa không trung tụ hợp, gợi ra một hồi kinh thiên động địa nổ tung. Hỏa diễm dường như rít gào cự thú, ở giữa không trung tàn phá. Trung kích cực lớn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hình thành một cái chói mắt hỏa cầu. Từ đằng xa nhìn tới, cảnh tượng này liền dường như giữa bầu trời bay lên một cái khác thái dương, chói lóa mắt, khiến người trố mắt ngất ngụm. Dốc kỳ theo lờ gia tộc một đám nhỏ tuổi con cái đám người xa xa mà nhìn không trung ấy đã dạ chế tạo động tĩnh rất lớn, bọn họ bị này chấn động một màn kinh ngạc đến ngây người. Cú đấm này uy lực to lớn, có thể đánh chìm nửa cái hòn đảo. Etit nhìn ấy đã dạ chế tạo ra kinh thiên động địa động tĩnh, không khỏi thở dài nói: không sai, đây tuyệt đối là cực hạn công kích, hết thể năng lực đều bị tập trung ở công kích, không có một chút nào bảo lưu. Thế là cũng phụ họa mở miệng nói rằng: nhưng mà hai người này tựa hồ hoàn toàn không có lo lắng ấy đã dạ liệu sẽ có ở trận này nổ tung bên trong gặp bất chắc. Cứ việc này uy lực nổ tung cực kỳ to lớn, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, này có điều là nổ tung dư âm thôi. Mà ấy đã dạ làm bỏ mũ no mi năng lực giả, hắn trời sinh liền đối với nổ tung thương tổn có miễn dịch năng lực. Vì lẽ đó, cho dù là kinh khủng như thế nổ tung, đối với hắn mà nói cũng có điều là việc nhỏ như con thỏ. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên bay lên một đoàn to lớn đám mây hình ấm. Cái kia đám mây hình ấm giống như một tòa nguy nga núi cao, phóng lên trời, xuyên thẳng trời cao. Nó nhấc lên che kín bầu trời to lớn khói thuốc súng, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vẽ đi vào. Nay một màn kinh người, thậm chí gây nên hòn đảo một đầu khác cư dân thành phố chú ý. Một cái ngây thơ bé gái, hưng phấn kéo mẹ tay, chỉ vào giữa bầu trời đám mây hình ấm, vui mừng kêu lên: mẹ, mau nhìn, trên trời có đóa lớn ấm. Nữ hài mẹ nguyên bản không để ý lắm, còn cười đối với bé gái nói: hài tử ngốc, bầu trời tại sao có thể có ấm đây? Nhưng mà, làm nàng theo bé gái ngón tay phương hướng nhìn lại thời điểm, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cái kia to lớn đám mây hình ấm dường như một đầu hung mãnh cự thú, chính gầm thét lên nhằm phía bầu trời. Nó cái kia thân thể cao lớn cùng khí thế kinh người, nhường người không cách nào lơ là. Thật sự có nấm. Nữ hài mẹ chấn kinh đến không ngậm mồm vào được, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, giữa bầu trời dĩ nhiên thật sẽ xuất hiện như vậy một đóa to lớn đám mây hình ấm. To lớn nổ tung, dường như tận thế giáng lâm như thế, nhường đảo Cạ Mỹ rất nhiều cư dân đều tận mắt nhìn này kinh tâm động phách một màn. Nhưng mà, ngay ở mọi người thất kinh thời khắc, thì Dọ Dỗ cấp tốc lấy hành động, thông qua toàn thành phát thanh hệ thống phát biểu nói chuyện, đối với dân chúng tiến hành động viên. Cùng lúc đó, một ít tẩn dấu ở đảo Cạ Mỹ các góc thám tử nhóm, đang nhìn đến đảo Cạ Mỹ liên tiếp gây ra như vậy động tĩnh lớn sau, dồn dập đem tình huống này báo cáo cho bọn hắn thế lực sau lưng. Ở trên bờ cát, Ây Đa Dạ từ giữa không trung chậm rãi lung lay rơi xuống. Khu khu. Hắn ho kịch liệt, dường như muốn đem phổi đều ho ra đến giống như. Nguyên lai, mới vừa Ây Đa Dạ đang đứng ở nổ tung vị trí trung tâm, tuy rằng hắn tự thân cũng sẽ không chịu đến nổ tung trực tiếp thương tổn, nhưng cái kia uy lực nổ tung thực sự quá khổng lồ, hầu như đem xung quanh mấy trăm mét không gian bên trong dưỡng khí đều rút khô. Ây Đa Dạ bởi vì thiếu dưỡng khí mà cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hắn theo bản năng mà hút mạnh một hơi tràn ngập khói thuốc xuống không khí, kết quả lại bị sặc phải ho khan thấu không ngừng. Thật vất vả tỉnh táo lại, Ây Đa Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Bẹo trên người. Lúc này Bẹo chẳng biết lúc nào đã rút đi thú hóa trạng thái, khôi phục thành hình người. Sắc mặt của hắn dị thường trắng xám, cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ vẫn không có từ mới vừa to lớn tiêu hao bên trong khôi phục như cũ. Ây Đa Dạ nhìn chăm chú Bẹo, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Bẹo, ngươi mới vừa cái kia một chiêu đến cùng là cái gì?" Hiển nhiên, hắn đối với có thể đem vi lực nổ tung toàn bộ đàn hồi đi ra ngoài cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bẹo ở mới vừa đem Ây Đa Dạ nổ tung công kích đàn hồi sau khi rời khỏi đây, hắn thân thể như là bị rút đi hết thể sức mạnh như thế, trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu. Này một chiêu bị hắn mệnh danh là Huyền Vũ đổi thành, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng đối với hắn tự thân thể lực tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Cho dù hắn nắm giữ từ đại địa hấp thu sức mạnh năng lực đặc thù, cũng không cách nào trong nháy mắt đem thể lực hoàn toàn khôi phục. Mà hắn thân thể đối với loại này năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa cũng cần thời gian nhất định. Bởi vậy, bảo eo đại địa năng lực hồi phục là có nhất định hạn chế. Nếu như không có cái này hạn chế, vậy hắn e sợ thật sẽ trở thành sự tồn tại vô địch. Nhưng mà hiện thực cũng không phải là như vậy, lấy hắn thực lực trước mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem Ây Đa Dạ một đòn toàn lực đàn hồi trở lại, mà hành động này nhưng hầu như tiêu hao hết hắn hết thể lực. Trải qua một hồi lâu thở dốc cùng khôi phục, Bảo Bẹo mới cuối cùng từ đại địa bên trong hấp thu đến một ít sức mạnh, làm cho hắn nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt hơi hơi khôi phục một chút hưng hào. Đàn hồi, đây chính là ta năng lực, ta có thể đem bất kỳ đối với ta phát động công kích tiến hành đàn hồi. Bảo cố nén thân thể mệt mỏi, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một vệt nụ cười, nói. Tiếng nói của hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng trong đó để lộ ra tự tin nhưng là không cách nào che lấp. Đây là ta mạnh nhất sát chiêu, bất kể là ra sao công kích, chỉ cần là nhằm vào ta, ta đều có thể đem đàn hồi trở lại. Có điều, điều này cần tiêu hao khá nhiều thể lực, lại như ngươi mới vừa cú đấm kia, hầu như tiêu hao hết ta toàn thân sức mạnh. Bảo tiếp tục giải thích. Đàn hồi. Xì lọt âm thanh ở trong không khí vang vọng, bước chân của hắn kiên định về phía trước bước vào, mắt sáng như đuốc rơi vào Bẹo trên người. Thực sự là khiến người kinh ngạc, Huyền Vũ trái cây vẫn còn có thần kỳ như thế đàn hồi năng lực. Xì lọt không khỏi thở dài nói, hắn đối với thực lực có nhận thức hoàn toàn mới. Chương 1648, Huyền Vũ 14, chương 1648, Huyền Vũ 14, Bảo Bẹo cũng cảm nhận được Xì lọt nhìn kỹ, hắn quay đầu, cùng Xì lọt tầm mắt tụ hợp. Ở này ngắn ngủi đối diện bên trong, hai người tựa hồ cũng ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ý nghĩ của đối phương. Ở đoạn đối thoại này thời gian bên trong, Bảo thể lực từ từ khôi phục. Tuy rằng còn không thể như hoàn toàn khỏe mạnh thời điểm như vậy hành động như thường, nhưng đã có thể miễn cưỡng đi lại. Bảo hít sâu một hơi, sau đó bước ra một bước, cơ thể hơi lay động, nhưng hắn vẫn là ổn định chính mình. Cha. Bảo âm thanh có chút khàn khàn, nhưng hắn nỗ lực kéo ra một vệt nụ cười, thử để cho mình xem ra không như vậy suy yếu. Xì lọt nhìn Bảo Bẹo, trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn. Không sai. Xì lọt gật gù, đối với Bẹo biểu hiện dành cho khẳng định. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, tương lai nhất định sẽ khiếp sợ cái thế giới này. Ta phi thường chờ mong nhìn thấy ngươi thành danh một khắc đó. Bảo Bẹo nghe Xì lọt tán thưởng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Ha ha. Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, đối với tương lai có hay không có thể thành danh, Bảo trong lòng kỳ thực sớm đã có đáp án. Lấy trước mắt hắn thể hiện ra năng lực, cũng đã có thể bùng nổ ra không kém gì chuẩn đại tướng sức chiến đấu. Bảo Bẹo tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, nhường hắn chậm rãi quen thuộc cũng nắm giữ tự thân năng lực, như vậy ở đại tướng bên dưới, hắn đem không người nào có thể địch. Này chính là Huyền Vũ trái cây mang cho hắn tự tin, một loại bắt nguồn từ sâu trong nội tâm mạnh mẽ niềm tin. Huyền Vũ năng lực sát thực phi thường bá đạo a. Ây Đa Dạ đầy mặt thán phục đi đến già ba trước mặt, đối với Bảo Bẹo nói, nó quả thực chính là trời sinh đứng ở thế bất bại a. Sau đó đối thủ của ngươi nhóm e sợ đều muốn đối với ngươi nhức đầu không thôi. Một bên Do Bất cũng rất là tán thành gật gật đầu, đứng ra nói, đúng đấy, ta cũng có đồng cảm. Ta hiện tại đều cảm thấy rất khó đối với ngươi tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp đây. Muốn biết, Do Bất cùng Ấy Đa Dạ có thể đều là thực lực mạnh mẽ đại tướng thủ môn, thực lực của bọn họ có thể không phải người bình thường có thể dễ dàng khiêu chiến. Tình huống thông thường, có thể dễ dàng đánh bại bọn họ chỉ có những tiên nắm giữ đại tướng cấp sức chiến đấu cường giả. Nhưng mà, ở ăn trái ác quỷ trước, sức chiến đấu tối đa cũng chính là cái thiếu tướng trình độ. Có thể ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn là một viên hệ ZOAN miễn thu trùng trái ác quỷ, liền để sức chiến đấu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn hôm nay lại có thể cùng Ấy Đa Dạ cùng Do Bất cường giả như vậy ganh đua cao thấp, thực sự là khiến người khó có thể tin. Tuy rằng Bẹo lực công kích cũng không phải đặc biệt đột xuất, nhưng hắn nắm giữ Huyền Vũ đổi thành kỹ năng nhưng cường đại dị thường. Cái này kỹ năng nhường hắn có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng tiến hành vị trí trao đổi, làm cho đối thủ thường thường đột nhiên không kịp chuẩn bị, do đó rơi vào bị động diện. Lại như mới vừa cùng ấy đạ dạ chiến đấu bên trong, cứ việc kéo lực công kích cũng không có cho ấy đạ dạ tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng hắn huyền vũ đổi thành kỹ năng lại làm cho ấy đạ dạ chịu nhiều đau khổ. Nếu không là ấy đạ dạ đối với nổ tung có đặc thù miễn dịch năng lực, e sợ mới vừa cái kia một trận mãnh liệt nổ tung cũng đủ để cho hắn bị thương không nhẹ. Vào tương lai tiền đồ không thể đo lường, không ra 5 năm, ta dọc kỳ phèo lở gia tộc sẽ xuất hiện một thành viên đại tướng. Đang lúc này, cái khác con cái cũng dồn dập đi tới xì lọ bên cạnh, bọn họ đều đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Mà người nói chuyện chính là Edith. Edith mặt mỉm cười mà nhìn Bảo Kẹo, trong mắt để lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói với Bảo Kẹo, sau đó ngươi huấn luyện liền theo ta đi, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, chỉ có không ngừng chiến đấu, cũng không thể lãng phí ngươi này viên đỉnh cấp huyền thú chủng trái ác quỷ a. Bảo Kẹo nghe được Edith, do dự một chút, sau đó liếc mắt nhìn cha của chính mình. Chỉ thấy phụ thân mặt không hề cảm xúc, cũng không có phản ứng gì. Liền, Bảo hít sâu một hơi, đối với đại tỷ gật gật đầu, kiên định nói, tốt, vậy ta sau đó liền theo đại tỷ ở trên biển thanh lý rắc rưởi. Ừm. Edith nghe xong, thỏa mãn gật gật đầu, đối với Béo lựa chọn biểu thị tán thưởng. Nàng đón lấy lại đưa mắt nhìn sang cái khác mấy cái nắm giữ hệ ZOAN viễn thu chủng trái ác quỷ năng lực giả, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lọc gẳng, Leona, Saza, Dillon, các ngươi hiện thực lực hôm nay cũng cần tăng lên, sau đó theo ta ở trên biển rộng rèn luyện đi. Edith ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. A. Dillon đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Edith, miệng trương đến to lớn, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, phản phất đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Một bên lọ gẳng cùng Lệ Ô Nạt cũng bị Edith hấp dẫn sức chú ý, bọn họ ánh mắt không hẹn mà gặp chuyển hướng lại tỷ. Ánh mắt của hai người bên trong đều để lộ ra một tia chần chờ, tựa hồ đang suy tư Edith nói tới. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, phản phất ở lẫn nhau hỏi hỏi đối phương có hay không cũng có ý tưởng giống nhau, lẽ nào bọn họ cũng muốn đi sao? Nhưng mà, cùng đi lọn, lọ gẳng cùng Lệ Ô Nạt không giống là, Sa Dạ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, khẽ gật đầu, biểu thị đối với Edith biểu thị tán thành. Edith ánh mắt rơi vào đi lọn trên người. Nàng gái kia lạnh lùng nghiêm nghị hai con ngươi khẩn nhìn chằm chằm hắn, phản phất có thể xuyên thấu nội tâm của hắn. Nàng âm thanh lạnh lẽo mà nghiêm khắc, "A cái gì? Huyễn thú chủng trái ác quỷ tiềm lực là vô cùng, mà hiện ở trong gia tộc, huyễn thú chủng thực lực yếu nhất chính là ngươi. Ngươi nhất định phải dành thời gian tu luyện, không thể có chút nào buông lỏng. Sau đó, ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, nếu như ngươi không đạt tới trong lòng ta mong muốn, liền chờ tiếp thu trừng phạt đi." Nói xong, Edith tầm mắt lại chuyển hướng lọ gẳng cùng Lệ Ôn Nát. Ngữ khí của nàng hơi hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Các ngươi nội tình không sai, cho dù đổi trái ác quỷ, thực lực cũng không có hạ xuống quá nhiều. Thế nhưng, mới trái ác quỷ đều là cần thời gian đi quen thuộc, mà không có cái gì so với chiến đấu càng có thể khiến người ta nhanh chóng quen thuộc nó. Vì lẽ đó, sau đó một quãng thời gian, ở trên biển rộng chiến đấu mới là các ngươi tốt nhất phương thức tu luyện. Lúc cần thiết, ta sẽ đích thân chỉ điểm các ngươi." Nghe được tỷ tỷ sắp xếp sau, lọ gẳng cùng Lệ Ô Nạt liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà gật gật đầu, biểu thị bọn họ đối với này cũng không có dị nghị. Si Lọt thấy thế, cũng đón lấy mở miệng nói rằng, chiến tranh bước chân càng ngày càng gần, thực lực của các ngươi phải đến tăng lên mới được. Bằng không, ở tương lai chiến đấu bên trong, ai cũng không cách nào bảo đảm sinh mạng của các ngươi an toàn sẽ không chịu đến uy hiếp. Ngữ khí của hắn ngưng trọng dị thường, mắt sáng như đuốc liếc nhìn tại chỗ mỗi người, đặc biệt là những kia thực lực ở vào trung tướng cấp độ gia tộc các đệ tử. Chương 1649, căn bèn chạm trung chuyển chương 1649, căn bèn chạm trung chuyển những người này đại đa số đều còn trẻ, đại khái chỉ có 18 tuổi khoảng chừng. Từ bọn họ hiện nay tình huống phát triển đến xem, nếu như muốn đạt đến chuẩn đại tướng tầm thứ này, e sợ còn cần lại tiêu tốn thời gian 5, 6 năm. Nay vừa hiện thực nhường xí lọt trong lòng không khỏi cảm thấy có chút gấp gáp. Tương lai chiến trường, chỉ có nắm giữ chuẩn đại tướng cấp bậc thực lực, mới có thể ở trong chiến đấu kịch liệt bảo đảm tự thân an toàn. Các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó mà tăng lên thực lực của chính mình, bằng không, ở tàn khốc trên chiến trường, các ngươi đem rất khó tiếp tục sống sót. Xí lọt một mặt ngưng trọng nhìn mọi người, trịnh trọng nói. Lời nói của hắn dường như búa tạm như thế, mạnh mẽ đập vào mỗi người trong lòng. Những kia thực lực chưa đạt đến chuẩn đại tướng cấp độ người, nghe được phụ thân lời nói này sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, bọn họ ý thức được chính mình gánh vác trách nhiệm nhào bột gần khiêu chiến là khổng lồ như thế. Ở Xí Lọt nói xong những câu nói này sau, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, phản phất này vung lên lại như một đạo mệnh lệnh, nhường mọi người ở đây đều hiểu ngầm trong lòng. Liền, mọi người bắt đầu chậm rãi tàn đi, từng người trở lại cương vị của chính mình hoặc nhiệm vụ bên trong đi. Nhưng mà, thời gian nhưng lặng yên trôi qua, khoảng cách hải viên lịch 1521 năm chỉ còn dư lại ngăn ngắn 4 tháng. Nguyên bản, Xí Lọt kế hoạch ở năm nay, thừa dịp cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc sau hải quân thực lực tổn thất lớn tuyệt hảo thời cơ, xuất binh Bắc Hải, triển khai một hồi quy mô lớn hành động quân sự. Nhưng vận mệnh tựa hồ luôn yêu thích cho người một ít không tưởng tượng nổi biến số, bởi trái ác quỷ chóc ra dụng cụ xuất hiện, cái kế hoạch này không thể không bị chậm lại. Có điều, may mắn là, trước nhằm vào Bắc Hải kế hoạch tác chiến bèn bèn dừng lại ở trên giấy, chỉ là làm một ít bước đầu chuẩn bị công tác mà thôi. Nếu như thật muốn ở vào giờ phút này phát động chiến tranh, dọc kỳ theo lở vương quốc e sợ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó, Xí Lọt quyết định thật nhanh, đem Bắc Hải chiến tranh chậm lại đến hải viên lịch 1521 năm 3 tháng. Cứ như vậy, bọn họ liền có đầy đủ thời gian 7 tháng tới làm đầy đủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, một cái khác trọng yếu tiến triển cũng đang lặng lẽ phát sinh. Từ Tân Thế Giới đến Bắc Hải trong lúc đó căn bẹn, cái kia mảnh đã từng bị cho rằng là không thể vượt qua hải vực, bây giờ đã có mới giao thông phương thức, tàu hỏa trên biển. Những này đoàn tàu dường như từng đạo sắt thép cự long, xuyên qua ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, đem lượng lớn vật tư quần quần không ngừng vận chuyển đến căn bẹn mỗi cái hòn đảo. Những này hòn đảo sẽ trở thành dọc kỳ phéo lở vương quốc đại quân trạm tiền tiêu, chúng nó giống như phân tán ở trên biển rộng từng viên một minh châu, vì là sắp đến chiến tranh cung cấp trọng yếu chiến lược điểm chống đỡ. Này điều trên biển vận chuyển dây, giống như một cái cự long giống như xuyên qua toàn bộ căn bẹn, đường sắt toàn bộ do hải lâu thạch tỉ mỉ chế tạo thành. Loại này quý giá tài liệu không chỉ kiên cố dùng bền, càng có một loại sức mạnh thần bí, có thể làm cho hải vương đối với hắn kính sợ tránh xa. Liên ngay cả chạy ở này điều đường sắt lên đoàn tàu, cũng đều khảm nạm hải lâu thạch, phản phất là bị giao cho một loại nào đó đặc thù bảo vệ. Này không chỉ gia tăng rồi đoàn tàu tính ổn định cùng tính an toàn, càng là vì chống đỡ hải vương công kích. Nhưng mà, này còn không phải toàn bộ. Si Lọc thiên tài nhà khoa học kệ xạ cỡ lão, lại vẫn tranh thủ nghiên cứu ra một loại có thể xua tan hải vương phun sương mù. Loại này phun sương mù thành phần cùng chế tác công nghệ đều là tuyệt mật, nhưng nó hiệu quả nhưng là kinh người. Chỉ cần đem loại này phun sương mù định kỳ phun ở hải lâu thạch đường sắt lên cùng tàu hỏa trên biển lên, liền có thể tỏa ra một loại khiến hải vương hết sức căm ghét khí tức. Loại khí tức này liền như là một đạo bình phong vô hình, đem xung quanh hải vương xa xa mà xua tan ra, bảo đảm vận chuyển dây an toàn. Tự Sĩ Lọc bắt đầu hướng về cắn bẹn chế tạo hải lâu thạch đường sắt cùng với tàu hỏa trên biển lên, đã qua thời gian 4 năm. Ở này dài lâu trong 4 năm, này điều đường biển chưa bao giờ chịu đến qua bất kỳ hải vương tập kích. Có thể nói, nó là như vậy 10 phân mạnh 10, nhiều người không khỏi cảm thán kệ xạ cơ lão trí tuệ. Vì tiến một bước củng cố này điều vận chuyển dây tính an toàn, Sĩ Lộc còn đem tiền tiêu thiết lập ở cẩn bẹn trên đảo. Cứ như vậy, hắn quân đội là có thể tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Một khi gặp phải chân chính tác chiến bất lợi, do kỳ phèo lở vương quốc đại quân liền có thể ung dung lùi tới căn bẹn bên trong, mượn nơi đó tấm chắn thiên nhiên để chống đỡ kẻ địch tiến công. Mà đối với kẻ địch đến nói, nếu như bọn họ không có hải lâu thạch đáy thuyền cùng với tàu chiến bọc thép, như vậy bọn họ căn bản là không có cách thâm nhập căn bẹn. Bởi vì hải lâu thạch đối với hải vương lực uy hiếp là không cách nào lơ là, mà khảm nạm hải lâu thạch đáy thuyền tàu chiến bọc thép càng là chi phí đắt giá, một chiếc liền phải hao phí mười mấy ước vạn ly. Như vậy đắt đỏ chi phí, làm cho dù là giàu nước đố đổ bách hải quân, cũng vẹn vẹn nắm giữ không tới 70 chiếc như vậy tàu chiến bọc thép. Nhưng mà, càng không may, ở cái kia chàng kinh tâm động phách cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, băng hải tặc dâu trắng dĩ nhiên phá hủy đem gần một nửa tàu chiến bọc thép. Này không thể nghi ngờ cho hải quân mang đến đả kích nặng nề, bây giờ bọn họ nắm giữ tàu chiến bọc thép số lượng, nhiều lắm cũng là 40 chiếc mà thôi. Muốn biết, kiến tạo một chiếc tàu chiến bọc thép tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy, căn cứ chính phủ thế giới xưởng đóng tàu tính toán, một chiếc tàu chiến bọc thép kiến tạo chu kỳ khoảng chừng ở 7 đến 9 tháng trong lúc đó. Đương nhiên, này đã xem như là khá là nhanh tốc độ. So sánh với đó, Hoa Tờ sẽ vận xưởng đóng tàu kiến tạo tốc độ thì lại muốn hơi chậm một chút, bọn họ chế tạo một chiếc tinh xảo tàu chiến bọc thép, thường thường cần dòng dã 1 năm thời gian. Mà ở tạo ngành đóng tàu phát triển nhất dọc kỳ phéo lở vương quốc, tình huống thì lại làm sao đây? Quốc gia này không chỉ là cái thứ nhất đem tàu chiến bọc thép chơi ra các loại trò gian địa phương, đồng thời cũng là kiến tạo tàu chiến bọc thép tốc độ đối lập khá quốc gia. Dù vậy, bọn họ kiến tạo một chiếc tàu chiến bọc thép cũng cần 5 đến thời gian 7 tháng. Ở cái kia bao la biển rộng vô bờ bên trên, sóng lớn mãnh liệt, mênh mông vô ngần, chỉ có những kia thực lực mạnh mẽ, uy mô khổng lồ băng hải tặc mới có mua từng chiếc tàu chiến bọc thép thực lực kinh tế. Những này tàu chiến bọc thép kiên cố cực kỳ, như trên biển sắt thép pháo đài, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, đối với đại đa số phổ thông hải tặc tới nói, tàu chiến bọc thép đắt đỏ giá cả không thể nghi ngờ là một cái không thể vượt qua chướng ngại. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn kém một bậc thuyền, cũng chính là hỗn hợp hình động lực thuyền. Loại này thuyền xảo diệu mà đem vài bạn cùng qua vòng kết hợp lại, hình thành một loại đặc biệt hệ thống động lực. Loại này hỗn hợp hình động lực thuyền vẻ ngoài thông thường sẽ bọc một tầng sắt lá, cho người một loại kiên cố dùng bền cảm giác. Nhưng trên thực tế, kết cấu bên trong vẫn cứ chọn dùng truyền thống làm bằng gỗ giang giáo, đã bảo lưu chất gỗ thuyền sự linh hoạt, lại gia tăng rồi nhất định phòng hộ năng lực. Đồng thời, thuyền vẫn xứng bị động cơ, vì là đi cung cấp ngoài ngạch động lực ủng hộ, làm cho tốc độ kia không kém chút nào ở chân chính tàu chiến bọc thép. Chương 1650, quân cách mạng mở rộng, thượng, chương 1650, quân cách mạng mở rộng, thượng, bây giờ, như vậy hỗn hợp hình động lực thuyền ở rộng lớn trên biển rộng tùy ý có thể thấy được. Rất nhiều băng hải tặc bởi tài chính có hạn, không cách nào mua tàu chiến bọc thép, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn loại này hỗn hợp động lực thuyền. Mà ở Vạ Tở Sệ Vân nơi này, bởi ở tàu chiến bọc thép chế tạo cùng cạnh tranh phương diện không cách nào cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc cùng với chính phủ thế giới chống đỡ được, bọn họ đơn giản đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào hỗn hợp động lực thuyền nghiên cứu phát minh cùng sinh sản lên. Khiến người không tưởng tượng nổi là, loại này hỗn hợp động lực dĩ nhiên rất được hoan nghênh, không chỉ chịu đến các hải tặc yêu ái, cũng thắng được các thương nhân yêu thích. Đặc biệt là đối với các hải tặc tới nói, ở cái kia dung chuyển bất an, tràn ngập nguy cơ trên biển rộng, mỗi ngày đều có băng hải tặc tao ngộ diệt vận mệnh. Mà loại này hỗn hợp động lực thuyền xuất hiện, không thể nghi ngờ vì bọn họ cung cấp một loại đối lập kinh tế lợi ích thực tế mà tính năng tin cậy lựa chọn, nhường bọn họ ở sóng lớn mãnh liệt bên trong đại dương nhiều một phần sinh tồn bảo đảm. Nhưng mà, mặc dù là hỗn hợp hình động lực thuyền, chi phí vẫn như cũ cao đến làm người liễu lưới. So với truyền thống làm bằng gỗ thuyền buồm, chúng nó giá cả muốn cao hơn gấp 10 lần trở lên. Nói thí dụ như, một chiếc dài 50 mét hỗn hợp hình động lực thuyền, chi phí dĩ nhiên cao đến gần đẳng 4 ức bờ ly. Này thật đúng là một bút lượng lớn chi a. Đương nhiên, cũng có một chút đặc thù làm bằng gỗ thuyền buồm, tỉ như dùng Adam bảo thụ chế tạo những kia, chúng nó giá trị đồng dạng không ít, thậm chí có thể đạt đến mấy trăm triệu bờ ly. Hơn nữa, còn có một chút loại cỡ lớn băng hải tặc, thương thuyền hoặc là quý tộc du thuyền, chúng nó lấy Adam bảo thụ làm trụ cột, ở thân tàu bao bên ngoài bọc một tầng phòng hộ tầng, lại thêm vào hệ thống động lực, như vậy chế tạo ra đến thuyền, tính năng không kém chút nào ở tàu chiến bọc ép, thậm chí ở vài phương diện khác còn càng hơn một bậc đây. Dù sao, Adam bảo thụ độ cứng phi thường cao, đặc biệt là ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng, nó cường độ so với sắt còn thực sự tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, loại này lấy Adam bảo thụ làm trụ cột thuyền rất được rất nhiều truyền thống thuyền người yêu thích. Liên nắm băng hải tặc mũ rơm tới nói đi, thuyền con của bọn họ chính là lấy Adam bảo thụ làm trụ cột, sau đó do phở dạ chỉ tăng thêm các loại hắc khoa học kỹ thuật, này mới làm cho băng hải tặc mũ rơm thuyền ở trên biển rộng cũng có thể đứng hàng đầu đây. Ở thời điểm này bên trong, dọc kỳ phèo lở vương quốc dường như một viên rực rỡ minh châu giống như tồn tại. Nơi này khoa học kỹ thuật phát triển có thể nói là tăng nhanh như gió, hiện ra một loại đại bạo phát trạng thái. Theo sĩ loạn tính toán, nếu như không đem những tia hắc khoa học kỹ thuật tính toán ở bên trong, hắn dĩ nhiên thành công đem hải tặc thế giới chiến tranh hệ thống tăng lên tới đại chiến thế giới thứ nhất trình độ. Muốn biết, trước đó, tinh anh trung tướng tầng thứ này cường giả, ở tứ hải bên trong nhưng là gần như sự tồn tại vô địch. Chỉ cần chuẩn đại tướng cùng đại tướng không có ra tay can thiệp, bọn họ hầu như có thể nên ngang mà đi. Nhưng mà, vật đổi sao dời, bây giờ tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, cho dù là người bình thường nhất, chỉ cần cầm lấy súng tháo, cũng có thể đối với tinh anh trung tướng tạo thành to lớn uy hiếp. Dù sao, súng tháo tốc độ có thể không phải thân thể của nhân loại có thể dễ dàng so với. Dù cho những tinh anh này trung tướng đã thức tỉnh rồi kẽ bùn sổ cù hạ kỳ, cũng khó có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng cũng tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Có thể nói, ở thời đại này, chân chính có thể rất nhanh phản ứng cũng thành công phòng ngự súng pháo công kích, e sợ chỉ có chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Thực lực của bọn họ cùng tốc độ phản ứng đều đạt đến một cái khiến người thán phục độ cao, mới có thể ở mưa bom báo đạn bên trong bình yên vô sự. Vẹn vẹn dựa vào điểm này, liền có thể dễ dàng đánh bại một cái trải qua dài đến mười mấy năm huấn luyện trung tướng cấp độ cường giả. Này không thể nghi ngờ là đối với truyền thống thế lực cách cục một lần to lớn xung kích, rất nhiều nguyên bản chiếm cứ ưu thế thế lực đều sẽ bởi vì này mà chịu ảnh hưởng. Mà ở những thế lực này bên trong, được ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hải quân. Ở quá khứ, tứ hải bên trong bất luận nơi nào xuất hiện hỗn loạn hoặc có người làm loạn, hải quân chỉ cần tùy ý phái một tên tinh anh trung tướng cấp độ cường giả, liền có thể ung dung bình định tất cả. Những này các tinh anh trung tướng thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, đối với xử lý các loại có chuyện xảy ra đều có kinh nghiệm phong phú cùng ứng đối năng lực. Nhưng mà, tình huống bây giờ nhưng hoàn toàn khác nhau. Bởi súng pháo thăng cấp, cho dù là một tên trung tướng cấp độ cường giả cũng có thể sẽ bị cầm trong tay súng pháo người bình thường đánh bại dễ dàng. Chuyện này ý nghĩa là, một khi tứ hải bên trong phát sinh náo loạn, hải quân khả năng không thể không phái ra cấp bậc càng cao hơn tướng lĩnh, thậm chí là đại tướng cấp bậc nhân vật, mới có thể bảo đảm đem thế cuộc bình định hạ xuống. Biến hóa như thế đối với hải quân tới nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Bọn họ cần một lần nữa đánh giá thực lực của chính mình cùng sách lược ứng đối, lấy thích ứng loại này cục diện mới. Đồng thời, điều này cũng làm cho những thế lực khác nhìn thấy hải quân lực điểm, có thể sẽ gợi ra càng nhiều khiêu chiến cùng cạnh tranh. Nói tóm lại, sự phát hiện này đối với ở toàn bộ thế giới ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Nó không chỉ thay đổi cường giả cùng người bình thường trong lúc đó giới hạn, cũng làm cho nguyên bản ổn định thế lực cách cục trở nên không lại như vậy vững chắc. Ở cái này tràn ngập biến số thế giới bên trong, ai có thể càng tốt mà thích ứng loại biến hóa này, ai liền có thể ở tương lai cạnh tranh bên trong chiếm thượng phong. Bởi vậy, Xí Lọt biết rõ kiếp trước thế giới thế cuộc gấp gáp tính, hắn đặc biệt dặn những kia thực lực nhưng dừng lại ở trung tướng tầng cấp con cái, cần phải gia tăng lên thực lực bản thân. Dù sao, bây giờ thế giới cách cục đang đứng ở dung chuyển bất an trạng thái. Chính phủ thế giới từ xa xưa tới nay duy trì trật tự và cân bằng, đang từ từ sụp đổ. Chính phủ thế giới đối với trải rộng toàn cầu các đại gia nhập liên minh quốc gia lực trưởng khống cũng đang không ngừng yếu bớt, một ít gia nhập liên minh quốc gia bắt đầu đối với chính phủ thế giới mệnh lệnh lấy mặt ngoài thuận theo, thực tế qua loa thái độ, thậm chí công nhiên cãi lời. Tỷ như, Thiên Thượng Kim lùi lại giao phó chính là một cái ví dụ rõ ràng. Nhưng mà, Ngũ Lao Tinh cũng không phải là ngu dốt người, bọn họ tự nhiên rõ ràng tình huống như thế tính chất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, đang đối mặt loại cục diện này thời điểm, bọn họ tuyệt không thể hiện lộ ra chút nào mềm yếu. Bởi vì một khi có cái nào gia nhập liên minh quốc gia lấy các loại cớ kéo dài giao phó Thiên Thượng Kim, như vậy Ngũ Lao Tinh sẽ không chút do dự mà phái chính phủ tổ chức, trực tiếp lật đổ cái kia vương quốc vương thống trị, cũng bồi dưỡng một cái càng thuận theo quốc vương mới tới quản lý quốc gia. Nay một quả đoán cử động sát thực đưa đến tác dụng dọa dẫm cực lớn, nhưng rất nhiều lòng mang ý đồ xấu, ý đồ thoát ly chính phủ thế giới khống chế vương quốc đều tạm thời thu lại dạ tâm, đem nguyên bản dục ra dục dịch tâm tư cưỡng ép nén xuống. Có điều, cứ việc chính phủ thế giới hành động này ở một mức độ nào đó ổn định tình thế, nhưng cũng lơn là một cái khác trọng yếu tồn tại, quân cách mạng. Quân cách mạng ở từ xì lọt nơi đó được một ít truyền thừa tư tưởng sau, trải qua này hơn 20 năm không ngừng thử nghiệm cùng thất bại, rốt cục tổng kết ra một bộ thích hợp bản thân lý luận hệ thống. Bây giờ quân cách mạng tư tưởng đã từ từ thành thục, không còn như xưa kia như vậy mù quáng kích động, mà là càng thêm lý trí, kiên định theo đuổi tự do và bình đẳng. Chương 1651, quân cách mạng mở rộng, hạ, chương 1651, quân cách mạng mở rộng, hạ, khắp nơi cách mạng công tác cũng khai triển đến khí thế hùng hực. Bọn họ thông qua bồi dưỡng mỗi cái vương quốc bên trong người thanh niên, nhường những người trẻ tuổi này biết được chính mình gặp áp bức cùng bóc lột, kích phát sự phản kháng của bọn họ tinh thần. Những người trẻ tuổi này từ từ ý thức được, bọn họ đối mặt cực khổ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bắt nguồn từ không hợp lý chế độ xã hội cùng giai tầng thống trị tham lam. Loại này phản kháng tinh thần như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc ở người trẻ tuổi trung gian truyền bá ra. 1 truyền 10, 10 truyền 100, bằng tốc độ kinh người khuyết tán. Chính phủ thế giới đối với tình huống này hoàn toàn không ứng phó kịp, bọn họ vốn cho là quân cách mạng chỉ là một đám người ô hợp, không cách nào đối với hắn thống trị cấu thành chân chính uy hiếp. Nhưng mà, 4 năm qua, chính phủ thế giới vẫn không có đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc độc thủ, thậm chí tận lực tránh khỏi cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc khai chiến. Một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là quân cách mạng ở phía sau kiềm chế. Quân cách mạng tốc độ phát triển nhanh chóng, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả xì lọ cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Toàn bộ Nam Hải khu vực, có 1/3 hòn đảo cũng đã luân hãm. Những này hòn đảo hoặc là bị ngọn lửa chiến tranh thôn vệ, hoặc là đã bị quân cách mạng thành công lật đổ, nguyên bản vương quốc chính quyền bị triệt để phá hủy, quốc vương cùng các quý tộc cũng đều bị quân cách mạng xử tử. Quân cách mạng sức mạnh đang không ngừng lớn mạnh, bọn họ sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, cho chính phủ thế giới mang đến trước nay chưa từng có áp lực. Chính phủ thế giới ở Nam Hải thế lực từ từ thế hơi, sức mạnh bị quân cách mạng không ngừng suy yếu. Nhiều năm qua, chính phủ thế giới phái lượng lớn chính phủ đặc công đi tới Nam Hải, nhưng những đặc công này thương vong nhân số đồng dạng đông đảo. Bây giờ, chính phủ thế giới tình báo hệ thống hầu như đem 80% sức mạnh đều vùi đầu vào cùng quân cách mạng đối kháng bên trong. Chính phủ thế giới sở dĩ như vậy coi trọng đối với quân cách mạng đả kích, là bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như không có thể tìm tới chân chính quân cách mạng cán bộ, liền vĩnh viễn không cách nào ngăn chặn quân cách mạng mở rộng. Tỷ như, ở Đông Hải khu vực đã có 7-8 cái vương quốc luân hãm. Nhưng mà, những này vương quốc cũng không phải là bị quân cách mạng trực tiếp chiếm lĩnh, mà là bị quân cách mạng bày ra khởi nghĩa gây ra quy mô lớn nội chiến phá hủy. Ở những này vương quốc bên trong, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó bạo phát kịch liệt xung đột, chiến tranh kích thước to lớn, làm cho những này vương quốc trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Quý tộc cùng bình dân trong lúc đó máu tanh chém giết, không chỉ phá hủy những này vương quốc cơ sở phương tiện cùng trật tự xã hội, liền ngay cả nguyên bản nên nộp lên cho chính phủ thế giới thiên thượng kim cũng không cách nào đúng hạn giao phó. Đối mặt cục diện như thế, chính phủ thế giới có vẻ bó tay toàn tập. Những kia bị bọn họ coi là tiện dân bình dân, giết không hết, quần quần không ngừng hiện ra đến. Bất luận chính phủ thế giới làm sao trấn áp, đều không thể ngăn cản trận này nội chiến lan tràn. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, dĩ nhiên đều bắt nguồn từ xí lọ đối với Long nói qua một câu nói, cách mạng là muốn hy sinh. Câu nói này thật sâu dấu ấn ở quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng sâu trong nội tâm, trở thành hắn kiên quyết không rời niềm tin. Ở Long nhãn bên trong, tất cả hy sinh đều là cần thiết, bởi vì này là vì sáng tạo một cái càng tốt đẹp tương lai, vì triệt để đánh vỡ những kia từ xa xưa tới nay áp bức nhân dân công xiềng. Hắn tin chắc, chỉ có thông qua hy sinh, mới có thể đổi lấy chân chính tự do và bình đẳng. Liền, ở cái này lý niệm chỉ dẫn, gia nhập quân cách mạng đám người đều bị chuyển vào một loại hy sinh tinh thần. Bọn họ đồng ý vì cách mạng sự nghiệp kính dâng chính mình tất cả, thậm chí bao gồm sinh mệnh. Loại này không sợ tinh thần làm cho quân cách mạng đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, vẫn như cũ có thể không tối lui chút nào, anh dũng. Chính phủ thế giới vì ứng đối quân cách mạng uy hiếp, đã rơi vào một hồi không ngừng nghỉ chiến tranh nhân dân vòng xoáy bên trong. Bất luận bọn họ làm sao tàn nhẫn giết chóc, đều không thể ngăn cản quân cách mạng các cán bộ ở các góc tàn cách mạng tư tưởng. Những này tư tưởng dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, thiêu đốt những kia bị áp bức bình dân trong lòng phản kháng chi hỏa, nhường bọn họ có can đảm đứng ra, cùng chính phủ thế giới chống lại đến cùng. Quân cách mạng hành động vượt xa khỏi xỉ lọ dự liệu. Nguyên bản, hắn khả năng chỉ là nghĩ thông qua một ít quy mô nhỏ phản kháng đến gây nên chính phủ thế giới chú ý, nhưng không nghĩ tới quân cách mạng dĩ nhiên cấp tốc như thế phát triển lớn mạnh, đồng thời ở Đông Hải, Nam Hải cùng với gờ răng lái nạ nửa đoạn trước đều xây dựng lên tương đương quy mô thế lực. Theo thời gian trôi đi, quân cách mạng phạm vi thế lực không ngừng mở rộng, bọn họ sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng tăng. Điều này làm cho xỉ lọ cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực, hắn ý thức được, nếu như không lấy hành động, chính mình có thể sẽ bị quân cách mạng làn sóng bao phủ. Bất đắc dĩ, Xì Lọt cũng bắt đầu đối với Bắc Hải Hổ coi nhìn chăm chú, thử ở cái này khu vực tìm kiếm mới cơ hội cùng chỗ đột phá. Dù sao, bây giờ quân cách mạng đã ở nhiều khu vực đứng vững bước chân, muốn chống lại, nhất định phải ở những nơi khác mở ra chiến trường mới. Theo thời gian trôi đi, quân cách mạng từ dọc kỳ phéo lở vương quốc mua vũ khí số lượng càng ngày càng tăng. Xì Lọt nhạy cảm nhận ra được trong này dị dạng, hắn bắt đầu thâm nhập điều tra những này vũ khí giao dịch, thử từ bên trong phát hiện một ít đầu mối. Trải qua một phen gian khổ điều tra, Xì Lọt rốt cục ở rắc rối phức tạp giao dịch ghi chép bên trong tìm tới một tia manh mối. Những đầu mối này nhường hắn ý thức được, quân cách mạng tựa hồ chính đang bày ra đối với Tây Hải khu vực hành động. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, do kỳ phèo lở vương quốc lượng lớn vũ khí đều bị vận chuyển về Tây Hải. Phụ trách lần này vũ khí vận chuyển người, chính là quân cách mạng mới nhâm thăng lưu, xạ bộ. Cứ việc xạ bộ tuổi trẻ tài cao, nhưng hắn ở xí lọ cái này đam mưu túc trí mặt người trước, vẫn là hơi chút non nớt. Xí lọ thông qua đối với manh mối phân tích cùng truy tung, thành công tra được xạ bộ tung tích. Đối với quân cách mạng đem thế lực nhúng tay đến Tây Hải hành động này, xí lọ cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Tây Hải khu vực cho tới nay đều là thế lực khắp nơi tranh cướp tiêu điểm. Nhưng mà, nhường xí lọ bất ngờ là, quân cách mạng thế lực dĩ nhiên cấp tốc như thế bắt đầu bành trướng. Tuy rằng từ cao cấp chiến lược phương diện đến xem, quân cách mạng có lẽ còn không sánh được dọc kỳ phéo lở vương quốc, nhưng ở cấp trung thấp về mặt chiến lược, quân cách mạng nhưng thể hiện ra ưu thế tuyệt đối, thậm chí có thể nói là nghiền ép dọc kỳ phéo lở vương quốc. Loại sức mạnh này so sánh biến hóa, làm cho thế cuộc trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt. Tổng hợp khá là hai phe thế lực, quân cách mạng không thể nghi ngờ là càng hơn một bậc. Điểm này, từ chính phủ thế giới đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc cùng quân cách mạng không giống về mặt thái độ liền có thể có biết một, hai. Ở cái kia chàng kinh tâm động phách cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, dọc kỳ phéo lở vương quốc dĩ nhiên lớn lối như thế cơi ở hải quân trên đầu, không hề che giấu chút nào công nhiên đánh mặt chính phủ thế giới. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là, thời gian trôi qua 2, 3 tháng, chính phủ thế giới nhưng không chút nào đối với Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc lấy bất kỳ hành động trả thù. Tình huống này nhường rất nhiều nguyên bản đối với Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc tâm không thân thiện, chờ mong nhìn thấy trò hay đám người thất vọng. Chương 1652, căn bèn trạm trung chuyển, thượng, chương 1652, căn bèn trạm trung chuyển, thượng, bọn họ vốn cho là chính phủ thế giới sẽ bày ra ra thực lực mạnh mẽ cùng uy nghiêm, cho Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc một cái mạnh mẽ giáo huấn, nhưng hiện thực nhưng hoàn toàn ngược lại. Loại này không làm không chỉ khiến mọi người đối với Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc hung hăng khí diễm cảm thấy phẫn nộ, càng làm cho bọn họ đối với chính phủ thế giới sản sinh xem thường tình. Dù sao, năm gần đây chính phủ thế giới đã nhiều lần mất hết thể diện, danh vọng ở mọi người trong lòng từ từ hạ xuống. Mọi người đối với ở chính phủ thế giới kính nể cũng theo những việc này kiện phát sinh mà ngày càng yếu bớt. Bây giờ, mảnh này rung chuyển trên biển rộng, dã tâm bừng bừng đám người như sau mưa xuân mang giống như hiện lên, trong này rất lớn một phần nguyên nhân chính là chính phủ thế giới uy thế càng ngày càng suy yếu. Cùng lúc đó, hải quân sức mạnh cũng đang không ngừng chịu đến các loại nhân tố kiềm chế, dẫn đến bọn họ không cách nào hữu hiệu chấn áp mảnh này đại dương mênh mông. Xí Lọt cẩn thận hồi tưởng này 4 năm đã phát sinh các loại sự tình, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính phủ thế giới tựa hồ đã không còn như xưa kia như vậy mạnh mẽ à. Ngược lại, quân cách mạng lại tựa hồ như từ từ bộc lộ tài năng, trở thành một cái đại họa tâm phúc. Sự phát hiện này nhường trong lòng Xí Lọt không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, cái trán cũng bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được, chính phủ thế giới địa vị chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, mà loại biến hóa này có thể sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến to lớn ảnh hưởng. Chính mình phảng phất thả ra một con đu linh, này con đu linh một khi được thả ra, liền cũng không còn cách nào bị khống chế. Ở Xí Lọt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghĩ thầm, chuyện tương lai, vẫn là chờ tương lai lo lắng nữa đi. Hiện nay quan trọng nhất là, chính phủ thế giới vẫn cứ là một cái to lớn kẻ địch, cần liên hợp quân cách mạng đồng thời cộng đồng đối kháng. Làm như vậy không chỉ có thể giảm bớt Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc áp lực, còn có thể nhường chính phủ thế giới không dành bận tâm Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc. Lại như lần này như thế, chính phủ thế giới căn bản không có dư lực tới đối phó Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc, làm cho Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc có thể vững chắc ở tân thế giới bá chủ địa vị. Thông qua nâng đỡ quân cách mạng, hấp dẫn chính phủ thế giới sức chú ý, này 10, 20 năm trước lập ra chiến lược rốt cục đạt được thành công. Bây giờ quân cách mạng đã phát triển đến chính phủ thế giới không cách nào lơ là trình độ, thậm chí có thể nói, đã có nhường chính phủ thế giới khó có thể tiêu diệt thực lực. Nhưng mà, nhường Xí Lọt bất ngờ là, quân cách mạng tựa hồ đã thoát ly hắn khống chế. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng thất lạc, nhưng hắn cũng không có quá nhiều đi xoắn suýt vấn đề này. Dù sao, hiện tại việc cấp bách là phải bắt được chính phủ thế giới suy yếu thời cơ, làm hết sức từ chính phủ thế giới nơi đó cướp đoạt càng nhiều lợi ích. Bắc Hải cuộc chiến lửa xém lông mày, Xí Lọt biết rõ cuộc chiến tranh này tầm quan trọng. Hắn nhất định phải bắt Bắc Hải, đem cùng tân thế giới liên tiếp lại, như vậy mới có thể tiến một bước mở rộng thế lực của chính mình phạm vi, tăng cường thực lực của chính mình. Tân thế giới tuy rằng rộng lớn vô ngần, nhưng ở trong mắt Xí Lọt, nó nhưng có vẻ hơi nhỏ hẹp. Hắn không cam lòng vẹn vẹn hạn chế ở cái này tân thế giới, trong lòng tràn ngập đối với không biết lĩnh vực khát vọng cùng thăm dò dục vọng. Xí Lọt ánh mắt dần dần ném hướng phía nam, phản phất có thể xuyên qua tầng lớp không gian, trực tiếp trông thấy cái kia cao vút trong mây Z Lai Na. Hắn nhẹ giọng dù gì nói, Z Lai Na, Imu. Đó là hải tặc thế giới bên trong duy nhất đại lục, tràn ngập vô tận thần bí cùng không biết. Xí Lọt đối với nó tràn ngập ngóng trông, khát vọng có thể khống chế mảnh này rộng lớn thổ địa. Nhưng mà, Xí Lọt cũng rõ ràng biết, lấy hiện nay Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc thực lực, muốn thực hiện cái mục tiêu này còn đối mặt to lớn khó khăn. Dù sao, chính phủ thế giới đã truyền thừa 800 năm lâu dài, căn cơ sâu, thế lực chi rộng rãi, xa không phải Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc cái này vẹn vẹn kiến quốc 12 năm mới phát quốc gia có khả năng dễ dàng lay động. Mặc dù như thế, Xí Lọt cũng không có vì vậy mà nản lòng. Hắn dứt khoát xoay người, bước ra pháo đài, tiến vào không gian gương. Cái này thần kỳ không gian có thể để cho hắn trong nháy mắt xuyên qua đến những nơi khác. Xí Lọt ở không gian gương bên trong nhanh chóng xuyên qua, cuối cùng đi tới một tòa ở vào cằn bèn bên trong to lớn hòn đảo. Làm hắn bước ra không gian gương, ngoại giới náo động cùng náo nhiệt lập tức phả vào mặt. Nơi này đang tiến hành một hồi hùng vĩ kiến thiết công trình, mấy trăm ngàn dân chúng cùng quân đội bận rộn xuyên qua trong đó. Hòn đảo này là thám hiểm đội ở đi ngang qua cằn bèn thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, diện tích dĩ nhiên đạt đến đảo Kami 20 lần, có tới 40 vạn km hai lớn. Nơi này là tân thế giới tiến công Bắc Hải trọng yếu trạm trung chuyển, chiến lược địa vị không cần nói cũng biết. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc vì cuộc chiến tranh này có thể nói là bỏ ra đủ vốn liếng, tổng cộng kiến tạo 13 tòa như vậy trạm trung chuyển, nhưng hòn đảo này nhưng là trong đó quy mô lớn nhất một tòa. Làm Xí Lọt bước vào vùng đất này thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được một loại căng thẳng mà bận rộn bầu không khí. Các công nhân chính đang khí thế ngất trời thi công, các loại kiến trúc tài liệu chồng chất như núi, tiếng động cơ gầm rú cùng mọi người tiếng kêu gào đan xen vào nhau, tạo thành một bức bận rộn hình ảnh. Quốc vương, một tiếng la lên gây nên Xí Lọt chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đu Lát Vũ Lệ bước nhanh đi tới, trên mặt tràn trề cung kính nụ cười. Làm trạm trung chuyển người phụ trách, Vũ Lệ biết rõ Xí Lọt chuyến này tầm quan trọng, bởi vậy hắn không dám chậm trễ chút nào. Xí Lọt nhìn trước mắt mảnh này bận rộn công trường, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chờ mong. Hắn mở miệng hỏi, nơi này kiến thiết tiến triển làm sao? Vũ Lệ vội vàng trả lời, bệ hạ, hiện nay kiến thiết tiến độ phi thường thuận lợi. Chúng ta đã hoàn thành phần lớn cơ sở phương tiện kiến thiết, đủ để chống đỡ 10 vạn đại quân một năm lương thực thiết tế, cùng với nửa năm đạn dược thiết tế. Xí Lọt khẽ gật đầu, biểu thị thỏa mãn. Nhưng mà, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, những này số liệu vẹn vẹn là trên lý thuyết kết quả tính toán, tình huống thực tế có thể sẽ có chỗ bất đồng. Dù sao, tấn công Bắc Hải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo hắn biết, chỉ là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia liền có 30, 40 cái, mà không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia cũng có hơn 20 cái. Lại thêm vào những kia giải rắc các loại thế lực vào ở hòn đảo, muốn triệt để bắt Bắc Hải, e sợ chí ít cần thời gian 2 năm. Hơn nữa, này vẫn là ở chính phủ thế giới cùng hải quân không nhúng tay vào tình huống. Một khi chính phủ thế giới cùng hải quân nhúng tay, như vậy muốn đánh hạ Bắc Hải thời gian e sợ lại cũng bị kéo dài đến xa xa khó đợi. Siloc nhìn chăm chú Đu Lệ, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, trầm giọng nói, tiến công Bắc Hải trên lệnh thời gian không nhiều, định qua sang năm tháng 3, đến lúc đó, ngươi đem đảm nhiệm Bắc Hải đại nguyên soái trước, thống lĩnh dọc kỷ phéo lở vương quốc biển đất bầu trời tăng quân. Nghe được Siloc, Đu Lệ không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, chần chừ nói, này, nếu không, vẫn để cho hệ tịt hoặc là kệ xạ bọn họ đến chỉ huy đi. Siloc tự nhiên rõ ràng Đu Lệ lo lắng, nhưng hắn không chút do dự mà lắc lắc đầu, kiên định nói, không cần, ta sẽ để hệ tịt cùng kệ xạ bọn họ toàn lực phối hợp ngươi. Đại nguyên soái vị trí, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chương 1653, căn bèn trạm trung chuyển, trùng, chương 1653, căn bèn trạm trung chuyển, trùng, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Siloc dường như một viên thuốc can thần, nhường Đu Lệ thoáng an tâm một ít. Nhưng mà, hắn trong lòng bất an cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Siloc tựa hồ nhìn thấu Đu Lệ tâm tư, hơi cười, an ủi, yên tâm đi, ta đối với ngươi có lòng tin. Tiếp đó, hắn đổi đề tài, hỏi, tàu hỏa trên biển bây giờ chế tạo mấy cái? Dứt lời, hắn cất bước hướng về cạnh biển đi đến. Đu Lệ vội vàng đuổi theo, báo cáo, đã thành lập 3 cái thân cây dây, này 3 cái thân cây dây liên tiếp tân thế giới cùng Bắc Hải, còn có 13 điều chi tuyến chính, chúng nó phụ trách liên tiếp cái kia 3 cái thân cây dây, vận chuyển trạm trung chuyển vật tư. Mặt khác, còn có 2 cái thân cây dây chính đang trải ở trong. Siloc hơi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn tiếp theo hỏi tới, như vậy vận lực phương diện tình huống đến tuột cùng như thế nào đây? Đu Lệ gật cười, bất đắc dĩ hồi đáp, áp lực thực sự là quá lớn. Hiện nay có 3 cái liên tiếp tân thế giới cùng Bắc Hải thân cây dây chính đang ngày đêm không ngừng mà hoạt động, nhưng dù vậy, nhưng có lượng lớn vật tư trồng chất ở tân thế giới, không cách nào đúng lúc vận chuyển về tiền tuyến. Biển vào quỹ đạo vận chuyển tốc độ vốn là tương đương tốn thời gian, lại thêm vào quỹ đạo tài liệu chọn dùng là hải lâu thạch, cảnh này khiến vận chuyển tốc độ trở nên càng chậm chậm. Chúng ta xây dựng một cái tuyến đường chính liền tiêu hao dòng dã 1 năm thời gian, từ hải viên lịch năm 1518 khởi công đến nay, cũng vẹn vẹn hoàn thành 3 cái thân cây dây mà thôi. Có điều đáng vui mừng là, theo kỹ thuật không ngừng thành thạo, bây giờ dọc kỷ phéo lở vương quốc đã có thể một lần đồng thời chế tạo 2 cái thân cây dây. Cái kia 2 cái vẫn còn chưa hoàn thành thân cây dây, dự tính lại có 4 tháng liền có thể làm xong rồi. Siloc nghe xong Đu Lệ báo cáo, không khỏi lông mày nhíu chặt, đầy mặt sầu lo thở dài nói, dĩ nhiên chậm rãi như vậy. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, khoảng cách xuất binh chỉ có thời gian nửa năm, mà ở trong nửa năm này, nhiều nhất cũng chỉ có thể hoàn thành 5 điều thân cây dây liên thông. Đây đối với vật tư vận chuyển tới nói còn thiếu rất nhiều, a căn cứ hiện nay vận lực tình huống đến xem, một cái thân cây dây có thể vận chuyển 2 vạn đại quân 1 tháng cần thiết toàn bộ vật tư. Như vậy 5 điều thân cây dây gộp lại, cũng mẹn mẹn chỉ có thể thỏa mãn 10 vạn đại quân vận lực nhu cầu. Cứ việc Siloc còn có thể lợi dụng thuyền vận chuyển đến tiến hành qua lại vận chuyển, nhưng phương thức này dù sao không như tàu hỏa trên biển như vậy nhanh và tiện hiệu suất cao. Ngoài ra, Mỹ giả Nomi cùng Doa Doa Nomi này 2 loại năng lực cũng không thể chống đỡ lấy quy mô lớn vật tư vận chuyển nhiệm vụ. Vì lẽ đó, muốn giải quyết vấn đề này, còn phải từ tình huống thực tế xuất phát, tìm kiếm cái khác biện pháp khả thi. 5 điều thân cây dây, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 10 vạn đại quân cần thiết vật tư, lại thêm vào thuyền vận chuyển vật tư, 1 tháng đại khái có thể vận chuyển 13 vạn đại quân cần thiết vật tư. Siloc một bên suy nghĩ, một bên dùng tay vuốt cằm. Nhưng mà, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Siloc phát hiện con số này vẫn cứ còn thiếu rất nhiều. Một khi chiến tranh bạo phát, tiền tuyến đối với vật tư nhu cầu lượng tất nhiên sẽ kịch liệt tăng cường, cho dù lấy liền ăn ở địch sách lược, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 1-2 tháng mà thôi. Hơn nữa, bởi ngọn lửa chiến tranh tàn phá, địa phương kinh tế tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm trọng phá hoại, căn bản là không có cách thỏa mãn tiền tuyến vật tư nhu cầu. Nghĩ tới đây, Siloc không khỏi nhíu mày. Không được, như vậy vẫn là quá ít. Nhất định phải trong vòng 1 năm sau đó thời gian bên trong, chí ít lại chế tạo ra 3 cái thân cây dây, đem tân thế giới cùng Bắc Hải chặt chẽ liên hệ tới, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Siloc nói. Nghe nói như thế, Đu Lệ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hắn khẽ nhíu mày, lo lắng đối với bệ hạ nói, bệ hạ à, muốn rèn đúc một cái tàu hỏa trên biển này không phải là một chuyện đơn giản. Từ lấy tài liệu đến rèn đúc, lại tới cuối cùng trải, mỗi một cái phân đoạn đều cần đại lượng nhân lực vật lực. Hơn nữa, nay còn chỉ là một cái tàu hỏa trên biển lượng công trình, nếu như muốn đồng thời chế tạo 3 cái kia cần thiết lao công số lượng quả thực chính là một cái con số trên trời a. Đu Lệ hơi dừng lại một chút, nói tiếp, theo ta tính toán, chế tạo một cái tàu hỏa trên biển tối thiểu cần không dưới 30 vạn lao công, như vậy 3 cái chẳng phải là mang ý nghĩa muốn gần 1 triệu người tham dự vào. Lớn như vậy quy mô hành động, chính phủ thế giới làm sao có khả năng không phát hiện được đây? Trong giọng nói của hắn để lộ ra rõ ràng lo lắng. Sở dĩ tiến triển chậm rãi như vậy, nguyên nhân trong đó là nhiều phương diện. Đầu tiên, tàu hỏa trên biển kiến thiết độ khó xác thực vượt qua tưởng tượng. Muốn ở sóng lớn mãnh liệt trên đại dương kiến tạo một cái kiên cố dùng bền đường sắt, không chỉ cần muốn khắc phục các liệt môi trường tự nhiên, còn cần giải quyết rất nhiều kỹ thuật vấn đề khó. Cảnh này khiến công trình tiến triển dị thường gian nan, mỗi một bước đều cần tỉ mỉ bày ra cùng thực thi. Nhưng mà, nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn họ không dám quá mức lộ liễu. Dù sao, chính phủ thế giới thực lực mạnh mẽ, cơ sở ngầm trải rộng toàn cầu. Nếu như bọn họ nhận ra được xì lọ kế hoạch, như vậy trước hết thể nỗ lực đều đem bổn phí, thậm chí có thể sẽ gợi ra một tràng hậu quả nặng nề. Vì lẽ đó, xì lọ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, tận lực tránh khỏi gây nên chính phủ thế giới chú ý. Xì lọ biết rõ điểm này, bởi vậy hắn quyết định lấy đánh lén sách lược. Hắn kế hoạch lợi dụng chênh lệch thời gian, ở chính phủ thế giới chưa phát hiện trước, cấp tốc phát động công kích. Cứ như vậy, làm chính phủ thế giới ý thức được xì lọ hành động thời điểm, đã lúc này đã muộn, không cách nào đúng lúc làm ra hữu hiệu ứng đối. Xì lọ trong lòng rõ ràng, một khi hắn động thủ, hải quân tất nhiên sẽ nhận được tin tức cũng cấp tốc tập kết quân đội. Nhưng từ hải quân tập kết đến ngồi thuyền đến Bắc Hải, chí ít cũng cần 1-2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Xí Lọt có đầy đủ thời gian đến thực thi hắn kế hoạch, cũng tranh thủ càng nhiều ưu thế. Đương nhiên, Xí Lọt cũng không thể hoàn toàn bài trừ các đại tướng sẽ đi trước một mức độ khả thi. Có điều, dọc kỳ phèo lở vương quốc cũng không phải không còn chút nào sức đánh trả. Bọn họ nắm giữ một nhóm thực lực cao thủ mạnh mẽ, có thể cùng các đại tướng ganh đua cao thấp, vì là đại quân đến tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ở ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong, dọc kỳ phèo lở vương quốc đại quân thể hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng chiến lược trí tuệ, bọn họ lấy khí thế như sấm vang chớp giật cấp tốc công chiếm Bắc Hải một nửa khu vực. Này một hành động vĩ đại không chỉ khiến thế nhân khiếp sợ, càng dọc kỳ phèo lở vương quốc mang đến to lớn chiến lược ưu thế. Lúc này, dọc kỳ phèo lở vương quốc đối mặt then chốt khiêu chiến là làm sao chống lại chính phủ thế giới cùng hải quân đợt thứ nhất mãnh liệt tiến công. Một khi thành công chống đỡ ở này một làn công kích, dọc kỳ phèo lở vương quốc liền có thể lợi dụng đã chiếm lĩnh nửa cái Bắc Hải, xây dựng lên kiên cố phòng ngự trận địa, ổn định lại mới chinh phục lãnh thổ. Thông qua khôi phục sinh sản, dọc kỳ phèo lở vương quốc đem có thể giảm bớt tân thế giới vật tư áp lực, làm trưởng kỳ đối lập làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chương 1654, cắn bẹn chạm trung chuyển, hạ. Chương 1654, cắn bẹn chạm trung chuyển, hạ. Chỉ cần thủ vững thời gian 1 năm, dọc kỳ phèo lở vương quốc liền có thể ở Bắc Hải đứng vững gót chân, trở thành mảnh này rộng lớn hải vực mới bá chủ. Đáng lưu ý chính là, chính phủ thế giới cùng Bắc Hải trong lúc đó quan hệ cũng không phải là chặt chẽ không kẽ hở. Tuy rằng chính phủ thế giới đối với Bắc Hải có nhất định sức ảnh hưởng, nhưng loại quan hệ này vẹn vẹn là căn cứ vào gia nhập liên minh hình thức. Bởi vậy, chính phủ thế giới như muốn xuất binh tấn công dọc kỳ phéo lở vương quốc, nhất định phải từ xa xôi rét lại nạ triệu tập lượng lớn quân đội, lặn lội đường xa mà tới. Này không thể nghi ngờ là một lần gian nan lao sư biết trình, đối với chính phủ thế giới quân sự tài nguyên cùng hậu cần bảo đảm đều là thử thách to lớn. Hoặc là, chính phủ thế giới cũng khả năng lựa chọn nâng đỡ còn lại nửa cái Bắc Hải vương quốc, tạo thành liên quân đến đối kháng dọc kỳ phéo lở vương quốc. Nhưng mà, Xí Lọt đối với những này Bắc Hải vương quốc binh sĩ thực lực cũng không coi trọng. Ở trong mắt hắn, những binh sĩ này sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu đều khó mà cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc bộ đội tinh nhuệ chống đỡ được. Lấy dọc kỳ phéo lở vương quốc binh lính tinh nhuệ cường đại chiến lực, như thế thế lực căn bản là không có cách chống lại. Trừ phi là hải quân bên trong bộ đội tinh nhuệ, hoặc là đóng tại Z lại nạ tinh nhuệ lục quân ra tay, bằng không những thế lực khác binh sĩ ở trong mắt Xí Lọt đều không đáng nhắc tới. Chỉ cần có thể xảo diệu lợi dụng chênh lệch thời gian, thừa dịp chính phủ thế giới vẫn không có nhận ra được dị thường thời điểm, cấp tốc công chiếm nửa cái Bắc Hải. Như vậy ở trận này Bắc Hải cuộc chiến bên trong, dọc kỳ phèo lở vương quốc cũng đã thành công một nửa. Bởi vậy, lần này đánh lén kế hoạch tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bây giờ tàu hỏa trên biển kế hoạch từ hải viên lịch năm 1518 bắt đầu khởi động, đến hiện tại đã qua dòng dã 3 năm. Ở trong 3 năm này, Xí Lọt thông qua các loại phương thức lục tục từ tân thế giới triệu tập 50 vạn thanh tráng nhân khẩu tiến vào cần bèn. Này 500.000 nhân khẩu điều hành quá trình phi thường bí mật, cũng không có gây nên chính phủ thế giới cảnh giác. Dù sao tân thế giới nhân khẩu tổng số vượt qua 80 triệu, chỉ là 500.000 nhân khẩu đối lập ở như vậy khổng lồ số đếm tới nói, thực sự là bé nhỏ không đáng kể, căn bản không thể nhắc lên cái gì sóng to gió lớn. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, nếu như muốn xây dựng 3 cái thân cây dây, liền cần nhiều đến 90 vạn thanh tráng sức lao động. Lập tức điều đi gần 100 vạn tuổi trẻ khỏe mạnh nhân khẩu, đây tuyệt đối không phải một cái có thể dễ dàng che lấp qua đi sự tình. Dù sao, lớn như vậy quy mô nhân khẩu lưu động, tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi quan tâm cùng hoài nghi. Một khi bị chính phủ thế giới thám tử nhận ra được manh mối, tìm hiểu nguồn gốc hiểu rõ đến dọc kỳ phéo lở vương quốc kế hoạch, như vậy Xí Lọt tỉ mỉ bày ra đánh lén Bắc Hải kế hoạch chỉ sợ cũng sẽ triệt để thất bại, hết thể nỗ lực đều đem nước chảy về biển đông. Bú Lễ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, Xí Lọt đối với này cũng rõ ràng trong lòng. Hắn một bên bước cằm, một bên rơi vào trầm tư. Muốn như thế nào giải quyết này 100 vạn lao công vấn đề đây? Đây quả thật là một cái tương đương vướng tay chân vấn đề khó. Nhưng mà, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Xí Lọt rốt cục nghĩ ra một cái đối lập biện pháp khả thi. Hắn chậm rãi nói, 100 vạn lao công, đây quả thật là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng chúng ta có thể lấy từng nhóm lần vận chuyển phương thức. Mỗi tháng chỉ đưa 10 vạn lao công tiến vào căn bệnh, cứ như vậy, đã sẽ không gây nên quá náo động lớn, cũng có thể từng bước hoàn thành lao công chuyển vận nhiệm vụ. Dù sao, khoảng cách sang năm 3 tháng còn có dòng giã thời gian 7 tháng, đầy đủ chúng ta sắp xếp này 700.000 người vận chuyển. Xí Lọt tiếp tục giải thích, hơn nữa, chờ đến chân chính tiến công Bắc Hải thời điểm, còn có 2 tháng chống dốc kỳ. Ở 2 tháng này bên trong, chúng ta liền không cần lại giống như trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí một ẩn dấu lao công hành tung. Đến thời điểm này thêm ra đến 3 cái thân cây dây, nên có thể trong vòng 1 năm thuận lợi hoàn thành. Bú Lễ nghe Xí Lọt kế hoạch, trong lòng âm thầm tính toán. Dựa theo mỗi tháng 10 vạn người tiến vào cắn bẹn tốc độ, xác thực có thể làm được thần không biết quỷ không hay, chính phủ thế giới nên rất khó phát hiện trong đó đầu mối. Đã như thế, quốc vương kế hoạch không thể nghi ngờ trở nên càng ổn thỏa, tỷ lệ thành công cũng tăng lên rất nhiều. Cho dù chính phủ thế giới cuối cùng nhận ra được dị dạng, nhưng khi đó e sợ cũng lúc này đã muộn, khó có thể cứu vãn thế cuộc. Ừm, Xác thực như vậy, có điều này còn cần tân thế giới bên kia chặt chẽ hợp tác mới được. Bú Lệ trầm ngưng một lát sau nói. Xí Lọt gật đầu biểu thị tán đồng, hắn biết rõ kế hoạch thuận lợi thực thi không thể rời bỏ khắp nơi hợp tác phối hợp, đặc biệt là tân thế giới bên kia ủng hộ cực kỳ trọng yếu. Yên tâm đi, ta sẽ an bài tỷ dọ dỗ toàn lực hiệp trợ ngươi, cần phải ở đại chiến đến trước, thành công dựng lên 7 cái liên tiếp Bắc Hải cùng tân thế giới thân cây dây. Xí Lọt ánh mắt kiên định nói. Được rồi, ta rõ ràng. Bú Lệ thoải mái đáp. Tiếp theo, Bú Lệ cùng đi Xí Lọt cùng ở cẩn bẹn bên trong từng tòa trên hòn đảo triển khai tuần tra công tác. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, sang năm chiến tranh đã lửa xém lông mày. Trong lúc này, dọc kỳ phèo lở vương quốc mỗi ngày đều đem lượng lớn vật liệu quân nhu cùng với lương thực các loại quần quận không ngừng vận chuyển đến căn bẹn bên trong mỗi cái hòn đảo. Này không chỉ là bởi vì từ căn bẹn vận chuyển đến Bắc Hải càng nhanh và tiện, hơn nữa so với từ Tân Thế Giới vận chuyển đến Bắc Hải, con đường này càng an toàn tin cậy. Để bảo đảm tiền tuyến vật tư sung túc cung cấp, Xí Lọt thậm chí không tiếc ở một ít trên hòn đảo mở vũ khí tràng. Chỉ cần có quần quận không ngừng khoáng thạch bị vận chuyển đến vũ khí tràng, liền có thể sinh sản ra tiền tuyến cần thiết các loại đạn pháo cùng đạn, do đó vì là chiến tranh cung cấp mạnh mẽ bảo đảm. Dọc kỳ phèo lở vương quốc vì cuộc chiến tranh này có thể nói là nhọc lòng, tận hết sức lực làm đầy đủ chuẩn bị. Bởi vì Xí Lọt biết rõ, một khi hắn quyết định bước ra bước then chốt kia, dọc kỳ phèo lở vương quốc sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, trở thành đối tượng đả kích. Này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho toàn thế giới hết thảy thế lực độ cao quan tâm, đặc biệt là chính phủ thế giới. Trước đó, dọc kỳ phèo lở vương quốc tuy rằng cũng cùng chính phủ thế giới từng có một ít ma sát, nhưng đều có điều là chút trò đùa trẻ con, vẫn chưa đối với chính phủ thế giới cấu thành thực chất tính uy hiếp. Dọc kỳ phèo lở vương quốc trước làm tất cả, đơn giản chính là chiếm chính phủ thế giới một ít món lợi nhỏ, cho chính phủ thế giới ném mất mặt mà thôi. Nhưng mà bây giờ tình huống nhưng rất khác nhau. Một khi dọc kỳ phèo lở vương quốc thật bước ra bước đi kia, nó sẽ không còn vẹn vẹn là một cái phổ thông vua hải tặc quốc đơn giản như vậy. Cứ việc ở trong mắt chính phủ thế giới, dọc kỳ phèo lở vương quốc cho tới nay đều bé nhỏ không đáng kể, bị coi là một cái vua hải tặc quốc, thậm chí có thể nói là một trò đùa giống như tồn tại, vĩnh viễn không cách nào leo lên nơi thanh nhã. Nhưng trên thực tế, dọc kỳ phèo lở vương quốc thế lực đã trải rộng tân thế giới, sức ảnh hưởng càng là bao trùm toàn bộ gờ răng lại nạ nửa phần sau. Nhưng mà, nay ở trong mắt chính phủ thế giới, nhưng vẹn vẹn là chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Bọn họ biết rõ, chỉ cần Xí Lọt đi đời nhà ma, như vậy dọc kỳ phèo lở vương quốc tất nhiên sẽ sụp đổ, sụp đổ. Chương 1655, Nam Hải Phong Vân, 1, chương 1655, Nam Hải Phong Vân, 1, chính phủ thế giới đám người đều đang yên lặng chờ đợi Xí Lọt từ từ già yếu một ngày kia. Đặc biệt là Ngũ Lao Tinh, làm vì là trường sinh bất lao tồn tại, bọn họ nắm giữ vô tận thời gian đi làm hao mòn Xí Lọt sinh mệnh. Bất luận Xí Lọt cỡ nào tài hoa hơn người, kinh tài tuyệt diễm, bất luận hắn thực lực mạnh mẽ đến mức nào, đều không thể chống đỡ được sự ăn mòn của tháng năm. Liên Dương như đã từng uy chấn tứ hải dâu trắng ẻ đùa nịu gạt như thế, hắn lúc tuổi còn trẻ là cỡ nào uy phong lẫm liệt, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, hắn cuối cùng cũng có điều là hóa thành một nâng kỳ sủ chia, bị hải quân lùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ Xí Lọt, tuổi vẫn còn nhẹ, có điều mới 58 tuổi mà thôi. Nhưng chính phủ thế giới cũng không đội vã, bọn họ đồng ý lại kiên trì chờ đợi 20 năm. Chờ đến Xí Lọt đi vào tuổi già, thân thể cơ năng suy yếu, thực lực không lớn bằng lúc trước thời điểm, chính là chính phủ thế giới đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc động thủ thời cơ tốt nhất. Nay đã trở thành chính phủ thế giới bên trong một loại nhận thức chung, hết thảy mọi người đang lặng lặng chờ đợi thời khắc kia đến. Dâu trắng dẫm vào vết xe đổ rõ ràng trước mắt, bọn họ tuyệt không tin Xí Lọt có thể vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Đây mới là chính phủ thế giới ở cuộc chiến thượng đỉnh sau khi kết thúc, vẫn kiểm chế bất động nguyên nhân vị trí. Cái kia chẳng kịch liệt cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, hải viên lịch năm 1520 nửa cuối năm, toàn bộ thế giới phảng phất bị một cỗ quỷ dị bình tĩnh bao phủ. Từ cái kia chẳng kinh tâm động phách cuộc chiến thượng đỉnh hạ màn kết thúc, biển rộng ở ban đầu trong 2 tháng trải qua một trận ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng sau đó liền cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Loại yên tĩnh này cũng không phải là phổ thông yên tĩnh, mà là một loại khiến lòng người sinh bất an yên tĩnh, phản phất trước bao táp yên tĩnh như thế. Thời gian lặng yên trôi qua, hải viên lịch năm 1520 rất nhanh vẽ lên dấu chấm tròn, một năm mới, hải viên lịch 1521 năm theo nhau mà tới. Nhưng mà, biển rộng như cũng chìm đắm ở cái kia quỷ dị trong yên tĩnh, không có một chút nào sóng lớn. Nhưng mà, cùng mảnh này bình tĩnh biển rộng hình thành so sánh rõ ràng là tứ hải nhưng giống như bị thiêu đốt thùng thuốc súng, khói thuốc súng tràn ngập, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Đặc biệt là Nam Hải khu vực, càng là rơi vào hỗn loạn tương bừng, lửa đạn liên tục, đinh thai nhức óc. Nam Hải, làm quân cách mạng trường kỳ thâm canh địa phương, hầu như mỗi một góc đều có thể nhìn thấy quân cách mạng bóng người. Bọn họ như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc lan tràn, đến mức mục nát vương quốc dồn dập bị lật đổ, trật tự cũ sụp đổ. Nhưng mà, chính phủ thế giới vẫn chưa ngồi xem mặc kệ, bọn họ không ngừng phát động phản kích, thử thu phục những kia bị quân cách mạng chiếm lĩnh khu vực. Liên như vậy, song phương ngươi tới ta đi, rơi vào một loại kéo dài lôi kéo trạng thái. Cứ việc chính phủ thế giới nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người bị quân cách mạng lý niệm hấp dẫn, quần quận không ngừng gia nhập vào đội ngũ của bọn họ bên trong. Chính phủ thế giới thế lực ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong từ từ ở hạ phong, thế cuộc đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi. Nam Hải, giết a, xông lên. Chỉ cần chúng ta công phá tòa thành trì này, quốc gia này liền đem do chúng ta khống chế, từ đây chúng ta liền có thể đương ra làm chủ. Một tên thanh niên cầm trong tay súng lục, không chút nào sợ hãi trực diện kẻ địch lửa đạn, anh dũng hướng về phía trước xung phong. Giết, đương ra làm chủ. Sau lưng hắn, một nhóm lớn mặc đơn sơ y phục quân đội cũng cùng kêu lên kêu gào, cái kia đinh thai nhức góc tiếng gào dường như muốn chọc tan bầu trời, hai mắt của bọn họ bên trong thiêu đốt lửa cháy hừng hực, tựa hồ ngọn lửa này có thể xuyên thấu thiên địa. Theo cửa thành bị công phá, cái kia vài tên đứng ở tường thành mang mặt nạ người mặc áo đen mắt thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này vương quốc muốn diệt. Một tên trong đó người mặc áo đen thở dài nói, Nam Hải thế cục đã trở nên càng ngày càng gay go, chính phủ thế giới sức mạnh e sợ cũng khó có thể lại áp chế xuống. Một người khác người mặc áo đen lo lắng nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhiệm vụ lần này thất bại, trở lại chắc chắn sẽ không có quả ngon ăn. Đứng ở bên trái người mặc áo đen lo lắng hỏi, lần này thất bại, phòng trừng chính phủ thế giới cũng có thể lý giải, dù sao này cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Đứng ở chính giữa người mặc áo đen nhìn những kia mặc cũ nát quần áo quân đội, trong mắt lóe ra một tia sâu sắc kiên kỵ. Những này quân đội cầm trong tay vũ khí, uy lực của nó mạnh mẽ, mặc dù là hắn cường giả như vậy, thân nơi trong vạn quân thời điểm, cũng khó có thể bảo đảm tự thân có thể lông tóc không tổn hao gì thoát thân. Hắn làm chính phủ 6 thủ lĩnh, thực lực mạnh, có thể nói là trừ đại tướng cùng với tứ hoàng ở ngoài, hầu như không người nào có thể cùng với ngang hàng. Nhưng mà, này cũng không ý nghĩa hắn chính là sự tồn tại vô địch. Đặc biệt là ngay mặt đối với những kia có to lớn lực sát thương súng ống thời điểm, hắn tình cảnh liền trở nên tương đương nguy hiểm. Đặc biệt là cái kia đem lấy đu lát bũ lệ mệnh danh bũ lệ súng ngắm, uy lực của nó càng là kinh người. Dù cho là hắn cao thủ như vậy, đang đối mặt cái này súng ngắm thời điểm, cũng rất khó cấp tốc làm ra phản ứng. Một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được, không chết cũng sẽ trọng thương đưa tàn. Trên thực tế, đã có không ít cùng hắn thực lực tương đương đồng bạn, bất hạnh trở thành quân cách mạng ở trong cầm trong tay bũ lệ súng ngắm xạ thủ súng dưới vong hồn. Ở bây giờ chính diện trên chiến trường, những cao thủ đã rất khó lại như quá khứ như vậy, chỉ dựa vào sức một người liền có thể xoay chuyển chiến cuộc. Trừ phi là như tứ hoàng cùng đại tướng như vậy cường giả tuyệt thế, bằng không, bất luận người nào đều không thể ở trong vạn quân bình yên vô sự toàn thân trở ra. Đi thôi, nơi này đã không tiếp tục chờ được nữa. Đứng ở chính giữa người mặc áo đen thủ lĩnh, ở trước mắt thấy trong thành tòa kia trung ương cao vút vương cung bị công phá sau, quả đoán làm ra quyết định. Người mặc áo đen chậm rãi lắc lắc đầu, phản phất đối với hòn đảo này mất đi cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Hắn dẫn dắt phía sau một đám người, yên lặng mà xoay người rời đi, lưu lại tòa này đã từng huy hoàng nhất thời loại cỡ lớn hòn đảo. Hòn đảo này diện tích lớn, cho dù ở toàn bộ rộng lớn Nam Hải khu vực, cũng là hàng đầu. Nhưng mà, bây giờ nó mất đi nhưng như một hồi đột nhiên xuất hiện báo tác, triệt để chấn động toàn bộ Nam Hải. Nguyên nhân kỳ thực cũng không phức tạp, hòn đảo này lên vương quốc, thực lực ở toàn bộ Nam Hải khu vực cũng là đứng hàng đầu, vẫn vững vàng vị trí trước năm. Phong binh lực càng là vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ 20 vạn lục quân cùng 1 vạn hải quân, nhân khẩu cũng sắp tới 1.300 và nhiều, có thể nói Nam Hải khu vực cường quốc. Mà bây giờ, cái này mạnh mẽ vương quốc lại bị chính mình bên trong quân cách mạng công phá, này không thể nghi ngờ là một cái khiến người khiếp sợ tin tức. Quốc vương, quý tộc, thương nhân các loại xã hội các giới các tinh anh, dồn dập bị quân cách mạng tàn nhẫn treo cổ ở đường phố bên đèn đường lên, trở thành trận này cách mạng vật hy sinh. Đặc biệt là vị kia đã từng chí cao vô thượng quốc vương, càng bị trước mặt mọi người chặt đầu, này máu tanh một màn, khiến mọi người mang đến xung kích, quả thực không thua gì một hồi 10 cấp động đất. Chương 1656, Nam Hải Phong Vân 2, chương 1656, Nam Hải Phong Vân 2, tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Nam Hải, các mỗi cái tòa báo lớn dồn dập đối với này tiến hành đưa tin, đem quân cách mạng từ thành lập 20 năm qua lớn nhất chiến công bày ra ở trước mặt người đời. Trước đó, quân cách mạng tuy rằng cũng từng có một ít lật đổ tiểu quốc hành động, nhưng những quốc gia kia nhân khẩu đều có điều trăm vạn, cùng tòa này loại cỡ lớn trên hòn đảo vương quốc so với, quả thực chính là như gặp sư phụ. Bởi vậy, ở trong mắt những người khác, quân cách mạng trước hoạt động tuy rằng nhiều lần, nhưng đều chỉ là chút quy mô nhỏ xung đột cùng cái dày, cũng không có gây nên quá quan tâm kỹ càng cùng coi trọng. Nhưng mà, làm cái này vương quốc bị triệt để lật đổ sau, thế nhân đối với quân cách mạng cái nhìn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dù sao, ở cái này rộng lớn thế giới bên trong, nhân khẩu đạt đến ngàn vạn cấp quốc gia khác có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ thế giới cũng có điều chỉ có vẹn vẹn mấy cái mà thôi. Mà như vậy một cái quy mô không tiểu vương quốc dĩ nhiên dễ dàng như thế bị quân cách mạng lật đổ, này không thể nghi ngờ là đối với chính phủ thế giới quyền uy một lần đả kích nặng nề. Tất cả những thứ này đều muốn quy công ở chính phủ thế giới phân hóa quản lý và cân bằng chính sách. Bọn họ thông qua xảo diệu thủ đoạn, làm cho tứ hải bên trong mỗi cái vương quốc đều duy trì đối lập cân bằng, không cho phép bất luận cái nào vương quốc quá mức mạnh mẽ. Loại này chính sách tuy rằng ở một mức độ nào đó giữ gìn chính phủ thế giới quyền uy, nhưng cũng cho quân cách mạng thừa cơ lợi dụng. Trải qua này một hồi tính quyết định chiến dịch, quân cách mạng không chỉ thành công chiếm cứ Nam Hải 1/3 cương vực, càng là đem chính phủ thế giới cùng hải quân ở nơi đó khu thế lực quét đi sạch sành sanh. Cùng lúc đó, bọn họ không chút lưu tình mà đem quốc vương, quý tộc cùng với thương nhân các loại hết thảy cùng cũ chính quyền liên quan nhân vật hết thảy xử tử, thủ đoạn chi tàn nhẫn khiến người liễu lưới. Chối động tác này, không chỉ nhường Nam Hải những vương quốc khác những người thống trị sợ hai ba phần, dồn dập hướng về chính phủ thế giới cầu viện, càng làm cho toàn bộ Nam Hải vương quốc thế lực đều rơi vào hết sức trong khủng hoảng. Mọi người bắt đầu ý thức được, quân cách mạng thực lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, hơn nữa hành động của bọn họ như vậy quả đoán cùng quyết tuyệt, nhường người không rét mà run. Nhưng mà, càng làm cho người ta hoảng sợ là, tất cả những thứ này dĩ nhiên đều là quân cách mạng ở mỗi cái vương quốc bên trong thế lực tự phát tổ chức cùng thực thi, không có một cái quân cách mạng cao tầng trực tiếp tham dự trong đó. Chuyện này ý nghĩa là quân cách mạng tổ chức cùng năng lực động viên đã đạt đến một cái khiến người khó có thể tin độ cao, bọn họ có thể ở không đưa tới ngoại giới quá nhiều chú ý tình huống, lặng yên thẩm thấu đến mỗi cái vương quốc bên trong, cũng ở thời khắc mấu chốt phát động một đòn chí mạng. Nam Hải cách mạng hoạt động từ lúc 20 năm trước cũng đã lặng yên hứng khởi. Nhưng mà, cùng ban đầu mấy năm không giống là, bây giờ ở Nam Hải khu vực, chân chính quân cách mạng cán bộ đã khó có thể tìm kiếm. Thay vào đó, là do bách tính bình thường tự phát tổ chức ra phản kháng hành động. Loại này xu thế sắc thực khiến người hoảng sợ, bởi vì ngươi căn bản không thể nào biết kẻ địch đến tuột cùng ẩn thân nơi nào. Ở đối phương chưa chân chính ra tay trước, ngươi thậm chí không cách nào xác định ngươi thống lĩnh bách tính bên trong có hay không người đã trở thành quân cách mạng một thành viên. Càng biết bắt là, bởi quân cách mạng mục tiêu chính là quảng đại dân thường, chuyện này ý nghĩa là quần quận không ngừng quân cách mạng đem sẽ không ngừng nhảy lên, kéo dài phản kháng chính phủ thế giới thống trị. Chính phủ thế giới ở ban đầu đối mặt Nam Hải quân cách mạng thời điểm, dựa vào ưu thế tuyệt đối sức mạnh, dễ như ăn cháo mà đem quân cách mạng thế lực đánh tan. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng nổi là, này hơn 20 năm đến, cứ việc chính phủ thế giới lấy lôi đình vạn quân tay đánh đoàn, nhưng loại này phản kháng xu thế nhưng chưa vì vậy mà yếu bớt. Ngược lại, theo chính phủ thế giới cần ứng đối quân cách mạng số lượng càng ngày càng tăng, bọn họ không thể không ngừng tăng thêm đối với thiên thượng kim trừng thu. Hành động này trực tiếp dẫn đến nguyên bản sinh hoạt giàu có dân chúng rơi vào cảnh khốn khó, tiến tới làm cho càng nhiều người dấn thân vào ở quân cách mạng hàng ngũ. Bây giờ, tứ hải các nơi đều giấy lên cách mạng phóng hỏa, chính phủ thế giới dù cho nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, cũng khó có thể đem này quần quần không ngừng cách mạng chi hỏa triệt để tiêu diệt. Hơn nữa, bởi không ngừng tăng cường thuế má áp lực, dân chúng sinh hoạt càng gian nan, này không thể nghi ngờ tiến một bước tăng lên xã hội dung chuyển cũng không ổn định. Quân cách mạng như cỏ dại giống như vượt diệt càng nhiều, này không thể nghi ngờ trở thành chính phủ thế giới đối mặt nhất là nghiêm túc vấn đề khó. Bất kể là Nam Hải khu vực, vẫn là những nơi khác quân cách mạng thế lực, đều còn giống như cái động không đáy, quần quần không ngừng thôn phệ chính phủ thế giới hết thảy tài nguyên. Lượng lớn tài lực, vô tận tài nguyên, chiến lược mạnh mẽ, thậm chí chính phủ thế giới tinh lực, đều ở này 20 năm dài lâu tiêu hao bên trong bị tiêu hao hầu như không còn. Chính phủ thế giới mệt mỏi, nhưng thủy chung không cách nào ngăn chặn quân cách mạng phát triển thế. Zlina, mà gì hệ Joyce, lâu đài bạn trì bên trong, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đánh vỡ trong phòng vắng lặng. Chỉ thấy một sấp văn kiện bị mạnh mẽ đè ở trên bàn làm việc, văn kiện tán lạc khắp mặt đất. Dâu dê lão già đầy mặt vẻ giận dữ, hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm trên bàn tin tức, dường như muốn đem nhìn tấu như thế. Mà ở xung quanh hắn, còn có bốn vị lão giả, sắc mặt bọn họ đồng dạng âm u đến cực điểm, trên người sát ý không hề che giấu chút nào tản mắt ra. Lại một cái vương quốc bị đám kia tiện dân cho lật đổ. Mặt Thánh cưỡng chế trong lòng sắp dâng trào ra nộ khí, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Không nghĩ tới mới vừa mở năm, quân cách mạng sẽ đưa tới như thế một phần đại lễ." Mặt Thánh hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm tình bình phục lại. "Bây giờ Nam Hải đã có 1/3 cương vực mất đi khống chế, các ngươi nói, chúng ta nên làm gì?" Mặt Thánh đặt mông ngồi xuống, một bên xoa huyệt thái dương, một bên hướng về cái khác bốn vị lão giả đặt câu hỏi. "Còn có thể làm sao?" "Đương nhiên là diệt." Nật Du Dụ Thánh bộ mặt tức giận, trong tay hắn nắm chặt một phần báo chí, phản phất đó là hắn trong lòng một cây gai. Qua báo chí, dù đo thêm thể chữ đậm ấn cái kia cướp đoạt vương quốc quân cách mạng thủ lĩnh công khai tuyên ngôn, liền lên tay đến, lật đổ chính phủ thế giới. Mấy chữ này, lại như một cái lợi kiếm, thật sâu đâm nhói Nật Du Dụ Thánh vị này khống chế thế giới dài đến 800 năm nhân vật. Không sai, nhất định phải diệt. Quân cách mạng lúc nào đều muốn diệt, tuyệt không thể bỏ mặc bọn họ. Sa Tùn Thánh giận không nhịn nổi mà quát, quả đấm của hắn mạnh mẽ đện ở bàn gỗ lên, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Làm sao diệt? Chẳng lẽ còn giống như trước như thế, phái CP tổ chức đi chặt đầu những kia thủ lĩnh? Dieter Thánh không nhanh không chậm nói rằng, hắn nhấc mở mắt, khinh thường liếc mắt nhìn Sa Tùn Thánh. Người CP tổ chức còn có bao nhiêu người đâu? Câu nói này dường như một tay bốc, trong nháy mắt thiêu đốt Sa Tùn Thánh lửa giận. Hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Dieter Thánh, giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Ha ha. Dieter Thánh cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng chất vấn. Chương 1657, Nam Hải Phong Vân, 3, chương 1657, Nam Hải Phong Vân, 3, ngươi chính phủ tổ chức những năm này tổn thất bao nhiêu ngươi không biết sao? Ngươi biết bồi dưỡng một cái đặc công cần xài bao nhiêu tiền sao? Những năm này vì đối phó những kia quân cách mạng, hàng năm tài chính đều ở quần quận không ngừng bùi đầu vào ngươi chính phủ tổ chức ở trong, thậm chí đều sắp vượt qua hải quân đưa vào. Nhưng là, chúng ta được cái gì? Dieter Thánh thủ chỉ thẳng tắp chỉ về đầy mặt đỏ bừng lên Sa Tùn Thánh, hắn chất vấn dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng Sa Tùn Thánh trái tim. Những năm này, ngươi chính phủ tổ chức chết một nhóm lại một nhóm đặc công, chứ bắt được mấy cái không quá quan trọng thủ lĩnh ở ngoài, còn có ích lợi gì? Chính phủ tổ chức lẽ nào chính là như vậy bị ngươi uổng phí hết rồi sao? Dieter Thánh gào thét ở trong phòng băng vọng, tâm tình của hắn đã hoàn toàn mất khống chế. Sa Tùn Thánh thì lại đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn muốn phản bác, nhưng phát hiện mình căn bản không tìm được lý do thích hợp. Sa Tùn Thánh cho tới nay đều chọn dùng trạm thủ kế hoạch, thông qua giết chết những quân khởi nghĩa kia thủ lĩnh đến đả kích tinh thần của bọn họ. Cái phương pháp này ở vừa bắt đầu sát thực đưa đến tác dụng nhất định, nhường quân khởi nghĩa rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, quân khởi nghĩa trở nên càng ngày càng thành thục, bọn họ không lại giống như tiểu trước đây ỷ lại chỉ một thủ lĩnh. Cho dù thủ lĩnh bị giết chết, bọn họ cũng có thể cấp tốc tuyển ra lãnh tụ mới, tiếp tục dẫn dắt bọn họ cùng chính phủ tổ chức đối kháng. Kết quả như thế nhường chính phủ tổ chức nỗ lực trở nên uổng công vô ích, không chỉ không có đối với quân khởi nghĩa tạo thành thực chất tính tương tổn, trái lại nhường bọn họ càng thêm đoàn kết, cùng chung mối thù. Theo thời gian trôi đi, súng ống kỹ thuật không ngừng phát triển, uy lực của nó cũng ngày càng tăng cường. Biến hóa này cho CV tổ chức thực thi trạm thủ kế hoạch mang đến to lớn sự không chắc chắn. Hơi bất cẩn một chút, bọn họ liền có thể đang cùng quân khởi nghĩa giao chiến bên trong bị mất mạng. Nhiều năm qua, vô số thực lực mạnh mẽ CV đặc công đang cùng quân cách mạng chiến đấu bên trong bất hạnh bỏ mình. Muốn biết, bồi dưỡng những đặc công này cần tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng tài nguyên, mà cái chết của bọn họ tốc độ nhưng vượt xa bồi dưỡng tốc độ. Bây giờ, chính phủ thế giới đối mặt đặc công nghiêm trọng thiếu vấn đề, thậm chí không thể không điều đi Thiên Long Nhân bên người đặc công hộ vệ đến điền vào chỗ trống. Vì tiêu diệt quân cách mạng, chính phủ thế giới còn đang kéo dài từ mỗi cái địa phương triệu tập đặc công. Nhưng mà, làm như vậy tuy rằng tạm thời giảm bớt đặc công thiếu cảnh khó, nhưng cũng dẫn đến một ít thế lực mất đi đặc công giám thị. Cảnh này khiến chính phủ thế giới đối với những thế lực này lực trưởng không cực lớn hạ xuống, rất nhiều thế lực nhân cơ hội thoát khỏi chính phủ thế giới khống chế. Có thể nói, chính phủ thế giới làm như vậy không khác nào phá tường đông lấp tường tây, không chỉ không thể đối với quân cách mạng tạo thành thực chất tính đả kích, trái lại dùng khiến tự thân thế lực không ngừng bị hao tổn, đối với một ít thế lực khống chế cũng từ từ mất khống chế. Dieter Thánh phụ trách quản lý tài vụ công tác, hắn đối với xạ tổn thánh như vậy không kiêng kỵ mà đưa vào tài nguyên từ lâu lòng mang bất mãn. Hiện tại, hắn rốt cục ở trước mặt mọi người trực tiếp đem vấn đề này nói ra. Xạ tổn thánh nhìn chăm chú dùng tay chỉ vào hắn Dieter Thánh, lửa giận trong lòng như núi lửa như thế không ngừng dâng trào. Nhưng mà, hắn nhưng không tìm được thích hợp lời nói đến phản bác. Những năm gần đây, hắn ở quân cách mạng chiến lược quyết sách lên sát thực phạm vào một ít sai lầm, nhưng này tuyệt không phải Dieter Thánh có thể lớn lối như thế đối với hắn chỉ trỏ lý do. Hồn hện. Xạ tổn thánh tức giận đến hô hấp biến đến nặng dị thường, hai mắt của hắn nhân phẫn nộ mà đỏ đậm, dường như muốn phun ra lửa, thở hổn hển như trâu. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí sốt sáng như vậy, Dương cung bạc kiếm, cái khác ba vị các thánh nhân cũng không ngồi yên được nữa. Tốt, vào lúc này nói những này có tác dụng đâu? Ngô Cù Dị thánh mau mau mở miệng điều đình, thử hòa hoãn này tình hình căng thẳng. Nếu như lại nhường bọn họ như vậy đối lập xuống, e sợ hai người kia sẽ tại chỗ ở mạ gì hệ rồi ra tay đánh nhau. Này nếu như bị ngoại giới người nhìn thấy, chính phủ thế giới mặt mũi nhưng là mất hết. Dieter Thánh nghe được Ngô Cù Dị thánh sau, tuy rằng trong lòng nhưng có bất mãn, nhưng cũng không tốt lại tiếp tục dây dưa, liền hư lạnh một tiếng, không tình nguyện thu hồi chỉ vào xạ tùn thánh ngón tay. Dieter Thánh chậm rãi ngồi trở lại đến trên sofa, hắn cơ thể hơi ngửa ra sau, tựa hồ muốn cùng xạ tùn thánh duy trì khoảng cách nhất định. Ánh mắt của hắn không lại rơi vào xạ tùn thánh trên người, mà là chuyển hướng nơi khác, phản phất đối với hắn hoàn toàn mất đi hứng thú. Xạ tùn thánh chú ý tới Dieter Thánh cử động, lông mày của hắn nhăn chặt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất mãn. Hắn hít sâu một hơi, thử bình phục chính mình tâm tình, nhưng cái kia nặng nề tiếng hít thở nhưng tiết lộ nội tâm hắn buồn bực. Cuối cùng, hắn cũng như Dieter Thánh như thế, đưa mắt rời, sẽ không tiếp tục cùng đối phương đối diện. Tình cảnh này để những người khác ba vị ngũ lao tinh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trao đổi lẫn nhau cái nhìn. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đối với Dieter Thánh cùng xạ tùn thánh trong lúc đó bầu không khí căng thẳng cảm thấy bất mãn, nhưng cũng bó tay hết cách. Ở ba vị này ngũ lao tinh trong lòng, kỳ thực bọn họ là nghiêng về ủng hộ Dieter Thánh quan điểm. Dù sao, từ khi xạ tùn thánh tiếp nhận đối phó quân cách mạng sự vụ tới nay, tình huống cũng không có được cải thiện, trái lại càng ngày càng gay go. Quân cách mạng số lượng không chỉ không có giảm bớt, phản mà không ngừng tăng cường, thực lực của bọn họ cũng ở từ từ lớn mạnh. Bây giờ, quân cách mạng đã phát triển đến một cái khiến chính phủ thế giới đều cảm thấy vướng tay chân trình độ. Tuy rằng tiêu diệt quân cách mạng là cần thiết, nhưng vấn đề ở chỗ, tiêu diệt sau khi nên làm gì sắp xếp đây? Lẽ nào vẹn vẹn là rút quân xong việc sao? Cứ như vậy, e sợ mới vừa bị tiêu diệt quân cách mạng sẽ như lửa rừng như thế cấp tốc quay đầu trở lại. Này không thể nghi ngờ là một cái vô giải vấn đề khó. Bọn họ đã không biết tiêu diệt bao nhiêu lần khởi nghĩa, nhưng mỗi lần bọn họ vừa rời đi, những kia bị tiêu diệt khởi nghĩa liền dường như cỏ dại như thế, ngoan cường mà lại lần nữa sinh trưởng lên. Loại này tới tới lui lui, liên tục nhiều lần tình huống, đã kéo dài dòng dã 20 năm, từ đầu đến cuối không có được tính căn bản giải quyết. Làm khống chế thế giới dài đến 800 năm lâu dài ngũ lao tình, bọn họ tự nhiên đối với vấn đề căn nguyên rõ như lòng bàn tay. Áp bức, này một thực tế tăng gốc, nhường những kia bị coi là tiện dân đám người rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bắt đầu phấn khởi phản kháng sự thống trị của bọn họ. Mà càng biết bắt là, quân cách mạng tổng bộ quần quận không ngừng trợ giúp quân khởi nghĩa cần thiết vũ khí, này không thể nghi ngờ cho bọn hắn sức phản kháng cùng sức lực. Không chỉ như vậy, một ít buôn lậu súng người cũng nhìn chúng rồi cái này cơ hội làm ăn, trắng trợn buôn bán vũ khí, tiến một bước tăng lên tình thế căng thẳng. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, ngũ lao tinh cũng không phải là chưa hề nghĩ tới từ nguồn cội chặt đứt quân khởi nghĩa phản kháng vũ khí cung cấp. Nhưng mà, này nói nghe thì dễ, bên trong thế giới hắc ám vũ khí lưu động dị thường bí ẩn, lại như ẩn giấu ở trong bóng tối gián độc, khó có thể dự đoán. Cứ việc chính phủ thế giới phái ra lượng lớn đặc công tiến hành truy tra, nhưng mỗi lần đều bị những này kinh doanh súng đạn xảo diệu chạy trốn. Chương 1658, Nam Hải Phong Vân, 4, chương 1658, Nam Hải Phong Vân, 4, cho dù tỉnh cờ tra được một ít manh mối, cũng thường thường không làm nên chuyện gì. Bởi vì ở cái này hắc ám thế giới bên trong, mới vũ khí thay quyền thương như sau mưa xuân mang giống như không ngừng hiện lên, phản phất mãi mãi cũng không cách nào trừ tận gốc. Mà ở này sau lưng, chân chính đầu nguồn, Dốc Kỳ Phèo Lở Vương Quốc, chính yên lặng mà điều khiển tất cả những thứ này. Dốc Kỳ Phèo Lở Vương Quốc, ở trên thế giới này lớn nhất vũ khí chảy ra, ở bên trong thế giới hắc ám nuôi dưỡng một nhóm lớn vũ khí thay quyền thương. Những này thay quyền thương nhóm từ Dọc Kỳ Phéo Lở Vương Quốc lấy giá tiền cực thấp mua vào vũ khí, sau đó lại lấy kinh người giá cao qua tay bán ra, từ bên trong thu được lượng lớn lợi nhuận. Loại này lãi kết sù mê hoặc làm cho này kinh doanh súng đạn nhóm đổ số tới, che giả măng mọc ở trong phạm vi toàn thế giới tàn vũ khí, nhường ngọn lửa chiến tranh không ngừng lan tràn. Bây giờ thế giới chiến tranh nhiều lần, mà trong đó 80% vũ khí dĩ nhiên đều bắt nguồn từ ở Dọc Kỳ Phéo Lở Vương Quốc. Cái này kinh người sự thực nhường chính phủ thế giới cũng bó tay toàn tập. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương Quốc hoàn toàn xứng đáng được khen là thế giới dưới lòng đất chiến tranh chi vương. Bất kể là cấp thấp vũ khí thông thường, vẫn là cao cấp mũi nhọn vũ khí, do kỳ kẹo lở vương quốc đều ở vào dẫn trước địa vị, không ai bằng. Đặc biệt là những kia cao cấp vũ khí, càng là khiến người chú ý chúng nó không chỉ nắm giữ cường đại lực sát thương, thậm chí có thể làm cho người bình thường trong nháy mắt nắm giữ cùng cường giả phân cao thấp năng lực. Đây đối với chính phủ thế giới tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Đang cùng quân cách mạng đối kháng bên trong, thường thường sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, một cái nhìn như người bình thường, cầm trong tay dọc kỳ phéo lở vương quốc chế tạo cao cấp vũ khí, lại có thể dễ dàng tiêu diệt một tên cường giả, so với như hải quân trung tướng hoặc là chính phủ không thành viên. Tình huống như thế chẳng lạ lùng gì, làm cho chính phủ thế giới ở ứng đối quân cách mạng thời điểm cảm giác áp lực. Có thể nói, chỉ cần thực lực không có đạt đến đại tướng cấp bậc, bất luận người nào đều có khả năng ở những này cao cấp vũ khí trước mặt bị thế nào. Chính phủ thế giới cũng không lo lắng người bình thường cầm cấp thấp vũ khí, bởi vì vậy thì đối với bọn họ không tạo thành được quá lớn uy hiếp. Nhưng mà, một khi người bình thường cầm lấy cao cấp vũ khí, thế cuộc liền hoàn toàn khác nhau. Dọc kỳ phèo lở vương quốc tồn tại, liền như là một thanh kiếm hai lưỡi, một mặt cho thế giới mang đến vô tận ngọn lửa chiến tranh cùng phá hoại, mặt khác, nhưng cũng ở một mức độ nào đó san bằng người bình thường cùng cao thủ sự chênh lệch. Cảnh này khiến nắm giữ nhân số ưu thế quân cách mạng một phương, ở trong chiến đấu có thể đủ rực rỡ hào quang, cho chính phủ thế giới tạo thành phiền toái không nhỏ. Thậm chí có thời điểm, Silock đều sẽ rơi vào sâu sắc suy nghĩ bên trong, hắn không khỏi hoài nghi từ bản thân có hay không ở trong lúc vô tình trở thành quân cách mạng đá cây chân. Dù sao, dọc kỳ phèo lở vương quốc nghiên cứu phát minh những kia mạnh mẽ vũ khí, trên thực tế ở bốn quốc sử dụng tần suất phi thường thấp. Hoặc là nói chính xác hơn, những vũ khí này hầu như không có đất dụng võ. Tại bên trong tân thế giới, dễ vốn không ai có thể bức bách dọc kỳ phèo lở vương quốc sử dụng những kia cao cấp vũ khí. Nhưng mà, làm đưa ánh mắt tìm đến phía tân thế giới ở ngoài thời điểm, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Dọc kỳ phèo lở vương quốc cần thiết ứng đối, là chính phủ thế giới cùng hải quân bên trong những kia chân chính cao thủ hàng đầu. Đối mặt những thực lực này siêu quần đối thủ, dọc kỳ phèo lở vương quốc phát ra mình cao cấp vũ khí dĩ nhiên là khó có thể phát huy được tác dụng. Bất đắc dĩ, dọc kỳ phèo lở vương quốc chỉ có thể phái đồng dạng là cao thủ cường giả đi cùng chính phủ thế giới cùng hải quân những cao thủ phân cao thấp. Cứ như vậy, những kia tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo cao cấp vũ khí liền mất đi biểu diễn uy lực của nó cơ hội, chỉ có thể bị bỏ không một bên. Này không thể nghi ngờ là một loại nhường người vừa yêu vừa hận tình hình, lại như một người nắm giữ vô số tài phú nhưng không tìm được thích hợp công dụng như thế, dọc kỳ phèo lở vương quốc cũng đối mặt loại này hạnh phúc buồn phiền. Giờ khắc này, bên trong phòng làm việc yên tĩnh dị thường, không có một người dám dễ dàng mở miệng đánh vỡ mảnh này vắng lặng. Mặt thánh sở đưa ra vấn đề hiển nhiên tương đương vướng tay chân, khó có thể tìm tới một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Bằng không, trải qua dài đến thời gian 20 năm, vấn đề này cũng không đến nỗi vẫn cứ không giải quyết được. Kiềm chế bầu không khí ở trong không khí tràn ngập ra, mỗi người đều cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của vấn đề cùng vướng tay chân trình độ. Qua một hồi lâu, Lật Dù Dụ Thánh rốt cục mở miệng nói rằng, trước mặt cấp bách nhất nhiệm vụ chính là thu phục những kia bị quân cách mạng chiếm lĩnh mất đất. Bằng không, toàn thế giới đều sẽ đối với chúng ta sản sinh nghi vấn, cho rằng chúng ta mềm yếu vô năng. Nếu như chúng ta đối với này thờ ơ không động lòng, cái kia không chỉ sẽ cổ vũ quân cách mạng hung hăng khí diễm, càng sẽ nhường một ít ngu xuẩn đồ lầm tưởng chính phủ thế giới không hề làm. Lật Dù Dụ Thánh mắt sáng như đuốc, nhìn chung quanh mọi người ở đây, âm thanh vang dội tiếp tục nói. Hắn lời nói này, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mọi người dồn dập theo bản năng mà gật đầu biểu thị tán thành. Xác thực, chính như Lật Dù Dụ Thánh sở nói, nếu như không hề làm gì, thế cuộc chỉ có thể trở nên càng ngày càng ác liệt. Việc cấp bách là trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó lại nghĩ cách từ trên căn bản diện trừ này một mầm họa. Như vậy, nên phái ai đi thu phục mất đất đây? Sa Tùn Thánh đột nhiên nói chen vào hỏi. Tiếng nói của hắn vừa ra, ánh mắt của những người khác liền không hẹn mà gặp tập trung đến trên người hắn, hàm nghĩa trong đó lại rõ ràng có điều, bởi vì cho tới nay đều là do Sa Tùn Thánh thủ hạ chính phủ tổ chức phụ trách xử lý loại này sự vụ. Chỉ có ở chính phủ tổ chức không cách nào giải quyết, sự tình huyên náo quá lớn tình huống, mới sẽ nhường hải quân ra mặt hiệp trợ. Nhưng mà, đối mặt ánh mắt của mọi người, Sa Tùn Thánh nhưng không chút do dự mà từ chối nói, đừng hy vọng ta, lần này Nam Hải biến cố, đã nhường chính phủ tổ chức bị thương nặng, nguyên khí đại thường, căn bản không có năng lực đi thu phục mất đất. Ngữ khí của hắn dị thường kiên quyết, tựa hồ không có một chút nào chỗ thương lượng. Cùng lúc đó, Sa Tùn Thánh trong lòng âm thầm cười lạnh. Ngay ở mới vừa, bọn họ còn ở cười nhạo hắn, cảm thấy hắn có điều là cái hạng người vô năng. Có thể hiện tại, lại muốn nhường hắn ra tay. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Tuyệt đối không thể. Nghe nói như thế, bốn người khác đều trầm mặt lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà gặp rơi vào Sa Tùn Thánh trên người, chỉ thấy hắn một mặt nghiêm nghị, cau mày. Một lát sau, hắn mới thở dài thườn thượt một hơi, tựa hồ đối với thế cục trước mắt cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Xác thực, chính phủ tổ chức ở sự kiện lần này bên trong gặp tổn thất thật lớn. Nam Hải chính phủ đặc công hầu như tổn thất đem gần một nửa, này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Chỉ dựa vào còn lại một nửa người, muốn thu phục mất đất hầu như là chuyện không thể nào. Hơn nữa chính phủ đặc công cũng không phải trực tiếp đối với quân cách mạng ra tay, mà là liên hợp Nam Hải còn lại vương quốc thế lực, tạo thành một nhánh liên quân đến đối kháng quân cách mạng. Nhưng mà, tình huống bây giờ lại làm cho người cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Người trong thiên hạ đều ở mọi mắt mong chờ, chờ xem chính phủ thế giới sẽ lấy ra sao hành động. Chương 1659, Nam Hải Phong Vân, Nam, chương 1659, Nam Hải Phong Vân, Nam, nếu như chính phủ thế giới không tự mình ra tay, như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị những kia đầu góc đơn giản người xem nhẹ. Dù sao, chính phủ thế giới làm thế giới người lãnh đạo, tính quyền uy cùng thực lực đều được quan tâm. nếu như ở loại này thời khắc mấu chốt biểu hiện mềm yếu vô lực, như vậy nhất định sẽ gây nên mấy người bất mãn cùng nghi vấn. Bởi vậy, vì đạt đến kinh sợ những kia lòng mang ý đồ xấu người mục đích, chính phủ thế giới nhất định phải lấy khí thế như sấm vang chớp giật cấp tốc thu phục mất đất. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho những kia dục gia dục dịch người không dám dễ dàng làm bừa. Nhưng là, muốn làm đến điểm này, chỉ dựa vào những kia nhị lưu vương nước liên quân hiển nhiên là không đủ. Muốn thể hiện ra thực lực chân chính cùng quyết tâm, nhất định phải điều động hải quân hoặc là rét lại nạ lục quân. Vậy thì điều động hải quân đi, này trong 3-4 tháng, hải quân cũng nghỉ ngơi đến gần như, là thời điểm nhường bọn họ bày ra một hồi thực lực chân chính. Mặt Thánh một mặt nghiêm túc nói. Hắn đón lấy nói bổ sung, mặt khác, nói cho Sẻn Gỗ Cụ, lần hành động này nhường ạ kẹ đủ cùng ạ kỳ gì cùng đi tới, thuận tiện đối với bọn họ tiến hành một lần sát hạch, nhìn ai có năng lực hơn đảm nhiệm được chức nguyên soái. Ạ kẹ đủ cùng ạ kỳ gì trong lúc đó nguyên soái chi tranh, cũng không có như trong nguyên tắc như vậy diễn biến thành một hồi kịch liệt quyết đấu. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, từ khi ạ kẹ đủ cùng ạ kỳ gì hai người cùng đi tới lâu đài bạn chỉ gặp mặt Ngũ Lao Tinh sau khi, giữa bọn họ đối chọi gay gắt liền để Ngũ Lao Tinh có chút không ứng phó kịp. Ngũ Lao Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, hai người kia vẹn vẹn bởi vì lý niệm không hợp, dĩ nhiên đã đến như nước với lửa, một mất một còn mức độ. Bất kể là ạ kẹ đủ vẫn là ạ ảo kỳ gì, chỉ cần trong đó một phương thắng lợi, đều tuyệt đối sẽ không khoan dung một phương khác tồn tại. Cục diện như thế nhường Ngũ Lao Tinh đều cảm thấy hạn há lời. Dù sao, lựa chọn trong đó một người đảm nhiệm nguyên soái, liền mang ý nghĩa một người khác hoặc là rời đi hải quân, hoặc là liền sẽ chết thảm ở trong tay đối phương. Kết quả như thế này hiển nhiên là Ngũ Lao Tinh không thể nào tiếp thu được. Bây giờ hải quân thực lực đã không lớn bằng lúc trước, nếu như lại mất đi một thành viên đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà trước tiên bất luận dọc kỳ phèo lở vương quốc mang đến uy hiếp tiềm ẩn đến tột cùng lớn bao nhiêu, chỉ riêng hiện nay gở răng lại nạ nửa đoạn trước thế cuộc mà nói, nguyên bản cân bằng đã bị triệt để đánh vỡ. Muốn biết, một khi hải quân mất đi một vị đại tướng, như vậy khu vui chơi bên trong 3 vị hoàng đế, lại thêm vào vị kia bị mọi người mơ hồ ca tụng là thứ 4 hoàng dâu đen, hải tặc cường giả số lượng sẽ lần đầu siêu việt hải quân. Càng nghiêm trọng hơn là, bây giờ hải quân đang đối mặt thời kỳ giáp hạt cảnh khó, cũng không có mới đại tướng cấp cường giả hiện lên. Trái lại hải tặc một phương, nhưng có quần quận không ngừng siêu tân tinh ở khỏe mạnh trưởng thành. Đã như thế, song phương thực lực này tiêu đối phương giải, hải quân ở sau đó cùng hải tặc kịch liệt đối kháng bên trong, e sợ rất khó lại chiếm cứ ưu thế địa vị. Mà hết thể này nguyên nhân, kỳ thực đều bắt nguồn từ hải quân đối với băng hải tặc dâu trắng tiêu diệt hành động. Mục đích đơn giản chính là muốn đánh vỡ khu vui chơi bên trong tứ hoàng cùng tồn tại cách cục, tiến vào mà đối với hắn ba vị hoàng đế độc thủ, đem bọn họ trục xuất ra gờ răng lại nạ nửa đoạn trước. Dù sao, hải quân cùng hải tặc cùng tồn tại cùng một vùng biển, đây đối với hải quân tới nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục lớn lao. Nguyên nhân chính là như vậy, hải quân mới sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn đối với còn lại tam hoàng phát động tấn công. Nhưng mà, kết quả cuối cùng nhưng hoàn toàn ra ngoài mọi người dự liệu. Cùng băng hải tặc dâu trắng cái kia chàng kinh tâm động phách chiến đấu, cứ việc thành công đem dâu trắng triệt để tiêu diệt, cũng tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng tuyệt đại đa số thành viên, nhưng vẫn có 4 cái đội trưởng may mắn chạy trốn, trở thành cá lọt lưới. Cứ việc băng hải tặc dâu trắng đã toàn quân bị diệt, nhưng hải quân phương diện cũng tương tự bị thương nặng. Ở cao cấp chiến lược phương diện, tuy rằng không có chịu đến tổn thất quá lớn, nhưng ở tầng dưới chốt về mặt chiến lược, nhưng hầu như tổn hại hơn một nửa. Nay một tổn thất nặng nề nhường hải quân trên dưới đều cảm thấy bộ mặt mất hết, đặc biệt là lúc trước chàng đại chiến kia vẫn là ở toàn cầu trực tiếp tình huống tiến hành, hầu như toàn thế giới tinh anh đều mắt thấy hải quân vô cùng chật vật. Đối mặt như vậy cục diện khó xử, hải quân không thể không lấy hành động đến cứu vãn danh dự. Mà nhường Sẻn Gỗ Cụ vị này nguyên soái giải nhiệm, không thể nghi ngờ là nhất là thỏa đáng đáp lại phương thức. Dù sao, nay trận đại chiến toàn bộ bày ra cùng chỉ huy đều là do Sẻn Gỗ Cụ phụ trách. Có điều, nếu như chỉ từ kế hoạch bản thân đến xem, Sẻn Gỗ Cụ mưu tính có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Chỗ sơ hở duy nhất chính là dọc kỳ phéo lở vương quốc đột nhiên nhúng tay, này hoàn toàn ra ngoài hải quân dự liệu, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nhưng mà, này cũng không thể hoàn toàn quy tội Sẻn Gỗ Cụ, nghiêm chỉnh mà nói, đây là chính phủ thế giới Ngũ Lao Tinh trách nhiệm. Nhưng mà, Ngũ Lao Tinh làm Sẻn Gỗ Cụ lãnh đạo cấp trên, quyết sách của bọn họ cùng phán đoán bị cho rằng là không thể hoài nghi. Bởi vậy, hết thể sai lầm cuối cùng đều bị quy tội Sẻn Gỗ Cụ một người. Này cũng dẫn đến Sẻn Gỗ Cụ từ trước, cùng với ạ kỳ dị cùng ạ kẻ nụ trong lúc đó kịch liệt nguyên soái tranh đoạt chiến. Ạ kỳ dị cùng ạ kẻ nụ trong lúc đó đối lập dị thường nghiêm trọng, loại này đối lập không chỉ hạn chế ở mặt ngoài tranh cướp nguyên soái vị trí, mà là từ từ thẩm thấu đến toàn bộ hải quân bên trong. Vừa bắt đầu, song phương thủ hạ bắt đầu sáng tỏ đứng ở từng người trận doanh, hình thành rõ ràng đối lập trạng thái. Tiếp đó, giữa hai người mâu thuẫn từ từ công khai hóa, thậm chí đến không nể mặt mũi trình độ. Làm ạ kẻ nụ cùng ạ kỳ dị cùng gặp mặt Ngũ Lao Tinh thời điểm, giữa bọn họ bầu không khí căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, lẫn nhau đều biểu hiện ra không lùi một phân, một mất một còn thái độ. Nhưng mà, này còn không phải bết bát nhất tình huống. Càng nghiêm trọng là, hai người đối lập đã không lại vẹn vẹn hạn chế ở nguyên soái chi tranh, mà là khuyết tán đến toàn bộ hải quân trên dưới. Hải quân trải qua cuộc chiến thượng đỉnh sau khi, đối mặt thế giới hỗn loạn thế cuộc cùng với các hải tặc ngày càng hung hăng ngang ngược, lẽ ra lấy tích cực hành động lệ vì hộ trật tự. Nhưng mà, ở hải viên lịch năm 1520 nửa năm sau, trừ một lần ra tay ổn định lại gờ răng lái nạ thứ 6 cùng thứ 7 điều đường biển ở ngoài, khổng lồ hải quân dĩ nhiên lại không có bất kỳ tính thực chất hành động. Ngược lại, song phương tướng lãnh cao cấp, đặc biệt là trung tướng cấp bậc các tướng lĩnh, nhưng vẫn ở mạ gì nệ phỏ cai va không nớt, không cách nào đạt thành nhất trí quyết sách cùng phương án hành động. Loại này nội bộ tiêu hao làm cho hải quân ở ứng đối ngoại bộ uy hiếp thời điểm có vẻ lực bất tòng tâm, cũng làm cho cả hải quân hình tượng và danh dự chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ hải quân bản bộ dĩ nhiên bị trở thành thế lực khắp nơi kịch liệt đấu sân khấu, nguyên bản hẳn là chính nghĩa thủ hộ giả bọn họ, nhưng quên mất thủ hộ chính nghĩa lời thề, hãm sâu ở tranh quyền đoạt lợi nội bộ tiêu hao bùn trong đàm. Tình huống này không chỉ chưa từng được giảm bớt, trái lại càng lúc càng kịch liệt, đến nay nhưng đang kéo dài lên men. Đối mặt khó giải quyết như vậy cục diện, Vũ Lao Tinh cũng là đau đầu bản phần. Như nghĩ lắng lại trận sóng gió này, hoặc là ở trong hai người lựa chọn ra một người tới đảm nhiệm nguyên soái, hoặc là tiếp tục nhường Sẹn Gỗ Cụ ngồi chắc nguyên soái bảo tọa. Chương 1660, Nam Hải Phong Vân 6, chương 1660, Nam Hải Phong Vân 6, nhưng mà, bất luận lựa chọn loại kia phương thức, đều đem đối mặt tầng tầng khó khăn. Như từ trong hai người chọn một người, liền mang ý nghĩa nhất định phải bỏ qua một vị khác, đây đối với Ngũ Lao Tinh mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể tiếp thu. Mà nhường Sẹn Gỗ Cụ tiếp tục chấp trưởng nguyên soái quyền to, đồng dạng cũng không phải là Ngũ Lao Tinh kỳ vọng kết quả. Đã như thế, chính phủ thế giới cùng hải quân trong lúc đó quan hệ liền lâm vào thế bí, ai đều không thể dễ dàng làm ra quyết định. Mà hải quân cùng chính phủ thế giới trong lúc đó rằng co không xong, nhưng cho toàn thế giới hải tặc cùng với trải rộng toàn cầu quân cách mạng thừa cơ lợi dụng. Các hải tặc nhân hải quân nội bộ tranh đấu không ngớt thời khắc, giống như là con sói đói điên cuồng ra biển cướp bóc, ở các nơi trên thế giới gợi ra vô số hỗn loạn cùng dung chuyển. Những này các hải tặc tùy ý làm bậy, cho dân chúng vô tội mang đến tai nạn khổng lồ. Cùng lúc đó, càng là hỗn loạn địa phương, liền càng có lợi ở quân cách mạng truyền bá tư tưởng cùng sức ảnh hưởng. Quân cách mạng xảo diệu lợi dụng này một hiện thế, không ngừng khắp nơi mở rộng thế lực của chính mình phạm vi, đối với chính phủ thế giới thống trị tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Này mới dẫn đến bây giờ cái này hỗn loạn không thể tả thế giới. Nguyên bản trật tự đã triệt để tan vỡ, chính phủ thế giới đối mặt như vậy cục diện dĩ nhiên cũng bó tay toàn tập. Nghe được muốn hải quân xuất binh tin tức, này không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Còn lại Ngũ Lao Tinh nghe việc này, đều cảm thấy nhức đầu không thôi. A Kỳ Dị cùng A Kẻ Nủ trong lúc đó tranh đấu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hải quân vận chuyển bình thường, tuyệt đối không thể lại nhường bọn họ tiếp tục bên trong đấu nữa. Nật Dù Dồ Thánh cao mày nói: "Ồ, cái kia ngươi có cái gì tốt biện pháp sao?" Dieter Thánh nhìn Nật Dù Dồ Thánh, trong mắt để lộ ra một tia hoài nghi. Nật Dù Dồ Thánh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: "Nếu song phương cũng đã đến không cách nào khoan dung đối phương mức độ, như vậy tiếp tục rằng có nữa cũng không làm nên chuyện gì. Ta cho rằng nên nhanh chóng quyết ra một cái mới nguyên soái, như vậy mới có thể làm cho hải quân lần nữa khôi phục trật tự. Nhưng là, làm sao mới có thể quyết ra cái này mới nguyên soái đây?" Một vị khác Ngũ Lao Tinh xen mồm hỏi. Nật Dù Dồ Thánh nắm chặt đệ nhất cái tiện trôi đao, phảng phất ở cho mình đánh bạo, hắn nói: "Lần này đối với Nam Hải hành động sau khi, liền để Ảo Kỵ Dị cùng Ạ Kẻ Nủ hai người tiến hành một hồi quyết đấu, dùng võ lực đến quyết định ai sẽ trở thành mới hải quân nguyên soái." Tiếng nói của hắn vừa ra, mọi người ở đây đều trầm mặt lại. Một lát sau, Dieter Thánh mở miệng nói: "Làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Dù sao hải quân mâu thuẫn nội bộ đã như vậy sắc bén, vạn nhất trận quyết đấu này gợi ra càng to lớn hơn xung đột làm sao bây giờ?" Nật Dù Dồ Thánh lắc lắc đầu, kiên định nói: "Ở như thế nhường hải quân bên trong hao tổn nữa, hải quân nhưng là thật phế. Hiện nay biển rộng còn không thể rời bỏ hải quân trấn áp, nếu như hải quân mất đi đối với biển rộng khống chế, hậu quả khó mà lường được." Hắn nhìn chung quanh một vòng mọi người, tiếp tục nói: "Hơn nữa, cái này cũng là hiện nay duy nhất có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta nhất định phải quả đoán lấy hành động, không thể lại do dự không quyết định. Ngăn ngắn nửa năm không tới thời gian, bởi hải quân nội bộ tiêu hao, biển rộng từ từ mất đi chính phủ thế giới khống chế, các loại thế lực bắt đầu dục giả dục dịch, thế giới thế cuộc trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt." Nật Dù Dồ Thánh hoàn toàn không có dự liệu được sự tình cuối cùng sẽ phát triển đến mức độ như vậy. Trong lòng hắn âm thầm ảo não, nếu như sớm biết hải quân bên trong tranh đấu sẽ gợi ra khổng lồ như thế ảnh hưởng, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn hải quân rơi vào nội bộ tiêu hao vũ bùn. Cái khác bốn vị Ngũ Lao Tinh đang nghe xong Nật Dù Dồ Thánh sau, trên mặt đều hiện lên ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Bọn họ ý thức được, bây giờ biển rộng thế cuộc đã trở nên dị thường nghiêm túc, thế lực khắp nơi vây quét nhường chính phủ thế giới cảm thấy càng ngày càng vất vả. Đối mặt như vậy cảnh khó, chính phủ thế giới nhất định phải cấp tốc lấy hành động, chỉnh hợp sức mạnh của bản thân, mới có thể ứng đối sau đó gian nan cục diện. Đang lúc này, mặt Thánh đánh vỡ trầm mặc, hắn nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua một người. Tiếp tục như vậy, hải quân chỉ sợ cũng muốn triệt để phế bỏ." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt. Cho tới nhường Sẹn Gỗ Cụ tiếp tục đảm nhiệm chức nguyên soái, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ở Sẹn Gỗ Cụ chấp trưởng hải quân mười mấy năm qua bên trong, Vũ Lao Tinh đối với hắn biểu hiện đã cảm thấy không thể nhịn được nữa. Lúc trước, Sẹn Gỗ Cụ từ đời chức nguyên soái công trong tay tiếp nhận soái vị thời điểm, tất cả mọi người đối với vị này lấy chí mưu xương tướng lĩnh mang nhiều kỳ vọng hắn có thể dẫn dắt hải quân chấn chỉnh lại hùng phong, cứu vãn ngày càng chuyển biến xấu thế cuộc. Nhưng mà, sự thực nhưng khiến người thất vọng. Ở Sẹn Gỗ Cụ lãnh đạo bên dưới, hải quân không chỉ không thể ngừng lại xu hướng suy tàn, trái lại thế cuộc càng gay go. Tân thế giới cùng với hơn một nửa cái gờ răng lái nạ nửa đoạn chức đều lần lượt thất thủ, điều này làm cho chính phủ thế giới danh vọng chịu đến nghiêm trọng đả kích. Nếu như gờ răng lái nạ nửa đoạn trước thứ 6 điều cùng thứ 7 điều đường biển thất mất, như vậy mạ gì hệ ruột cùng mạ gì nệ phò sẽ bị cô lập ở tứ hải ở ngoài, này không thể nghi ngờ là chính phủ thế giới không muốn nhất nhìn thấy cục diện. Dù sao, chính phủ thế giới mặc dù có thể được gọi là chính phủ thế giới, cũng là bởi vì nó nắm giữ đối với toàn thế giới bất kỳ địa phương nào tiến hành cánh tay dài quản hạt năng lực. Một khi mất đi tứ hải cái này mầm cơ bản, chính phủ thế giới địa vị thống trị sẽ chịu đến nghiêm trọng uy hiếp, thậm chí khả năng từ toàn cầu bá chủ trên bảo tọa ngã xuống, bị trở thành một cái khu vực bá chủ. Ở tình huống như vậy, bên nào nặng bên nào nhẹ đã vừa xem hiểu ngay. Hải quân tuyệt đối không thể bởi vì bên trong tranh đấu mà đổ rơi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Để bảo đảm hải quân ổn định cùng an toàn, lúc cần thiết hy sinh rơi một tên đại tướng cũng đáng. Vũ Lao Tinh đối với này có đầy đủ tự tin, bọn họ tin tưởng, cho dù mất đi một tên đại tướng, lấy chính phủ thế giới thâm hậu nội tình cùng khổng lồ tài nguyên, muốn bồi dưỡng được một người khác đại tướng cũng không phải việc khó. Tán thành. Nật Dù Dỗ Thánh không chút do dự mà gật gật đầu, biểu thị đối với quyết định này ủng hộ. Cái khác ba vị Ngũ Lao Tinh thấy thế, cũng dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Hiện nay, việc cấp bách là trấn áp những kia ở trên biển rộng có ý đồ khó lường, dục ra dục dịch người, giữ gìn chính phủ thế giới quyền uy cùng ổn định. Ngũ Lao Tinh đạt thành nhất trí sau, quyết định của bọn họ cấp tốc thông qua đặc thù con đường truyền đạt đến Hải quân bản bộ. Hải quân bản bộ, tòa kia ở vào Mạ Di Nệ phỏ kiến trúc khổng lồ, giờ khắc này chính chìm đắm ở một loại căng thẳng mà nghiêm túc trong không khí. Sengoku, vị này Hải quân nguyên soái, đang ngồi ngay ngắn ở hắn tấm tia rộng lớn trước bàn làm việc, hai mắt nhìn chăm chú trước mặt điện thoại trùng. Điện thoại trùng một mặt liên tiếp Ngũ Lao Tinh, một đầu khác thì lại lan truyền đến từ thế giới cao nhất cơ cấu quyền lực mệnh lệnh. Theo Ngũ Lao Tinh lời nói không ngừng truyền ra, Sengoku vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn lặng lặng lắng nghe mỗi một chữ, phản phất những này mệnh lệnh nặng tựa và cần. Là Ngũ Lao Tinh nói xong câu nói sau cùng thời điểm, Sengoku chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn có vẻ hơi cứng ngắc, tựa hồ gánh vác áp lực lớn. Chương 1661, Nam Hải Phong Vân 7, chương 1661, Nam Hải Phong Vân 7, đối mặt điện thoại trùng, Sengoku thẳng tắp thân thể, tay phải giơ lên, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà kiên định, là cái này đơn giản chữ, nhưng ẩn chứa vô tận quyết tâm cùng trung thành. Điện thoại trùng đầu kia, mặt thánh xuyên thấu qua màn hình nhìn Sengoku, trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia thân thiết, "Tốt, Sengoku, ngươi cũng không cần lo lắng giải nhiệm hải quân sau khi sinh hoạt. Hiện tại hải quân còn không thể rời bỏ các ngươi những này thế hệ trước, trên biển rộng thế cuộc càng ngày càng gay go, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu ở hải quân, vì là chính nghĩa mà hiệu lực." Sengoku trên mặt như cũng không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa, nhưng ánh mắt của hắn nhưng trở nên càng thêm sắc bén. Hắn rõ ràng Ngũ Lao Tinh ý tứ, tuy rằng bọn họ không lại hy vọng hắn đảm nhiệm hải quân nguyên soái chức vị, nhưng đối với hắn cường giả như vậy, Ngũ Lao Tinh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Trầm mặc chốc lát, Sengoku mở miệng lần nữa, tiếng nói của hắn dường như sắt thép cứng rắn, là vì là chính nghĩa mà chiến. Này không chỉ là đối với Ngũ Lao Tinh đáp lại, càng là hắn sâu trong nội tâm đối với chính nghĩa thủ vững. Ngũ Lao Tinh nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, bọn họ chậm rãi gật gật đầu, biểu thị đối với hải quân nửa năm qua nghỉ ngơi công tác biểu thị tán thành. Mặt thánh mỉm cười nói, tốt, hải quân đã nghỉ ngơi nửa năm, tuy rằng hiện nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng chỉ cần có thể bình định Nam Hải phản loạn, chính phủ thế giới sẽ trao quyền hải quân tiến hành một lần quy mô lớn thế giới chứng minh. Nghe được tin tức này, nguyên bản mặt không hề cảm xúc xẻn gỗ cụ đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên. Thế giới đại chiêu binh, chuyện này ý nghĩa là hải quân đem có cơ hội từ trong phạm vi toàn thế giới chiêu mộ người mới, không chỉ có thể hấp dẫn những kia lòng mang chính nghĩa dũng sĩ gia nhập, còn có thể chiêu mộ được các lộ cao thủ. Đây đối với hải quân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái lớn đại kỳ ngộ, có thể quét qua hơn nửa năm đến xu hướng suy tàn, cấp tốc khôi phục hải quân thực lực, thậm chí có thể nhường hải quân thực lực nâng cao một bước. Sengoku lập tức kích động đáp lại nói, là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng nói của hắn tràn ngập trước nay chưa từng có cảm xúc mãnh liệt, phảng phất đã thấy hải quân ở thế giới đại chiêu binh sau huy hoàng cảnh tượng. Cảm nhận được Sengoku nội tâm nóng bỏng, cách xa ở lâu đài bạn chỉ các Ngũ Lao Tinh liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp lộ ra cười khẽ. Bọn họ biết, lần này hứa hẹn sẽ cho hải quân mang đến rất lớn cổ vũ cùng động lực. Điện thoại cắt đứt sau, Mạ Dĩ Nệ Phò bên trong Sengoku nhẹ thở ra một hơi, phảng phất yên tâm đầu một khối đá lớn. Hắn chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, trong đầu không ngừng hiện ra Ngũ Lao Tinh hứa hẹn, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng tự tin. Nhưng mà, ngay ở Sengoku cao hứng một lát sau khi, trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên nở một nụ cười khổ. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, hoàn thành thế giới đại chứng binh sau khi, hắn cái này nguyên soái vị trí e sợ cũng đến cùng. Ngũ Lao Tinh cũng sớm đã làm ra quyết định, bọn họ muốn từ Ảo Kỳ Dị cùng Ạ Kẹ Nủ hai người kia ở trong chọn lựa ra một vị tới đảm nhiệm nguyên soái. Vì đạt đến cái mục đích này, coi như là bỏ qua một cái trong đó người, bọn họ cũng sẽ không tiếp. Sengoku không khỏi bắt đầu hồi tưởng nửa năm qua hải quân bên trong loại trường hợp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ảo Kỳ Dị cùng Ạ Kẹ Nủ trong lúc đó mâu thuẫn dĩ nhiên sẽ phát triển đến trình độ như vậy kịch liệt. Trong nửa năm này, hải quân mỗi cái các tướng lĩnh đều rõ ràng chia làm hai phái, lẫn nhau trong lúc đó giới hạn rõ ràng, dồn dập đứng ở từng người thủ lĩnh trong trận doanh. Bây giờ hải quân đại thể có thể chia làm ba cái phái, lấy Ả Kẹ Nủ cầm đầu phái chủ chiến, bọn họ chủ trương cứng rắn thủ đoạn, kiên quyết đả kích hải tặc, lấy Ả Kỳ Dị cầm đầu phái bù câu, bọn họ tương đối ôn hòa một ít, càng chú trọng cùng hải tặc trong lúc đó cân bằng, còn có như kỳ dị như vậy phái trung gian, bọn họ không tham dự bất kỳ bên nào đứng thành hàng, duy trì trung lập. Ở này ba cái phái ở trong, Ả Kẹ Nủ cùng Ả Kỳ Dị hai phái chiếm cứ hải quân trên dưới tướng lĩnh 8 thành nhiều, thế lực khá là khổng lồ. Nói cách khác, hải quân bản bộ bên trong có nhiều đến 8 thành tướng lĩnh đều đang chọn một bên đứng, điều này làm cho sẻn gỗ cụ vị này nguyên soái cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, phản phất ngồi ở miệng núi lửa lên như thế. Hắn thậm chí đã rõ ràng nhận ra được, hải quân đã dần dần thoát ly hắn khống chế. Phía dưới các tướng lĩnh tựa hồ càng nghiêng về nghe theo những kia các đại tướng mệnh lệnh, mà đối với hắn cái này nguyên soái chỉ lệnh nhưng mảnh mặt làm ngơ. Cuộc chiến thượng đỉnh thảm bại, không thể nghi ngờ cho sẻn gỗ cụ danh vọng mang đến đả kích nặng nề. Hắn hôm nay, cho dù vẫn như cũng ngồi chắc nguyên soái bảo tọa, nhưng cũng khó có thể lại giống như trước như vậy phát hiệu lệnh. Đối mặt như vậy cục diện khó xử, Sengoku không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Sen gỗ cụ cũng không phải là không có suy nghĩ qua tiếp tục đảm nhiệm chức nguyên soái, nhưng thực tế tàn khốc lại làm cho hắn không thể không đối mặt một sự thật, dễ vốn không người nào nguyện ý nghe theo hắn hiệu lệnh. Ở tình huống như vậy, tiếp tục chiếm lấy nguyên soái vị trí không chịu nhượng bộ, không chỉ sẽ nhường chính hắn rơi vào càng thêm lung túng hoàn cảnh, cũng sẽ làm cho cả hải quân bản bộ rơi vào hỗn loạn cùng phân liệt. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Sen gỗ cụ rốt cuộc quyết định. Hắn đối với ngoài cửa lính liên lạc cao giọng hô, người đến à, lập tức triệu tập hải quân bản bộ trung tướng trở lên hết thảy tướng lĩnh đến đây mở hội. Lính liên lạc nghe được mệnh lệnh sau, lập tức cao giọng đáp, là. Sau đó cấp tốc hành động lên, đem Sen gỗ cụ nguyên soái thông báo truyền đạt cho mỗi một vị tướng lĩnh. Không lâu lắm, toàn bộ hải quân bản bộ các tướng lĩnh đều thu được Sen gỗ cụ nguyên soái khẩn cấp lệnh triệu tập, một hồi hội nghị trọng yếu sắp lôi kéo màn che. Sau một tiếng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung ở hải quân phòng họp trên sàn nhà, hình thành từng mảng vết lố đốm. Trong lối đi truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, hai nhóm người chính chậm rãi đi tới. Đi ở trước nhất là Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Đủ, bước tiến của bọn họ kiên định mà mạnh mẽ, phản phất toàn bộ thế giới đều ở dưới chân bọn họ. Ạ Kỳ Dị thân mang một bộ màu trắng hải quân áo khoác, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy, dường như ngày đông hàn băng. Ạ Kẻ Đủ thì lại mặc một thân màu đỏ quân trang, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, phản phất có thể xuyên thấu người linh hồn. Ở phía sau bọn họ, từng người theo sát một đám tướng lĩnh, những tướng lĩnh này nhóm đều sắc mặt nghiêm nghị, trợn mắt nhìn nhau, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, liền như là kẻ thù sống còn như thế. Loại này không khí sốt sắng nhường người cảm thấy nghẹt thở, phản phất một hồi chiến đấu kịch liệt sắp bạo phát. Nhưng mà, làm này hai nhóm người thủ lĩnh, Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nụ trong lúc đó địch ý càng là không hề che giấu chút nào. Bọn họ ánh mắt tụ hợp thời điểm, phản phất có thể cọ sát ra đốm lửa, toàn bộ phòng họp đều bị giữa bọn họ bầu không khí căng thẳng bao phủ, không người nào dám dễ dàng tới gần. Đang lúc này, xa xa truyền đến một trận chậm rãi tiếng bước chân, một bóng người chậm rãi đi tới. Này bóng người chính là Kỳ Dị, bước tiến của hắn có vẻ hơi lơ nhác, tựa hồ đối với xung quanh căng thẳng bầu không khí không để ý chút nào. Trên mặt mang theo sâu sắc mệt mỏi, nửa năm qua, bởi Ạ Kẻ Đủ cùng Ạ Kỳ Dị trong lúc đó đối chọi gay gắt, hải quân phần lớn sự vụ đều đặt ở trên người hắn.